Chương 59. Thôn vệ. Hết thảy mười mấy đoàn hắc vụ, không khác biệt hướng về Trần An Chi mấy người tập sát mà tới. Tuy nói những này hắc vụ thực lực đều chỉ có hóa tam phách, nhưng trên người quấn thiên kiếp chi lực lại là để cho người ta tê cả da đầu. Đây chính là tiên phàm cảnh phá bích lúc dẫn tới thiên kiếp lôi đỉnh. Trần An Chi bọn người mới bất quá hóa phách cảnh giới, muốn ngăn cản lời nói cũng không phải đơn giản như vậy. Vâng. Trần An Chi cương bày ra nên chiến tư thái, Hắc Ma Tông một người tu sĩ liền bị tập kích. Một kích phía dưới, vậy mà trực tiếp bị đốt thành than đen. Có thể thấy được, cái này một tia thiên kiếp chi lực khủng bố cỡ nào. Nhìn qua kia hóa thành một đoàn thi thể nám đen, Tư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh đều thấm ướt phía sau lưng. Chuyện này là sao? Vừa mới gặp được Trần An Chi cái này chôn người lột da tình, hiện tại lại bị một đoàn mang theo thiên kiếp chi lực quỷ dị hắc vụ vây khốn. Đen đủi, cái này Trần An Chi tuyệt đối có độc. Trong lòng nhà danh về nhà danh, trong tay cũng không dám có chút chủ quan, các loại võ kỹ kiếm thuật tác dụng đến chống cự những này hắc vụ tập sát. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường nguyên khí phun trào, nhấc lên một trận cắt bay đá chạy. Trần An Chi cũng không có nhàn rỗi, chính diện ba đám hắc vụ hướng về phía hắn mà tới. Băng xương kiếm nhấc lên, kiếm khí bén nhọn tại quanh thân tứ ngược. Phần thiên kinh lôi kiếm, kinh lôi. Sau một khắc, Trần An Chi bỗng nhiên xuất thủ, băng xương trên thân kiếm quanh quẩn lấy một đạo sáng chói ngân sắc lôi quang, cho đến hắc vụ. Khí thế dọa người. Nhưng mà những cái kia hắc vụ đối mặt Trần An Chi thế công, liền như là đồng tuyết gặp nắng gắt, như thiểm điện lui tản ra, hướng về phía sau lưng của hắn Cư Đoá Nhi bọn người phóng đi. Trần An Chi thủ cầm trường kiếm, trực lăng lăng xử tại nguyên chỗ, sạm mặt lại. Đây là xem thường ai đây? Lao tử kiếm đều rút ra, ngươi lại quay người chạy. Quay người quay đầu nhìn lại, Cư Đoá Nhi đám người đã bị mười mấy đoàn hắc vụ vây quanh. Đen nhánh thiểm điện cùng cuồng bạo nguyên khí bốn phía bay múa, tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Trần An Chi bị bài trừ bên ngoài, lộ ra có chút không hợp nhau. Ai u, đau nhức đau nhức đau nhức. Bên kia còn đứng lấy cái người sống sờ sờ đâu, làm sao không đánh hắn? Tiểu mập mạp Chu Trúc kéo lấy Hắc Hoàng, trên quảng trường bốn phía nhảy loạn. Phía sau đi theo 5-6 đoàn hắc vụ, thân thể cao lớn thỉnh thoảng bị tia chớp màu đen đánh trúng mấy lần. Cũng không biết cái này tiểu mập mạp là cái gì làm. Hắc Ma Tông đệ tử một kích liền bị cái kia màu đen thiểm điện đốt thành than đen. Nhưng cái này Chu Trúc, cứng rắn chịu 7-8 lần, còn thí sự không có, ngày càng mừng hơn. Chó chết, nhanh buông ra cho ta. Chu Trúc kêu gào, vung lấy cánh tay, muốn đem Hắc Hoàng ném bay. Không thả, đem nguyên thạch bị bản hoàng phun ra. Hắc Hoàng chết cắn răng quan, nói cái gì cũng không hé miệng. So với Chu Trúc cùng Hắc Hoàng, Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn bọn người liền muốn lộ ra chật vật rất nhiều. Cư Đoá Nhi sư tỷ mỗi hai người, một cái hóa tam phách cảnh giới, một cái hóa nhị phách cảnh giới, đối mặt 5-6 đoàn hắc vụ tập kích, ngăn cản có chút phí sức. Về phần Lãnh Khôn một phương, càng là chỉ có thể ỷ vào nhân số ưu thế, mới miễn cưỡng dừng chân cùng. Trong lúc kịch chiến, Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn vẫn không quên cho Trần An Chi quăng tới một cái oán hận ánh mắt. Dựa vào cái gì hắc vụ chỉ công kích bọn hắn, không đi quản Trần An Chi? Cảm nhận được Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn ánh mắt, Trần An Chi mặt không biểu tình, thậm chí còn có chút muốn cười. Sau đó, hắn chậm ung dung ngồi xếp bằng trên mặt đất, mang sang một ly trà đến, thoải mái nhàn nhã nhâm nhi thưởng thức. Vẫn không quên hướng hai người kia ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Gặp đây, Lãnh Khôn trong lòng đối Trần An Chi càng thêm không cam lòng. Cư Đoá Nhi, ngươi cũng không đốc, có thể nhìn ra những này quỷ dị hắc vụ sợ Trần An Chi, chúng ta đem bọn nó dẫn đi Trần An Chi bên kia, có lẽ còn có thể sống. Lãnh Khôn đánh lui một đoàn hắc vụ, cách đó không xa Cư Đoá Nhi hô. Hắc Ma Tông quả nhiên đều là phế vật, muốn đi ngươi đi. Những này tạp toái lao nương có thể giải quyết. Cư Đoá Nhi bạch đi tung bay, trường kiếm trong tay vung vẩy kín không kẽ hở. Nghe vậy, Lãnh Khôn trên mặt hiện hiện một vòng không vui. Được, đến lúc đó ngươi chết, cũng đừng trách ta không cho ngươi nhặt xác. Xông, hướng Trần An Chi bên kia xông. Lãnh Khôn hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, Hắc Ma Tông đám người cùng một chỗ phá bầy, hướng về phía Trần An Chi chạy đi. Thử, muốn chết. Cảm thấy được Lãnh Khôn ý đồ, Trần An Chi tướng chén trà trong tay một ném, băng xương kiếm thuận thế vung ra. Kinh lôi. Một đạo không kém chút nào thiên kiếp chi lực tia chớp màu bạc, như là một đạo lôi long, thẳng tắp thẳng hướng Lãnh Khôn. Cảm nhận được lấy ngân sắc lôi long ẩn chứa kiếm ý, Lãnh Khôn toàn thân lông tơ nổi lên, cái này Trần An Chi thực lực thật mạnh. Vâng. Lãnh Khôn cưỡng ép thay đổi thân thể, khó khăn lắm tránh thoát kinh lôi kiếm thuật. Đáng tiếc, sau lưng của hắn sư đệ liền không có may mắn như thế, đầu tiên là bị kinh lôi đánh trúng, lại bị sau lưng tia chớp màu đen đánh trúng, trong nháy mắt bỏ mình. Kinh lôi xuyên thấu Hắc Ma Tông tu sĩ lồng ngực, mang theo người dư uy đánh trúng một đoàn hắc vụ. Vâng. Một đạo tiếng vang trầm trầm lên, hắc vụ lập tức bị tạc tản ra tới. Ừm. Tại hắc vụ nổ tan một cái mắt, Trần An Chi tiện nhìn thấy mấy đạo cộng tác phẩm chất tia chớp màu đen vọt thẳng nhập trong cơ thể của hắn. Cực phẩm lôi thuộc tính linh căn tự hành vận chuyển lên đến, đem kia mấy đạo tia chớp màu đen luyện hóa. Cái này, Trần An Chi trừng vào mắt, không cần nghĩ cũng biết, kia mấy đạo tia chớp màu đen chính là thiên kiếp chi lực. Chỉ là, mình cực phẩm lôi thuộc tính linh căn có thể luyện hóa thiên kiếp chi lực. Cực phẩm thuộc tính linh căn, tuy nói như thế, nhưng cũng vô pháp áp đảo thiên đạo chi lực phía trên a. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hệ thống đúng lúc đó ra khoe khoang một chút. Cảm thụ một chút thể nội rõ ràng trở nên hùng hồn mấy phần nguyên khí, Trần An Chi không khỏi liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cái khác hắc vụ. Nếu là có thể đem những này hắc vụ bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực toàn bộ luyện hóa lời nói, kia khoảng cách đột phá hóa ngũ phách cảnh giới cũng không xa. Nhưng Trần An Chi cũng sẽ không dễ dàng như vậy xuất thủ. Hắn cầm kiếm mà đứng, nếu ai dám bước qua đến một bước, liền đợi đến chịu chết đi. Gặp Trần An Chi cường thế như vậy, Lãnh Khôn biết không cách nào dựa vào hắn giải quyết những này hắc vụ, lập tức thay đổi đầu thường, phóng tới Cư Đoá Nhi. ngoại trừ Trần An Chi, Cư Đoá Nhi chính là ở đây mạnh nhất. Lãnh Khôn, ngươi muốn chết sao? Gặp Lãnh Khôn mang theo đem 7 đám hắc vụ vào tới, Cư Đoá Nhi không khỏi tức miệng mắng to. Nàng mang theo sư muội chống cự 5 đoàn hắc vụ đã đủ chật vật, Lãnh Khôn mang theo đội ngũ vào tới, càng là lửa đổ thêm dầu. Hừ, Cư Đoá Nhi, hoặc là cùng chết, hoặc là liền ra tay giúp chúng ta. Lãnh Khôn căn bản không có giải thích, thâm trầm cười nói, hèn hạ vô sỉ vương bát đản. Cư Đoá Nhi nổi giận nói, nhưng bây giờ nàng, nhưng không có mảy may biện pháp, chỉ có thể bước vàng đón đỡ lấy Lãnh Khôn cho viên này bom. Bởi vì mười mấy đoàn hắc vụ tụ tập cùng một chỗ, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hắc Ma Tông mấy tên hóa một khi phách tu sĩ, rất nhanh liền mất mạng tại thiên kiếp chi lực dưới, hơn 10 người Hắc Ma Tông tu sĩ, bây giờ liền chỉ còn lại có không đến 5 cái. Hắc vụ mặc dù cũng bị giải quyết không ít, nhưng thiên kiếp chi lực nhưng không có tiêu tán, mà là chuyển rời đến còn lại hắc vụ trên thân. Cái này khiến sống sót hắc vụ thực lực trở nên càng tăng mạnh hơn ngang. Nhân thủ tổn thất, tăng thêm hắc vụ cường đại, Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn bọn người càng là hiện tượng hoàn sinh. Ngay tại hai nhân mã bên trên nhịn không được thời điểm, Trần An Chi cuối cùng cho lên tiếng. Hai vị, có cần hay không ta hỗ trợ? Giá cả già trẻ không gạt ta, chỉ cần các ngươi trên người nguyên thạch, đan dược, công pháp võ kỹ cái gì. Chương 60. Các ngươi thời gian không nhiều lắm. Trần An Chi, ngươi. Cư Đoá Nhi ngay vậy, không nhịn được muốn mắng to một trận, nhưng lại phân không ra tâm thật tới. Lao nương liền là chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Rốt cục, Cư Đoá Nhi rút ra không đến, xông Trần An Chi hóng một tiếng. A. Tiếng nói của nàng vừa dứt, phía sau truyền đến một tiếng ai tiếng hô. Cư Đoá Nhi sư muội đã kiệt lực, thể nội nguyên khí đã tục tiếp không lên, bị hắc vụ đánh trúng, máu tươi thuận cánh tay ngọc lưu lại, giống như là không cần tiền. Sư muội. Cư Đoá Nhi kinh hô một tiếng. Thấy thế, Trần An Chi cũng lo lắng hô, Cư Đoá Nhi, sư muội của ngươi không chịu đổi nha. Nói nhảm, lão nương không ngủ. Cư Đoá Nhi muốn hô lên câu nói này, cũng đã là tự lo không xong. Trần An Chi, ngươi liền một điểm không biết thương hương tiếc ngọc sao? Cư Đoá Nhi sư tỷ muội, thế nhưng là Ngọc Tiên cung đệ nhất mỹ nữ. Lãnh Khôn quát tầm lên, hai mắt đỏ bừng. Hắn Hắc Ma tông đệ tử, hiện tại chết liền chỉ còn lại có hắn một cây dòng độc đinh. Thương hương tiếc ngọc. Trần An Chi vọng Cư Đoá Nhi sư tỷ muội một chút, lông mày thoáng chớp chớp, nói, có công phu này, ta nhiều lửa gạt điểm nguyên thạch đang dược, nó không thâm sao? Lãnh Khôn, cái này Trần An Chi có phải hay không không thích cái này một bụng? Chẳng lẽ có khác đam mê? Vậy anh. Tại Lãnh Khôn trong lòng phế phủ thời điểm, chiến trường buộc phát ra một đạo đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Cư Đoá Nhi lại nổ tan một đoàn hắc vụ, thiên kiếp chi lực hội tụ vào một chỗ, rốt cục để trong đó một đoàn hắc vụ đột phá tới hóa tứ phách cảnh giới. Uy, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Nghe vậy, Cư Đoá Nhi nhìn phía sau đã là nọ mạnh hết đà sư muội, chỉ có thể cực không tình nguyện xuất ra một chút nguyên thạch đang dược, ném cho Trần An Chi. Đây chính là các nàng vừa rồi xích long thành bộ cấp, cũng còn không nên sử dụng đây. Cư Đoá Nhi chịu thua, Lãnh Khôn cũng chỉ có thể đi theo ném ra mình vật tư, hắn so Cư Đoá Nhi càng sợ chết hơn. Ây ây a, còn có linh khí đâu, trong tay các ngươi linh khí. Trần An Chi chỉ mấy người trong tay linh khí hô. Ngoa tạo. Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn điểm nộ khí trong nháy mắt phát nổ. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ dựa vào trong tay linh khí ngăn cản hắc vụ công kích, Trần An Chi ngay cả bọn hắn đổ vật bảo mệnh đều không buông tha. Lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Trần An Chi buồn bã nói. Nghe vậy, Cư Đoá Nhi sư muội không do dự nữa, trực tiếp đem linh khí ném cho Trần An Chi, hai chân mềm nhũn, mới ngã xuống đất. Sư muội. Cư Đoá Nhi gấp hô một tiếng. Sư tỷ, ta không được, dù sao cũng là một lần chết, không bằng liều một phát. Sư muội yếu đất nói. Lãnh Khôn nghe vậy, cắn răng một cái, cũng đem trong tay linh khí văng ra ngoài. Các ngươi. Ai? Cư Đoá Nhi thở dài một hơi, quay đầu hung tợn trừng mắt Trần An Chi, trong mắt lửa giận phun ra nuốt vào. Cuối cùng, nàng cũng đem linh khí buông ra, túi đầu đem sư muội bảo hộ ở trong ngực. Muốn chết, nàng cũng muốn chết tại sư muội đằng trước. Đoá Nhi, Đoá Nhi, còn có đây này, nội giáp của ngươi. Nội giáp? Trần An Chi tiếp tục la lên. Vừa rồi ngăn cản hắc vụ lúc công kích, Cư Đoá Nhi áo bị xé nứt, lộ ra một kiện màu băng lam nội giáp. Chính là cái này nội giáp, thay nàng ngăn cản không ít thiên kiếp chi lực công kích, mà lại cái này nội giáp cũng là luyện chế trận kỳ vật liệu một trong. Trần An Chi, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Cư Đoá Nhi răng ngà đều nhanh muốn cắn nát. Thoát nội giáp, nàng chẳng phải là muốn thân thể trần truồng xuất hiện tại Trần An Chi trước mặt. Lưu cho thời gian của các ngươi. Trần An Chi lần nữa yếu ớt thở dài. Lão nương biết, thời gian không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm. Cho ngươi. Đều cho ngươi. Còn muốn cái gì? Cư Đoá Nhi muốn điên rồi, khởi nội giáp, ném đi Trần An Chi. Dưới thân sư muội đội vàng kéo ra một đạo vải, bảo hộ ở Cư Đoá Nhi trên thân, ngăn trở bại lộ xuân quang. Hai người này quan hệ tựa hồ có chút không giống a. Các ngươi cũng đừng hận ta, giống ta như thế tâm địa thiện lương người, hiện tại đã không thấy nhiều. Không phải, ta hoàn toàn có thể đợi các ngươi đều đã chết, lại đến đi nhặt nhạnh chỗ tốt, các ngươi nói là cũng không phải. Trần An Chi một bên cạnh cười tủm tỉm thu hồi trên đất vật tư, một bên ngự trọng tâm trường nói. Sau đó, hắn nhấc lên băng xương kiếm, vọt thẳng đi lên. Lâm Tử Quyết, nhân kiếm hợp nhất, phần thiên kinh lôi kiếm, kinh lôi, hóa tứ phách cảnh giới. Trong chốc nhóm này, Trần An Chi toàn lực bộc phát, mục tiêu chính là cách Cư Đoá Nhi ba người gần nhất hắc vụ. Cái này bốn đám hắc vụ cũng còn chưa bước vào hóa tứ phách cảnh giới. Trần An Chi một kiếm ra, toàn bộ hóa thành cho bụi. Từng tia thiên kiếp chi lực thuận kinh mạch tiến vào thể nội, trong chớp mắt bị cực phẩm lôi thuộc tính linh căn luyện hóa. Nếm đến ngon ngọt về sau, Trần An Chi quay đầu, thẳng hướng mạnh nhất hóa tứ phách cảnh giới đoàn hắc vụ kia. Kia suýt chút nữa thì Cư Đoá Nhi ba người tính mệnh hắc vụ, giờ khắc này ở Trần An Chi thủ bên trong, ép tới không thở nổi. màu đen lôi đỉnh cùng kiếm khí màu bạc bốn phía phi kiếm. Cuối cùng, hóa tứ phách cảnh giới hắc vụ cũng bị Trần An Chi một kiếm nổ tan. Một cỗ to bằng ngón tay thiên kiếp chi lực bị Trần An Chi thôn phệ, để hắn sảng khoái kém chút kêu thành tiếng. Cư Đoá Nhi ba người sững sờ nhìn qua Trần An Chi bóng lưng. Mấy phút, liền giải quyết triệt để những cái kia hắc vụ. Song phương chiến lực căn bản không tại cùng một cái cấp bậc lên. Vì cái gì? Cư Đoá Nhi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hai người rõ ràng chính là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới mà thôi, vì cái gì cảm giác tựa như là kém hai cái đại cảnh giới đồng dạng đâu? Quá đả kích người. Xong, Trần An Chi thu hồi băng xương kiếm, hài lòng phủi tay. Thôn vệ cái này một đoạn hắc vụ, Trần An Chi cảm giác mình lập tức liền có thể hóa ngũ phách. Các ngươi có muốn cầm lại mình đồ vật sao? Có thể xuất thủ. Trần An Chi quay đầu, nhìn về phía Cư Đoá Nhi ba người. Gặp Trần An Chi kia một mặt phách lối dáng vẻ, Cư Đoá Nhi trong lòng vừa mới lắng lại hạ lửa giận, lần nữa dâng lên. Lao nương. Nhưng nói đến bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Còn lao nương cái giám a, lấy Trần An Chi thực lực, một kiếm liền đủ để giết nàng. Nàng chết thì bỏ qua, nhưng không thể liên lụy trong lực sư muội. Vì sư muội, chỉ có thể nhẫn. Thật là một cái quái vật. Cư Đoá Nhi hừ một tiếng, ngạo kiều quay đầu đi. Thụ thương sư muội che miệng cười khẽ, không sợ trời không sợ đất Cư Đoá Nhi, giờ phút này trong mắt lại cũng cỡ nào một vòng bội phục thân sắc. Lãnh Khôn đỏ mặt, hắn nghĩ Trần An Chi tử, vô cùng muốn. Nhưng, hắn không phải Trần An Chi đối thủ, chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Đồng dạng cũng là giữ im lặng. Trần An Chi quét ba người một chút, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Chu Trúc cùng Hắc Hoàng chiến trường kia. Nơi đó còn có một đoàn hắc vụ, không biết thôn phệ kia một đoàn hắc vụ có thể hay không nhất cử đột phá tới hóa ngũ phách. Nhưng, đương Trần An Chi vọng quá khứ thời điểm, trên chiến trường liền chỉ còn lại Chu Trúc cùng Hắc Hoàng hai cái này. Một người một chó, cắn nhau cùng một chỗ, trong miệng hương thơm vang khắp nơi, ai cũng không buông tha ai. Hắc vụ đâu? Trần An Chi ngạc nhiên. Coi như hắc vụ tiêu tán, nhưng thiên kiếp chi lực đâu? Hẳn là sẽ không tiêu tán mới đúng. A Đông. 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 Ngay tại Trần An cảm giác đến nghi hoặc lúc, trên đất đá vụn khẽ run lên. Từng đợt tiếng bước chân ầm ầm đang không ngừng tiếp cận. Tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật ngay tại chậm rãi tiếp cận. Chương 61. Khả năng trí thông minh cũng cao. Đông. Đông. Trên đất cục đá theo tiếng bước chân không ngừng tiếp cận, có tiết tấu nhảy lên. Trần An Chi bọn người nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm ngoài sân rộng rừng già rậm rạp. Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn ba người càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng tuyệt vọng. Lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, nếu là lại xuất hiện một cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cục, một bóng người từ sơn lâm đi ra, tiến vào Trần An Chi mấy người trong tầm mắt. Kia là một thiếu niên, bên trên xích lõa, trên người cơ bắp đường còn cực kỳ rõ ràng, chỗ ngực còn có hai đạo tương giao giữ tợn vết thương. Mặc ra thú chế tắc quần, cả người nhìn liền như là một con hình người hung thú. Theo thiếu niên tới gần, một cú cực mạnh cảm giác áp bách, để Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn nhất thời khó mà thở dốc. Hung hạo không? Hung tên điên. Chu Trúc kéo lấy Hắc Hoàng đi vào Trần An Chi thân một bên, một mặt kinh hãi nhìn qua thiếu niên kia. Người biết hắn? Trần An Chi quay đầu, hỏi hướng Chu Trúc. Chu Trúc niết miệng, tựa hồ đối với người này giữ kín như bưng, không dám quá nhiều ngôn ngữ. Hung hạo không? Xích Long học cung chiến lâu nổi danh tên điên, hắn là từ một đầu yêu gấu nuôi dưỡng lớn lên, làm người cực kỳ tàn bạo khát máu. Ngươi thấy bộ ngực hắn bên trên kia hai đạo vết sẹo sao? Một lần hắn không biết nổi điên làm gì, lại đối chiến lâu lâu chủ Lục Trầm xuất thủ, kết quả kém chút bị Lục Trầm một kiếm giết. Nghe được chỗ này, Trần An Chi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Là cái người sói a? Một cái nho nhỏ chiến lâu đệ tử, dám đối lâu chủ xuất thủ, thật sự không hổ tên điên chi danh. Hắn còn tuyên bố muốn giết Lục Trầm, mình đương chiến lâu lâu chủ đâu? Chu Trúc buồn cười nói. Trần An Chi một mặt kinh ngạc. Cái này chiến lâu lâu chủ đều có thể nhận hắn. Chu Trúc lắc đầu, nói, chiến lâu đều là một đám tên điên, chỉ bất quá cái này Hùng Hạo không, là tên điên bên trong tên điên thôi. A, đúng rồi. Chu Trúc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiến đến Trần An Chi bên tai nói, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này đoán chừng là hướng về phía ngươi tới. Vì nhập chiến trong lâu cát, mấy ngày trước đây hắn cầu mãi khổ hòa đại sư vì hắn chế tạo một thanh thượng phẩm linh khí, kết quả bị cự tuyệt, bây giờ tu kiếm đỉnh bản tiếng, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trần An Chi nhẹ gật đầu, sau đó hồ nghi nhìn Chu Trúc một chút, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Chu Trúc sững sờ, im lặng hỏi ngược lại, ngươi làm sao cái gì cũng không biết? Tham gia Thanh Châu thi đấu, đều muốn nhập Xích Long học cùng, sớm tìm hiểu một chút tin tức không phải cơ bản thưởng thức sao? Ngươi nói rất hay có đạo lý nha. Trần An Chi sờ lên cái mũi, lộ ra một cái xấu hổ tiêu dung, nói, này, vào xem lấy cho người, quên cái này gốc dạng. Chu Trúc, Hùng Hạo không hùng tên điên chi danh, chỉ cần tại Xích Long thành tìm hiểu một chút, liền biết. Cư Đoá Nhi cùng Lãnh Khôn đồng dạng là biết người này. Lãnh Khôn nhìn thấy xuất hiện chính là hùng tên điên, nguyên bản che lấp trên mặt, hiện hiện vẻ mừng như điên. Hắn phi thường muốn Trần An Chi tử, nhưng hắn không phải Trần An Chi đối thủ. Nhưng hùng tên điên liền không đồng dạng à, gia hỏa này hung danh bên ngoài, liền liên chiến lâu lâu chủ cũng dám một trận chiến, mà lại hắn đối Trần An Chi thế tại nhất định được. Nghĩ được như vậy, Lãnh Khôn lập tức từ Cư Đoá Nhi sư tỷ bội sau lưng chạy đến. Hắn muốn tố giác Trần An Chi, hắn muốn Trần An Chi tử, sau đó chiếm lấy hắn tất cả tài nguyên. Một đường từ Hoành Đoạn Sơn Mạch, cướp được Thanh Châu thi đấu, chắc hẳn Trần An Chi khẳng định góp nhặt một số lớn tài phú. Nếu là hắn có thể có được khoản tài phú này. Ha ha ha, Lãnh Khôn nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Lãnh Khôn lao ra, ý đồ đều viết trên mặt. Trần An Chi trong lòng khẽ động, từ Cư Đoá Nhi trong ngực sư muội trên tay ngọc dính một tay máu tươi, bôi ở trên mặt. Sau đó hít sâu một hơi, chỉ vào Lãnh Khôn bóng lưng, tê tâm liệt phế quát, Trần An Chi, ngươi có bản lĩnh cướp chúng ta đồ vật, có bản lĩnh đừng chạy a. Ngươi cái này lấn yếu sợ mạnh ác ma, ỷ vào mình anh minh thần võ, thực lực kinh người, liền đến khi dễ chúng ta những tiểu tu sĩ này, làm sao bây giờ đối mặt Xích Long học cung Thiên Chi tiêu tử, liền không có đối mặt dũng khí đâu. Hùng Hạo không sư mình, nhanh, nhanh bắt lấy Trần An Chi, đừng cho hắn chạy, đồ đạc của chúng ta đều bị hắn cướp đi. Nhìn xem Trần An Chi kia lo lắng, bi thống bộ dáng, Chu Trúc, Cư Đoá Nhi sư tỷ bội một mặt ngốc trệ. Còn mang chơi như vậy, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, mở mắt nói lời bịa đặt. Không biết, thật đúng là coi là Trần An Chi tài là bị cướp người kia. Mặt mũi này bên trên hơi biểu lộ tuyệt. Nguyên bản cười chạy về phía Hùng Hạo trống không lanh khôn, cũng ngây mẩn cả người. Ngoa tạo, Trần An Chi ngươi tiện nhân này, đổi trắng thay đen. Nhưng, ngươi cho rằng Xích Long học cùng Thiên Tiêu đều là ngớ ngẩn sao? Sẽ tốt như thế lừa gạt. Hùng Lãnh Khôn xoay người lại, chuẩn bị giải thích. Nhưng khi hắn xoay người lại, Hùng Hạo không tấm kia cùng dã giữ tận mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần An Chi. Hùng Hạo không khỏe miệng giơ lên một vòng khát máu tiểu dung, tại Lãnh Khôn kinh hãi cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong, trực tiếp xuất thủ. Giang giác. Lấy Hùng Hạo không thực lực, phế bỏ Lãnh Khôn cũng bất quá là một hơi thời gian. Thuần thục, Lãnh Khôn tứ chi liền bị bẻ gãy, như tê tâm liệt phế đau đớn, để Lãnh Khôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Phế đi Lãnh Khôn về sau, Hùng Hạo không lạnh lùng nhìn lướt qua Trần An Chi bọn người một chút. Kéo lấy Lãnh Khôn cổ, như là kéo lấy như chó chết, quay người tiến vào sơn lâm, biến mất không thấy gì nữa. Trần An Chi bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Gia hỏa này, dễ lừa gạt như vậy sao? Hồi lâu sau, Trần An Chi cuối cùng thế là lấy lại tinh thần. Hắn chỉ là hí tinh thân trên, thuận miệng lừa gạt một chút, không có trông cậy vào Hùng Hạo không sẽ tin tưởng. Thậm chí hắn đều đã dự định mở động xem xét chi nhãn, chuẩn bị đến một trận đánh chiến. Kết quả, Chu Trúc cũng là không còn gì để nói, vừa rồi đem Hùng Hạo không thổi lợi hại như vậy, uổng công. Khu khu, dù sao cũng là gấu nuôi lớn, khả năng ánh mắt không tốt lắm, trí thông minh không quá cao. Chu Trúc kiếm cớ. Trần An Chi nhún vai. Kia Lãnh Khôn rơi vào Hùng Hạo không trong tay, đoán chừng sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng này không phải hắn nên quan tâm sự tình. Hôm nay, cảm ơn ngươi. Cư Đoá Nhi nhìn một chút Trần An Chi, một mặt không tình nguyện nói tiếng cảm ơn. Mặc dù hôm nay các nàng tất cả mọi thứ đều bị Trần An Chi cướp đi, nhưng tốt xấu Trần An Chi cứu được các nàng một mạng, coi như là thù lao. Kỳ thật cái này Trần An Chi, ngoại trừ có chút tiện, cái khác cũng còn thật không tệ. Ngược lại là có thể kết giao bằng hữu. Nghe được Cư Đoá Nhi nói lời cảm tạ, Trần An Chi giật mình, vỗ vỗ cái chán. Làm sao đem các ngươi đem quên đi, trước chớ vội nói lời cảm tạ, sau đó lại nói. Trần An Chi nói, một cước đem Cư Đoá Nhi đá tiến phía sau một chỗ hố sâu, thuận tay đem nàng chôn. Chôn. Cư Đoá Nhi không thể tin nhìn qua Trần An Chi. Lão nương mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi còn rất khá, có thể kết giao bằng hữu. Hiện tại ngươi liền đem lão nương chôn. Trần An Chi, lão nương sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta ra, tất sát ngươi. Cư Đoá Nhi tức hồn hiện quát. Vậy thì chờ ngươi ra rồi nói sau. Trần An Chi hài lòng phủi tay, quay người tiêu sái rời đi. Cư Đoá Nhi nhìn qua Trần An Chi bóng lưng, chỉ có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chôn Cư Đoá Nhi về sau, Trần An Chi mang theo Hắc Hoàng, Hắc Hoàng cắn Chu Trúc, đi tới rách nát lôi đỉnh điện bên trong. Hắn muốn lục soát một chút, nhìn còn có thể hay không tìm tới một chút tiên kiếp chi lực, trợ hắn đột phá hóa ngũ phách cảnh giới. Nhưng, đương Trần An Chi tiến vào lôi đỉnh điện, một đạo bóng người quen thuộc đang đứng ở trong đại điện. Nhìn thấy người này, luôn luôn hoan thoát Trần An Chi, sắc mặt lập tức trầm xuống, trở nên nghiêm túc vô cùng. Chương 62. Gặp lại Khương Nguyệt Tiễn. Khương Nguyệt Tiễn. Trần An Chi thần sắc dần dần trở nên đạm mạc, trong mắt đen nhánh bên trong không mang theo mảy may tình cảm. Không sai, xuất hiện tại lôi đỉnh điện bên trong chính là Thái Huyền Tông thánh nữ Trần An Chi nương tử Khương Nguyệt Tiễn. Thời khắc này Khương Nguyệt Tiễn vẫn như cũng là như vậy cao cao tại thượng, một bộ áo trắng không dính vào mảy may bụi bặm, như là cựu thiên tiên nữ hạ phàm, đẹp đến làm người ta nín thở, đẹp để cho người ta tuyệt vọng. Trần An Chi phía sau đùa giỡn Chu Trúc cùng Hắc Hoàng cũng là phát hiện Khương Nguyệt Tiễn. Khương Nguyệt Tiễn, Thái Huyền Tông thánh nữ. Chu Trúc nhịn không được kêu lên sợ hãi. Một trương mặt béo bên trên hiếm thấy hiện hiện một vòng sợ hãi, thậm chí toàn thân thịt mỡ cũng bắt đầu run rẩy. Hắc Hoàng trên người lông đen như là châm nhỏ dựng đứng, nhe răng trợn mắt. Nữ nhân này cho nó áp lực thực sự quá lớn. Ngươi không cần làm như vậy. Khương Nguyệt Tiễn nhìn thẳng Trần An Chi, mở miệng nói. Thanh âm không linh, tựa như không thuộc về thế giới này. Nhưng trong đó ẩn chứa đạm mạc thanh lãnh chi ý, nhưng lại là như thế tránh xa người ngàn dặm. Trần An Chi nhíu mày, Khương Nguyệt Tiễn đây là tới thuyết giáo mình rồi. Không biết vì sao, đối mặt nữ nhân này, Trần An Chi luôn luôn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Thứ, cao cao tại thượng Thái Huyền Tông thánh nữ, cũng có rảnh rỗi để ý ta tên phế vật ở rể làm chuyện gì? Trần An Chi trừng mắt lên, thản nhiên nói, trong giọng nói lại bao hàm ý trào phúng. Khương Nguyệt Tiễn thần sắc không thay đổi, tựa hồ không có nghe được Trần An Chi ý tứ, cặp kia đôi mắt đẹp chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Trần An Chi. Trần An Chi đồng dạng cũng là như thế. Ánh mắt hai người tại lôi đình điện bên trong ba chạm, nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng, bầu không khí rất là ngưng trọng. Chu Trúc cùng Hắc Hoàng liền hô hấp cũng đã gần muốn quên đi. Ai? Hồi lâu sau, Khương Nguyệt Tiễn thở dài một hơi, tựa hồ là bất đắc dĩ, cũng tựa hồ là có chút tức giận. Trần An Chi, ngươi cần gì phải dạng này? Đại náo nội môn khảo hạch, bái kiếm lao vi sư, hai tông đến náo sự lúc làm náo động, Thanh Châu thi đấu khắp nơi chôn người hố người. Ta biết ngươi là oán hận ngày đó ta tổn thương ngươi tôn nghiêm, ngươi bây giờ làm những này bất quá là muốn gây nên chú ý của ta, chúng ta chứng minh ngày đó lựa chọn của ta là sai, chứng minh thiên phú của ngươi, thực lực của ngươi không phải cái phế vật ở rể. Có thể, nhưng kia lại có thể như thế nào đây? Chúng ta vốn cũng không phải là người của một thế giới, ngươi làm những này, ta căn bản không quan tâm, càng không quan tâm. Khương Nguyệt Tiền tức giận nói, gương mặt xinh đẹp bên trên khó được hiện hiện một vòng tức giận. Hít sâu một hơi, Khương Nguyệt Tiền lại lần nữa nhìn về phía Trần An Chi. Tốt, ngươi không phải liền là muốn ta một cái xin lỗi sao? Ta thừa nhận, ngày đó cách làm của ta hoàn toàn chính xác có chút khiếm khuyết, nhưng lựa chọn của ta, đến bây giờ vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Nói xin lỗi ta. Phốc phốc. Ha ha ha. Trần An Chi nhịn không được khẽ cười một tiếng, cuối cùng ngửa đầu cùng thiếu. Đã nghe chưa? Khương Nguyệt Tiền nói xin lỗi ta. Nàng nói xin lỗi ta. Ha ha ha. Đạo mẹ ngươi xin lỗi. Trần An Chi nộ phát xung quan. Khương Nguyệt Tiền, dung mạo ngươi đẹp, nhưng không nên nghĩ quá đẹp. Ta làm đây đều là vì gây nên chú ý của ngươi, đều là vì ngươi hướng ngươi chứng minh. Ngươi nhưng mẹ hắn đừng hướng trên mặt mình dắt vàng, cho là có cái thánh nữ thanh danh, liền thật là thánh nữ rồi. Nam nhân thiên hạ đều phải xoay quanh ngươi. Ngươi, bất quá là cái bị ta bỏ rơi nữ nhân thôi, ta làm cái gì, không cần ngươi quản, càng không cần ngươi đến đánh giá, bởi vì ngươi không xứng. Trần An Chi tay áo hất lên, băng lãnh vô tình lời nói, tại lôi đỉnh điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Trần An Chi, Khương Nguyệt Thiền tức giận trong lòng, đã đến không hết bao nhiêu lần, cái này nam nhân đã chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Trần An Chi, ngươi căn bản không hiểu ta. Tô Kiếm Đình cũng không hiểu ta. Thế giới này, chỉ có ta hiểu mình cần chính là cái gì, các ngươi đều không xứng với. Niệm tình chúng ta có vợ chồng chi danh, cho ngươi chỉ con đường sáng, gia nhập Thái Huyền Tông, lấy thiên phú thực lực của ngươi, nói không chừng ngày sau có thể làm cái trưởng lão. Đông Hoang Cảnh, không phải ngươi có thể bước vào địa phương. Tự giải quyết cho tốt. Khương Nguyệt Tiền quét Trần An Chi một mắt, quay người biến mất tại lôi đỉnh điện bên trong. Trần An Chi mặt không biểu tình, đưa mắt nhìn Khương Nguyệt Tiền rời đi, lại không một câu ngôn ngữ. Chu Trúc cố gắng chừng lớn cặp mắt ti hí của mình, nhìn một chút Trần An Chi, lại nhìn một chút biến mất Khương Nguyệt Tiền, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Tình huống gì? Ngươi cùng Khương Nguyệt Tiền? Khương Nguyệt Tiền cùng ngươi? Cái kia? Chu Trúc ngữ vô lo lần. Hắn có chút lộn xộn. Trần An Chi cùng Thanh Châu Thánh Nữ Khương Nguyệt Tiền là vợ chồng. Ngạc nhiên. Hắc Hoàng Khinh Bị nhìn Chu Trúc một chút, thả người nhảy lên, nhảy đến Trần An Chi đầu vai. Tiểu tử, ta đã sớm nhìn nữ nhân này không vừa mắt, không bằng chúng ta cùng tiến lên, chôn nàng. Ta nhìn nàng trên người có không ít bảo bối tốt. Hắc Hoàng Song Khương Nguyệt Tiền bóng lưng thâm trầm cười nói. Ta biết. Trần An miệng bên trong lẩm bẩm nói. Hắn không tiếp tục tức giận. Cho đến ngày nay, Khương Nguyệt Tiền vẫn như cũng là biểu hiện cao cao tại thượng. Cho dù là xin lỗi, cũng là như thế, như cũng đem Trần An Chi dẫm tại dưới chân, như vậy không đáng một đồng. Còn vì hướng nàng chứng minh mình, vì hấp dẫn lực chú ý của nàng, cũng có chút quá tự luyến chút. Trần An Chi cần làm như vậy sao? Hôm nay ngươi càng là cao cao tại thượng, ngày sau ngươi liền càng ngã thảm. Thật không biết Thanh Châu thi đấu kết thúc ngày đó, ngươi sẽ là biểu tình gì? Trần An Chi đưa tay, Song Khương Nguyệt Tiền bóng lưng hung hăng nắm chặt lại. Trên mu bàn tay nổi gân xanh. Tốt, không muốn quét hào hứng, tìm một chút cái này lôi đỉnh điện bên trong có cái gì đồ tốt. Trần An Chi phất phất tay, xua tan trong lòng vẻ lo lắng. Hai người một chó, bắt đầu thảm thức tìm tòi. Một bên khác, Khương Nguyệt Tiền rời đi lôi đỉnh điện, trở lại doanh điện. Ngươi đi tìm Trần An Chi rồi. Tô Kiếm Đình trong mày, trên mặt hiện hiện một vòng không vui. Khương Nguyệt Tiền nhẹ gật đầu, nói, chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo mà thôi, đáng tiếc, hắn không nghe. Hừ. Tô Kiếm Đình vừa định nổi giận, doanh trướng ngoại chuyện đến một đạo gọi đến âm thanh. Tô công tử, hùng tên điên đem Trần An Chi mang về. Một chiến lâu đệ tử hô. Ừm. Tô Kiếm Đình nghe vậy, bước nhanh đi ra doanh trướng, cách đó không xa, Hùng Hạo không dẫn theo một con giống như chó chết tu sĩ, nhanh chân đi tới. Người, cho ngươi, linh khí, cho ta. Hùng Hạo không đem Lãnh Khôn ném tới Tô Kiếm Đình dưới chân, hé mồm nói. Nhìn xem kia đã hôn mê, trên mặt không có một tia huyết sắc Lãnh Khôn, mặt trong nháy mắt đen lại. Đây là Trần An Chi. Tô Kiếm Đình ngẩng đầu, nhìn về phía Hùng Hạo không. Có người gọi hắn Trần An Chi, hắn còn đoạt đồ của người khác. Hùng Hạo không đương nhiên nói. Tô Kiếm Đình, thật gấu nuôi lớn, ngớ ngẩn một cái, không có đầu óc sao? Tô Kiếm Đình hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, không muốn trêu chọc cái tên điên này. Ngươi bị Trần An Chi lừa, đây không phải Trần An Chi. Tô Kiếm Đình nhấc chân, một cước đem Lãnh Khôn đá bay. Không biết là vô tình hay là cố ý, vừa vặn đá trúng Lãnh Khôn cái cổ. Một tiếng thanh thúy xương cốt đoạn mất tiếng vang lên, Lãnh Khôn cứ như vậy tắt thở. Bị lừa, dám gạt ta. Hùng Hạo không hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu, một cỗ lệ khí từ thể nội bộc phát. Ta đi giết hắn. Dứt lời, Hùng Hạo không đằng đằng sát khí xoay người hướng về lôi đỉnh điện chạy đi. Thấy thế, Tô Kiếm Đình trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này ngớ ngẩn, lại không biết hai đến cùng là Trần An Chi. Đi theo hắn, đừng để cái này tên điên lại bị lừa. Tô Kiếm Đình vây vây tay, để một chiến lâu đệ tử đuổi theo. Lần này, Trần An Chi hẳn là chạy không thoát đi. Chương 63. Ba đại tông môn tề tụ. Chương 63, ba đại tông môn tề tụ. Câu đề cử nha. Lôi đỉnh điện bên trong, Trần An Chi, Hắc Hoàng, Chu Trúc ba người bắt đầu thám thức lục soát. Nhưng từ ngoại điện một mực tìm tới nội điện, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Cái này Xích Long học cung thu thập cũng quá sạch sẽ đi, ngay cả một chút ngàn năm lôi một mảnh vụn đều không có để lại. Chu Trúc xoa xoa mồ hôi trên trán, thấp giọng chửi bới nói: "Gâu, mệt chết bản hoàng, đây quả thực so bản hoàng còn muốn bắt chảy ra nước." Hắc Hoàng nằm rạp trên mặt đất, le đầu lưỡi cùng thở. Trần An Chi im lặng nhìn lướt qua hai cái này tham lam hàng, lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Đương Trần An Chi bước vào chỗ sâu nhất nội điện, một cỗ hùng hồn lôi thuộc tính nguyên khí nhào tới trước mặt. mặc dù có cực phẩm lôi thuộc tính linh căn, cũng làm cho Trần An Chi làn da cảm giác được một trận nhói nhói. Ngẩng đầu nhìn về phía nội điện, tại cách đó không xa trên đài cao, một cây đen nhánh gốc cây đứng lặng trên đó. Đây là Trần An Chi nhãn bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Từ cây kia cái cọc phía trên, hắn có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm thiên kiếp chi lực. Ngàn năm lôi mục. Chu Trúc cùng Hắc Hoàng đi đến, hai mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Sau một khắc, hai người giống như là nổi điên đồng dạng hướng về phía kia ngàn năm lôi mục gốc cây chạy đi, muốn chiếm làm của riêng. Nhưng mà, còn chưa tiếp cận gốc cây, hai đạo tia chớp màu đen chém thẳng vào mà xuống. A nha! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Chu Trúc cùng Hắc Hoàng bị đánh tóc đều tạc lập đi lên. Cảm nhận được cái thiên kiếp này chi lực như thế, một người một chó, cũng đuôi xám xịt chạy về. Thật sự là suối quậy, một cái bị chặt đi chủ thể ngàn năm lôi mục, làm sao còn ẩn chứa mạnh như vậy thiên kiếp chi lực. Hắc Hoàng trên thân lộ ra đốt cháy khét hương vị, hùng hùng hổ hổ nói. Trần An Chi chỉ ngàn năm lôi một cái cọc, nói, các ngươi nhìn. Chu Trúc cùng Hắc Hoàng chăm chú nhìn lại. Đen nhánh ngàn năm lôi một cái cọc bên trên, có một nhánh nho nhỏ chồi non toát ra. Chồi non cũng là màu đen, nếu không phải cẩn thận quan sát, khó mà phát hiện. Chồi non bốn phía, lượn lờ cái này từng kia đen nhánh điểm điện, chính là cái thiên kiếp này chi lực. Vậy mà, mọc ra chồi non. Chu Trúc cùng Hắc Hoàng chăm miệng một lời hoảng sợ nói, ta nói Trần tiểu tử, cái này ngàn năm lôi một chồi non, thế nhưng là cái luyện chế trận kỳ bà bối, nếu là có thể đem cái này chồi non tan vào trận kỳ bên trong, tối thiểu có thể làm cho ngươi bắt quái phong thần trận lại để thăng một phẩm giai. Hắc Hoàng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia chồi non, hô, ta nhổ vào, luyện chế trận kỳ, ngươi cái này gọi phung phí của trời, cái đồ chơi này, thế nhưng là có thể tăng lên lôi thuộc tính linh căn phẩm chất, đây mới gọi là đại dụng. Chu Trúc phản bác, đánh rắm, luyện chế trận kỳ mới là tốt nhất. Rác rưởi, tăng lên linh căn phẩm chất mới là lựa chọn tốt nhất. Hắc Hoàng cùng Chu Trúc mắt lớn trừng mắt nhỏ, như là tiến vào trạng thái chiến đấu gà trống. Đi. Mắt thấy Hắc Hoàng cùng Chu Trúc liền muốn nhau nhau đánh nhau, Trần An Chi vội vàng đem hai người tách ra. Các ngươi lại không biện pháp cầm tới, nhau nhau có làm được cái gì? Vẫn là ta tới đi. Chu Trúc chừng Trần An Chi một mặt hồ nghi, ngươi xác định ngươi đi. Trần An Chi không để ý đến hắn, bước về phía trước một bước, cực phẩm lôi thuộc tính ngưng tụ ra nguyên khí đem hắn toàn thân bao khỏa. Sau đó, Trần An Chi cất bước, nên ngang đi hướng kia ngàn năm lôi một cái cọc. Cái này cực phẩm lôi thuộc tính linh căn, cảm nhận được Trần An Chi quanh thân nguyên khí tinh thuần thành đô, Chu Trúc kinh ngạc cái cảm đều nhanh rất xuống. Không nghĩ tới Trần An Chi vậy mà cũng có được cực phẩm thuộc tính linh căn, toàn bộ Thanh Châu tựa hồ cũng chỉ có Khương Nguyệt Thiền mới có đi, chắc không được hắn có thể trở thành thánh nữ Khương Nguyệt Thiền phu quân, quả nhiên là có chút môn đạo à. Trần An Chi không ngừng tiếp cận kia ngàn năm lôi một cái cọc, vừa rồi tập kích Hắc Hoàng cùng Chu Trúc đen nhánh lôi đỉnh không còn xuất hiện, thậm chí một tia thiên kiếp chi lực quay chung quanh tại Trần An Chi bên người, không ngừng hướng về trong cơ thể hắn chui vào. Rốt cục Trần An Chi bước lên đài cao, đem kia chồi non nổ xuống. Chu Trúc cùng Hắc Hoàng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Trần An Chi, hai người đều cong cong chân thân, bắp thịt cả người căng cứng. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là muốn chờ Trần An Chi ra, vào tay trực tiếp đoạt ra. Hai cái trời đánh, ngay cả người quen đều không buông tha. Trần An Chi một trận im lặng, trực tiếp đem cái này nhánh chồi non nhận được hệ thống thành vật phẩm bên trong. Mà đúng lúc này, nội điện cổng truyền đến một trận tiếng bắt hai. Trần An Chi, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm này có chút quen thuộc a. Trần An Chi ngẩng đầu, nhìn về phía nội điện cổng, một trương quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Vũ Thành Hóa sư minh, đã lâu không gặp a, có thể nghĩ chết ta rồi. Trần An Chi từ trên đài cao nhảy xuống, nhiệt tình chào hỏi. Vũ Thành Hóa mặt không biểu tình, mang theo Thiên Võ Tông đệ tử lần lượt đi đến. Một cái, hai cái, tổng cộng hơn 10 người Thiên Võ Tông nội môn đệ tử, thực lực yếu nhất cũng có hóa tam phách cảnh giới. Hơn nữa còn có một thân hình cao lớn thanh niên đi tại Vũ Thành Hóa trước người. Hắn chính là Vũ Thành Hóa ca ca, Vũ Thành Phỉ, Thiên Võ Tông thánh tử, Hóa Lục phách đỉnh phong. Hắn mới là Thiên Võ Tông có thể cùng Khương Nguyệt Thiền phân cao thấp thiên tiêu. Giao ra. Vũ Thành Phỉ thản nhiên nói, đem ngàn năm lôi một cọc chồi non, giao ra. Chồi non? Cái gì chồi non? Ta tại sao không có thấy? Trần An Chi mở ra rông tuyết hai tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vũ Thành Phỉ lông mày gảy nhẹ, mở miệng lần nữa, giao ra, đừng để ta nói lần thứ ba. Lần này, trong giọng nói đã nhiều một tia sát ý hảo hảo náo nhiệt à, Trần An Chi, hồi lâu không thấy à. Ngay tại Vũ Thành Phỉ dự định động thủ lúc, một đạo phóng đãng nhỏ giọng từ nội điện ngoại truyền tới. Ngay sau đó, Minh Tâm Tông đệ tử cũng nối đuôi nhau tràn vào. Liêu Tông Hàn cũng ở trong đó, mà đứng tại Liêu Tông Hàn trước người, cũng là Minh Tâm Tông thánh tử, Liêu Tông Nguyên. Đồng dạng, hắn cũng là Hóa Lục phách đỉnh phong, Minh Tâm Tông duy nhất có thể cùng Khương Nguyệt Thiền phân cao thấp thiên tiêu. Lại là một cái Hóa Lục phách đỉnh phong. Thật sự là hiếm có, Minh Tâm Tông cùng Thiên Võ Tông người, ngược lại là chạy nhanh a. Tại Minh Tâm Tông một nhóm sau khi đi vào, lại là một thanh âm vang lên. Thái Huyền Tông đệ tử cũng theo sát phía sau. Dẫn đầu, chính là Thái Huyền Tông nội môn thủ tịch đệ tử, Nhâm Thiên Hành. Nhìn thấy người này, Trần An Chi hai mắt nhắm lại. Người này thế nhưng là rất ưu bức, tại Thái Huyền Tông ngây người 2 năm, Trần An Chi đối với danh tự này thế nhưng là như sấm bên tai. Hắn ưu bức tới trình độ nào, năm đó Khương Nguyệt Thiền kém chút thua ở trong tay của hắn. Không bằng nhưng, hôm nay Thái Huyền Tông thánh tử chính là hắn. Có thể thấy được, Nhâm Thiên Hành mạnh bao nhiêu, đồng dạng cũng là Hóa Lục phách đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trống trải nội điện, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Ba đại tông môn nội môn đệ tử, hơn 100 người, yếu nhất đều là Hóa Tam phách cảnh giới. Bị cái này hơn 100 người vây khốn bên trong, còn có 3 tên Hóa Lục phách đỉnh phong cường giả. Đối mặt cục diện này, đây gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa sao? Cái này ngàn năm lôi một cái cọc sinh trưởng ra chồi non, thật đúng là quý hiếm a, ba đại tông môn lại tất cả đều thể tiểu. Chương 64. Trần An Chi đề nghị, ba đại tông môn thiên kiêu tề tụ lôi đình điện, bầu không khí lập tức trở nên một ngạt rất nhiều. Hừ, thật đúng là âm hồn bất tán. Vũ Thành Phỉ nhìn lướt qua Minh Tâm Tông cùng Thái Huyền Tông đám người, hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy lanh ý hứ, nhập bí cảnh trước, các tông trưởng lão đều đề cập quá ngàn năm lôi một cái cọc chồi non, người Vũ Thành Phỉ chẳng lẽ coi là Thiên Võ Tông có thể ăn một mình. Liêu Tông Nguyên khinh thường cười một tiếng, không có chút nào nửa phần yếu thế ý tứ. Sau đó, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía một bên khác Nhâm Thiên Hành, trong mắt nhiều một vòng ngưng trọng cùng vẻ cảnh giác. Ngược lại là Nhâm Thiên Hành, 3 năm không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại lịch luyện trên đường. Nhâm Thiên Hành mỉm cười, nói, nhờ hồng phúc của ngươi, còn sống trở về. Nhìn xem Nhâm Thiên Hành kia cười mỉm bộ dáng, Vũ Thành Phỉ hừ lạnh một tiếng, dối trá, ngươi không đi theo ngươi Thái Huyền Tông thánh nữ liền Khương Nguyệt Tiền, chạy đến nơi đây làm cái gì? Nghe cái này châm chọc lời nói, Nhâm Thiên Hành vẫn như cũng là mặt cười không thay đổi, không nhanh không chậm nói, thánh nữ có Tô công tử tiếp khách, cũng là không cần chúng ta những người không liên quan này chờ bận. Còn nữa, Nhâm Thiên Hành ngẩng đầu, nhìn một chút cách đó không xa Trần An Chi, tiếp tục nói, tới gặp một lần đem ta Thái Huyền Tông quay cái long trời lở đất, đến cùng là cái dạng gì người? Đối đầu Nhâm Thiên Hành ánh mắt, Trần An Chi hướng hắn lộ ra một cái ngại ngùng mà đơn thuần tiêu dung. Bây giờ thấy một lần, quả thật không tầm thường a. Nhâm Thiên Hành nhiều hứng thú nói nói. Nghe vậy, Vũ Thành Phỉ lườm Trần An Chi một mắt, thản nhiên nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi hôm nay dự định bảo vệ Trần An Chi? Nhâm Thiên Hành lắc đầu, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, ngàn năm lôi một chồi non, ta cũng muốn. Nói bóng gió, cũng muốn đối Trần An Chi xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, Nhâm Thiên Hành, Liêu Tông Nguyên, Vũ Thành Phỉ cùng nhau nhìn về phía Trần An Chi. Bị ba con giống như là con sói đói hung ác thiên kiêu tiếp cận, cái này khiến Trần An Chi cảm giác như có gai ở sau lưng. Bất đắc dĩ giang tay ra, Trần An Chi đạo, ta nói ta thật chưa từng gặp qua ngàn năm lôi một chồi non, các ngươi tin sao? Ken, một cây đen nhánh trường thương xuất hiện tại Vũ Thành Phỉ trong tay, hung hãn vô cùng khí thế bỗng bộc phát. Ngươi giao ra, hoặc là chúng ta giết ngươi, lại đoạt. Vũ Thành Phỉ đạm mạc nói. Nhìn tư thế kia, chỉ cần Trần An Chi lại không giao ra ngàn năm lôi một chồi non, hắn liền muốn cưỡng ép động thủ cướp đoạt, giết người. Tốt, tốt, tốt. Trần An Chi quay đầu nhìn Hắc Hoàng một chút, làm ra một bộ đầu hàng trạng thái, nói, ngàn năm lôi một chồi non, ta có thể cho, nhưng ta chỉ có một gốc, mà các ngươi lại có tam phương thế lực, hẳn là cho ai đâu. Nhàm chán đến cực điểm phép khích tướng. Nhâm Thiên Hành cười nhạo một tiếng, nói, ngươi một mực giao ra chồi non, về phần ai cuối cùng có thể cầm tới, không cần ngươi quan tâm. Gặp phép khích tướng vô hiệu, Trần An Chi quay đầu nhìn về phía Vũ Thành Phỉ, bi thương nói, Vũ Sư Minh, ngươi nghe một chút Nhâm Thiên Hành kia phép lối, đây là muốn độc chiếm ngàn năm lôi một chồi non à. Vũ Sư Minh ngươi là người thứ nhất tiến vào lôi đình điện, có lời đạo, tới trước được trước, ta cảm thấy cái này chồi non hẳn là về chúng ta Thiên Võ Tông. Không bằng hai chúng ta liên thủ, diệt Liêu Tông Nguyên cùng Nhâm Thiên Hành, dạng này chẳng những Thanh Châu thi đấu bên trên thiếu đi đại địch, có thể được ngàn năm lôi một chồi non, nhất cử lưỡng tiện à. Nghe vậy, Thiên Võ Tông một đám tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn qua Trần An Chi. Ai cho ngươi dũng khí để ngươi nói ra những lời này? Còn Vũ Sư Minh là ngươi có thể gọi. Còn chúng ta Thiên Võ Tông, có trải qua chúng ta đồng ý không? Da mặt dày đều có thể chắn trường thành. Vũ Thành Phỉ lặng lặng nhìn qua Trần An Chi, không nói một lời. Ách, ta tốt như vậy đề nghị đều không có ý định suy tính một chút sao? Thật là một cái du mục đầu. Trần An Chi lập tức quay đầu, nhìn về phía Liêu Tông Nguyên. Liêu Sư Minh, còn nhớ rõ một tháng trước Minh Tâm Tông đến Thái Huyền Tông giao lưu sao? Còn có vị trưởng lão thành mời ta đi Minh Tâm Tông làm đệ tử đâu? Ngươi nhìn, nói đến chúng ta vẫn là người một nhà, ta vẫn cảm thấy ta Minh Tâm Tông muốn so những tông môn khác mạnh hơn nhiều lắm. Liêu Sư Minh càng là nhân trung trí lòng, ngọc thụ lâm phòng, nói chuyện cũng dễ nghe. Không bằng ta đồng ý gia nhập Minh Tâm Tông, sau đó hai người chúng ta liên thủ, diễn đi Vũ Thành Phỉ cùng Nhâm Thiên Hành, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếng nói rơi thôi, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Trần An Chi. Gia hỏa này là làm mọi người không tồn tại sao? Vừa mới còn tại lôi kéo Thiên Võ Tông, nói muốn cạo chết Liêu Tông Nguyên, hiện tại lại muốn gia nhập Minh Tâm Tông, cạo chết Vũ Thành Phỉ. Ngươi chiều này ba mộ bốn sắc mặt, học với ai? Liêu Tông Nguyên cố nén tức giận trong lòng, chí nhược không nghe thấy. Làm sao? Đề nghị này cũng không cân nhắc. Trần An Chi im lặng, đem ánh mắt đặt ở sau cùng Nhâm Thiên Hành trên thân. Nhâm Sư Minh, nói đến ta cũng là Thái Huyền Tông một phần tử, vẫn là Thánh Nữ Khương Nguyệt Thiền vị hôn phu lặng. Cái này Liêu Tông Nguyên cùng Vũ Thành Phỉ như thế quang minh chính đại cướp ta đồ vật, chẳng phải là căn bản không có đem ta Thái Huyền Tông để vào mắt? Sư Minh, người ta liên thủ diệt Liêu Tông Nguyên cùng Vũ Thành Phỉ, nếu là Minh Tâm Tông cùng Thiên Võ Tông đã mất đi cái này hai đại dây thừng, không thể nghi ngờ là thường cân động của ta. Đây đối với ta Thái Huyền Tông tới nói, thế nhưng là cơ hội tuyệt hảo. Đủ rồi. Rốt cục có Thái Huyền Tông đệ tử nhịn không được, tức giận nói, ngươi sớm đã bị Thái Huyền Tông xóa tên, ta Thái Huyền Tông không có ngươi không biết liêm sỉ như vậy đệ tử. Ba lần đề nghị, ba đại tông môn không có một cái nào tiếp nhận. Hơn 10 người cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Trần An Chi. Nhảy a, ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể nhảy thế nào? Ai? Trần An Chi thất nhìn thở dài một hơi, chậm rãi nói, đã từng có một cái trọng thương hai đại tông môn cơ hội bày ở trước mặt, các ngươi nhưng không có đi chân quý, chờ đến mất đi sau mới hối tiếc không kịp. Nếu như lão thiên có thể cho các ngươi lần nữa tới qua cơ hội, ta hy vọng các ngươi đừng do dự. Tiếng nói rơi thôi, Trần An Chi đột nhiên hét lớn, Hắc Hoàng, khởi động trận pháp, đi. Trần An Chi kéo lấy còn tại trong ngượng ngùng Chu Trúc, thả người nhảy lên đi vào Hắc Hoàng bên người. Sau một khắc, Hắc Hoàng dưới chân sáng lên một đạo hào quang sáng chói. Vô số thâm ảo phù văn phi tốc xoay tròn. Đây cũng là Hắc Hoàng sở trường trận văn, đại đế trận văn. Vô số kim quang đem Trần An Chi ba người thân thể bao phủ, liền muốn biến mất tại Lôi đỉnh điện bên trong. Dưới đài cao, ba đại tông môn tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Không ai từng nghĩ tới, trước một khắc còn không có ra không mặt mũi Trần An Chi, đột nhiên náo ra bực này biến cố. Ngăn lại hắn, Vũ Thành Phỉ cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Trong tay đen nhánh trường thương giơ lên, trên cánh tay cơ bắp hở ra, che kín vân xanh, dùng hết toàn lực ném ra. Oeng! Một đạo chói hai tiếng xé gió lên, trường thương hóa thành một đạo đen nhánh tiềm điện, mang theo người không thể địch nổi đi thế, trong nháy mắt biến đi tới Trần An Chi trước mặt. Nhưng mà, ngay tại thanh trường thương kia sắp đánh vào Trần An Chi thân bên trên lúc, dưới chân đại đế trận văn vận chuyển tới cực hạn, mang theo Trần An Chi ba người, biến mất ngay tại chỗ. Đen nhánh trường thương đâm rách không khí, hung hăng đính tại trên đài cao ngàn năm lôi một cái cột bên trên, ong ong chiến minh. Chương 65. Quỷ kiến sầu. Lôi đỉnh điện bên trong, truyền tống trận lưu lại ánh sáng màu vàng nóng một chút xíu tiêu tán. Vũ Thành Phỉ, Liêu Tông Nguyên, Nhâm Thiên Hành ba người nhìn qua giống tuyết đài cao, sát mặt khó coi. Bọn hắn ba đại tông môn tu sĩ tề xuất, thậm chí vận dụng ba tên hóa lục phách đỉnh phong thánh tử, lại còn là để Trần An Chi ở ngay dưới mắt bọn họ cho trượt. Cái này nếu là truyền đi, ba người bọn họ mặt mũi liền bứt sạch. Truyền tống trận pháp. Nhâm Thiên Hành hai mắt nhắm lại. Thiên Võ Tông bên trong, Võ Thành Hóa càng là một mặt kinh hãi. Hắn chính là trận pháp sư, đối với những người khác càng hiểu hơn truyền tống trận pháp. Cho dù là bình thường nhất truyền tống trận pháp, đều cần đạt tới ngũ phẩm trận pháp sư cảnh giới mới có thể bố trí ra. Có thể giấu giếm ba vị hóa lục phách đỉnh phong thánh tử bố trí ra truyền tống trận pháp. Cái này Trần An Chi, đến cùng là cái gì quái vật? Ngũ phẩm trận pháp sư? Không, khả năng cao hơn. Đi thôi, hắn coi như truyền tống, cũng không thể rời đi bí cảnh, kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Nhâm Thiên Hành thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Dứt lời, liền dẫn Thái Huyền Tông đám người rời đi Lôi đỉnh điện. Hừ, lần sau gặp lại, tất nhiên giết hắn. Vũ Thành Phỉ rút ra trường thương, trùng điệp hừ một tiếng. Hôm nay bị Trần An Chi chơi bừa, đã để hắn triệt để tức giận. Thật đúng là người thú vị. Liêu Tông Nguyên lắc đầu, cũng mang theo Minh Tâm Tông đệ tử rời đi. Trong chốc lát, nguyên bản còn náo nhiệt Lôi đình điện, lại lần nữa trở nên trống trải xuống tới. Chỉ để lại mấy khối nguyên khí trôi qua hầu như không còn nguyên thạch, theo gió phiêu tán, hóa thành cho tàn. Mà đổi thành một bên, Trần An Chi ba người từ truyền tống trận pháp bên trong ẩn nấp. Đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, liền tới đến một chỗ khe núi trên không. Đây là một chỗ bao phủ hắc vụ, sâu không thấy đáy quỷ dị khe núi. Mà Trần An Chi ba người xuất hiện vị trí, chính là khe núi ngay phía trên. Ta đi, không may, không may, không may. Ba người sau khi xuất hiện, dưới chân không cách nào mượn lực, như là mất đi cánh chim chóc, phi tốc rơi xuống. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo thân ảnh liên tiếp rơi xuống tiến hắc vụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. A, a, a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tại trong khe núi băng lên. Trần An Chi nhãn tật nhanh tay, rút ra băng xương kiếm, hung hăng đâm vào vách núi bên trong, đến chậm lại mình hạ xuống tốc độ. Hắc Hoàng theo sát phía sau, cắn một cái vào Trần An Chi chân, treo ở giữa không trung. Chu Trúc cuối cùng rớt xuống, cầu sinh dục bạo dạn hắn bất chấp tất cả, bắt lại Hắc Hoàng cái đuôi. Hắc Hoàng, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, để ngươi cứu mạng, không phải muốn để ngươi ngã chết chúng ta. Trần An Chi một tay treo ở khe núi trên vách đá, túi đầu sông Hắc Hoàng hét lớn. Chó chết này, thật sự là quá không đáng tin cậy. Còn không biết xấu hổ nói, ngươi liền cho bản hoàng một ánh mắt, bản hoàng có thể kịp phản ứng đã rất tốt, còn không mau nghĩ biện pháp leo đi lên. Hắc Hoàng mồm miệng không rõ phản bác. Nghe vậy, Trần An Chi trên trán hiện hiện mấy đạo hắc tuyến. Chó chết này còn học được vung nổi. Mập mạp chết bẩm, ngươi run cái gì run, bản hoàng cái đuôi đều muốn bị ngươi túm rơi mất. Hắc Hoàng đột nhiên kêu lên nói. Dưới thân Chu Trúc, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, không nói một lời, một thân thịt mỡ giống như là gợn sóng, điên cuồng run run. Cái này, nơi này là Quỷ Kiến Sầu. Sau một hồi khá lâu, Chu Trúc mới nói ra một câu đầy đủ đến, thanh âm rung động, tựa như gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Quỷ Kiến Sầu. Trần An Chi nhướng mày, ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn lại. Phô thiên cái địa hắc vụ, như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, tại trong khe núi không ngừng nhấp nô. Ánh mắt hoàn toàn bị che phủ lên, 5 mét bên ngoài chính là cái gì cũng thấy không rõ lắm. Không chỉ như thế, Trần An Chi còn cảm thấy, thể nội nguyên khí vận chuyển tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, thần hồn cảm giác càng là không cách nào phóng thích. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái? Ở chỗ này cái quỷ dị địa phương, để Trần An Chi toàn thân không thoải mái. Lập tức, hắn liền muốn dự định leo lên núi khe, không muốn leo lên trên. Nhưng vào lúc này, Chu Trúc đột nhiên hét lớn một tiếng, mở miệng cảnh cáo nói, nơi này là Quỷ Kiến Sầu, người sống tiến, người chết ra, nếu không nghĩ chết sớm, liền hướng phía dưới đi. Chu Trúc khó được nghiêm túc một lần. Nghe vậy, Trần An Chi lập tức ngừng lại bước chân, cúi đầu nhìn về phía sâu không thấy đáy khe núi. Sau đó, Trần An Chi chậm rãi hướng về bên dưới khe núi phương bỏ đi. Thuận tia bóng loáng vách núi, bò lên trọn vẹn nửa ngày thời gian, ba người mới rốt cục đi vào đáy cốc. Chân đạp đại địa, Trần An Chi trong lòng mới an tâm rất nhiều. Xong, xong, xong. Chu Trúc một trương mặt béo nhăn đến cùng một chỗ, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Hắc Hoàng lườm Chu Trúc một chút, chơ chén nói, nhắc như chuột, cái này Quỷ Kiến Sầu đến cùng có gì có thể sợ? Ngươi không hiểu, cái này Quỷ Kiến Sầu, thế nhưng là ngay cả Xích Long học cùng cũng không thăm dò hoàn tất, đây mới là mảnh này bí cảnh bên trong kinh khủng nhất địa phương. Dựa theo di vãng, Chu Trúc bị Hắc Hoàng kinh bị, khẳng định sẽ cắn ngược lại trở về. Nhưng lúc này đây, hắn nhưng không có dạng này tâm tình. Thôi đi, phô trương thanh thế, nhớ năm đó bản hoàng sông cấm địa, chí tôn ngủ say chi địa đều là tới lui tự nhiên, há có thể bị loại địa phương nhỏ này cho vây khốn. Hắc hoàng giơ lên đầu chó, yêu ngạo nói. Ồ, nghe được hắc hoàng, Trần An Chi lông mày thoáng chớp chớp, nói như vậy, ngươi có mặt mày, biết làm sao ra ngoài sao? Hắc hắc. Hắc hoàng hèn mọn cười một tiếng, nói, cái gọi là quỷ kiến sầu, bất quá cũng là một loại trướng nhãn trận pháp mà thôi, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, hắc hoàng mở rộng bước chân, nhanh chân đi thẳng về phía trước, vừa đi, một bên lay trên đất đá vụn. Thấy thế, Trần An Chi cất bước đi theo, mặc dù hắc hoàng rất không đáng tin cậy, nhưng là tại trên trận pháp tạo nghệ, Trần An Chi là chịu phụ. Uy, không nên chạy loạn à, nếu là dẫm lên cái gì cả bẫy, liền xem như Xích Long học cùng cung chủ tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chu Trúc lo lắng hô. Nhưng Trần An Chi cùng hắc hoàng cũng không có đáp lại. Thấy thế, Chu Trúc cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Hai người một chó, tại trong hắc vụ ghé qua. Nơi này căn bản không phân rõ phương hướng, Trần An Chi chỉ có thể đi theo hắc hoàng bước chân, một chút xíu hướng về phía trước tìm đòi. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Trần An Chi cho mày. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn không có tìm tới đường ra. Phía trước hắc hoàng đột nhiên dừng lại bước chân, một đôi vớt chó dùng sức gãi gãi đầu. Không nên à, ta hoàn toàn là thuận nó trận pháp lộ tuyến đi, không có đạo lý đi không ra à. Hắc hoàng có chút hoài nghi nhân sinh. Ngươi không phải tung hoành cấm địa, chí tôn ngủ say chi địa sao? Đừng nói cho ta người không được. Trần An Chi một trận im lặng. Quả nhiên, hắc hoàng không đáng tin cậy. Ngươi biết cái gì? Ba phủ quỷ kiến sầu trận pháp sư không cho bẹn, nhiều đi mấy lần, ta nhất định có thể lục lọi ra quy luật. Hắc hoàng không chịu thua, liền muốn lần nữa nếm thử. Trần An Chi lắc đầu, lần này không tiếp tục đuổi theo. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Đã bao phủ quỷ kiến sầu chính là trận pháp, như vậy động sát chi nhãn, hẳn là đó có thể thấy được cái đại khái tới. Động sát chi nhãn, mở. Con người đen nhánh bên trong, đột nhiên sáng lên hai đạo kim quang, tại khe núi này phía dưới, giống như mặt trời. Động sát chi nhãn mở ra, nguyên bản che khuất bầu trời hắc vụ, dần dần trở thành nhạt. Một đạo tin tức cũng xuất hiện tại Trần An Chi trước mắt. Chương 66. Đánh cho chính là hóa lục phách. Quỷ kiến sầu, bát phẩm trận pháp nhất diệp chứng ngủ. Thiếu hụt, trận pháp này vì bát phẩm trận pháp không chọn vẹn một góc, trận nhãn mất đi, không cách nào phá giải. Thông hành lộ tuyến đã đánh dấu, túc chủ có thể dựa theo dẫn hướng tuyến hành động. Nhìn thấy bao phủ tại quỷ kiến sầu trận pháp, Trần An Chi nhịn không được chép miệng tắt lưới. Bát phẩm trận pháp, thật không biết chỗ này địa giới bên trên đến cùng có dạng gì trí bảo, phải dùng bát phẩm trận pháp đến thủ hộ. Bất quá, hiện tại Trần An Chi không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ lung tung. Động sát chi nhãn có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 canh giờ, nếu là qua sau 3 canh giờ, lần nữa sử dụng, liền phải chờ đến ngày mai. Đừng kêu rên, theo ta đi, ta biết làm sao ra ngoài. Trần An Chi đá hắc hoàng cùng Chu Trúc, nói. Dứt lời, cũng mặc kệ hắc hoàng cùng Chu Trúc có thể hay không đuổi theo, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thấy thế, hắc hoàng cùng Chu Trúc đội vàng đuổi theo, sợ mê thất tại hắc vụ bên trong. Sau đó, ba người tại khe núi này dưới, hoặc đi thẳng, hoặc nguyên địa vòng quanh, đi được lộ tuyến rất là quái dị. Nhưng hắc hoàng cùng Chu Trúc đều có thể rõ ràng cảm nhận được, theo bọn hắn tiến lên, trung quanh hắc vụ ngay tại dần dần trở thành nhạt. Tựa hồ Trần An Chi thật đi đối lộ tuyến. Gặp quỷ, hắn trận pháp không phải cùng ta học sao? Hắc hoàng trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Nó cũng không tìm tới chính xác đường ra, Trần An Chi làm sao lại biết? Chu Trúc nhìn xem trung quanh cấp tốc trở thành nhạt hắc vụ, trên mặt hiện hiện một vòng sống sót sau tai nạn biểu lộ. Từ khi rơi vào quỷ kiến sầu về sau, hắn cảm giác mình chết chắc, không nghĩ tới, vậy mà thật có thể từ quỷ kiến sầu đi tới. Chó chết, đều là bởi vì ngươi, về sau cách ta xa một chút. Sinh tồn có hy vọng về sau, Chu Trúc lại mở đối chó hình thức. Gâu. Vừa rồi cũng không biết ai dọa đến đều muốn kẻ ra quần. Hắc hoàng sông Chu Trúc nghe răng trợn mắt kêu lên. Chó chết, nhìn ta cắn chết ngươi. Một người một chó, rất nhanh liền dây dưa đến cùng nhau. Trần An Chi nâng chán im lặng, cái này hai tên dở hơi, còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu, liền bắt đầu vật lộn. Ừm. Ngay tại Trần An Chi dự định tiếp tục hướng phía trước chạy, động sát chi nhãn cung cấp ra tin tức mới. Xuyệt. Trần An Chi một đem ấn xuống hắc hoàng cùng Chu Trúc đầu, lôi kéo hai người trốn ở một bên cự thạch sau. Một lát sau, hai thân ảnh xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Xích Long học cung đệ tử. Nhìn thấy trên thân hai người phục sức, Trần An Chi cho mày. Từ khi tham gia Thanh Châu thi đấu về sau, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải Xích Long học cung đệ tử đâu. Ai, quỷ kiến sầu hồn châu đã thu thập không sai biệt lắm, càng đi về phía trước chính là cấm địa. Một Xích Long học cung tu sĩ thở dài một hơi nói, thật sự là xui quẩy, sớm biết liền sớm một chút tới, bằng không thì cũng không đến mức tay không mà về, một viên hồn châu cũng không tìm tới, xem ra đợi lát nữa trở về lại muốn bị Lý sư minh mắng. Một tên tu sĩ khác thấp giọng chửi bới nói. Nghe được hai người nói chuyện, Trần An Chi không khỏi có chút hiếu kỳ. Hồn châu, đó là cái gì? Trần An Chi hỏi thăm dưới thân Chu Trúc. Hẳn là cùng nguyên thạch một loại đồ vật đi. Ta cũng không phải Xích Long học cung đệ tử, ta làm sao biết? Chu Trúc trợn nhìn Trần An Chi một mắt. Trần An Chi lần nữa đem Chu Trúc đầu nhấn xuống dưới. Liền ngươi nói nhiều, các ngươi chờ lấy, ta đi một chút liền đến. Trần An Chi đánh giá một chút kia hai tên Xích Long học cung đệ tử, thấp giọng nói, "Uy, ngươi sẽ không cần ra tay với bọn họ đi, bọn hắn thế nhưng là Xích Long học cung tu sĩ." Chu Trúc nhắc nhở. Dựa theo Trần An Chi thực lực, ngày sau tuyệt đối có thể trúng tuyển Xích Long học cung, nếu là đắc tội những này tiền bối, nhập học cung về sau thời gian coi như không dễ chịu lắm. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, Trần An Chi tiện xông ra, hiển nhiên không có đem hắn đề nghị nghe vào lốt tai. Mặc dù nơi đây hắc vụ rất mỏng manh, không cách nào áp chế nguyên khí vận chuyển, nhưng là vẫn như cũ có thể che đậy cảm giác cùng bộ phận ánh mắt. Trần An Chi ỷ vào động sát chi nhãn, lặng yên không tiếng động đi tới hai người phía sau. Trong tay băng xương kiếm tiềm điện đâm ra. Kia hai tên tu sĩ, không hổ là Xích Long học cung đệ tử, tại Trần An Chi công kích sát na, liền cảm thấy nguy cơ giáng lâm. Thân thể thay đổi, tránh né chỗ tối đánh lén tới kiếm khí. Đáng tiếc, mở ra động sát chi nhãn Trần An Chi, như thế nào dễ dàng như vậy để cho hai người tránh thoát đi. Như tiềm điện hai kiếm, trực tiếp để cho hai người đánh mất sức chiến đấu, tứ chi đều bị xuyên thủng. Người là ai? Hai tên Xích Long học cung tu sĩ một mặt hoảng sợ nhìn qua Trần An Chi. Không nghĩ tới quỷ kiến sầu bên trong, lại còn có tu sĩ khác tồn tại. Trần An Chi. Trần An Chi tướng băng xương kiếm thu hồi, thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi chính là Trần An Chi. Hai tên tu sĩ kinh hô một tiếng. Trong khoảng thời gian này, chuyến khắp toàn bộ Thanh Châu thi đấu chôn người lột ra tình. Hai vị sư minh, tiếp xuống hảo hảo trả lời vấn đề của ta, ta có thể thả các ngươi một ngựa. Trần An Chi ngồi xổm ở trước người hai người, cười tủm tỉm nói. Trong đó một tên tu sĩ một mặt phẫn nộ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Trần An Chi đánh gãy. Đừng chuẩn bị cầm Xích Long học cung đe dọa ta, ta tu kiếm đỉnh cũng dám đắc tội, chớ nói chi là các ngươi. Nghe vậy, hai tên tu sĩ thân thể hung hăng run lên. Đúng vậy a, đứng tại trước mặt bọn hắn vị này, thế nhưng là người điên a. Nói cho ta, các ngươi nói Hồng Châu là cái gì? Đừng nghĩ lấy ta, không phải, ta đem các ngươi ném vào quỷ kiến sầu chỗ sâu. Trần An Chi chỉ nơi xa nồng đậm hắc vụ, uy hiếp nói. Hai tên tu sĩ sắc mặt run lên, không cam lòng mở miệng, nói, Hồng Châu chính là quỷ kiến sầu đặc sản, ẩn chứa trong đó thần hồn chi lực, có thể trợ hóa lục phách tu sĩ đột phá ngưng hồn cảnh. Nha. Trần An Chi khẽ di một tiếng. Ngưng hồn cảnh, hóa lục phách về sau, liền cần ngưng tụ thiên, địa, mệnh ba hồn quy về. Ngưng hồn cảnh giới mỗi một bước đều cực kỳ nguy hiểm, dù sao thần hồn chính là tu sĩ tinh khí thần thể hiện. Nếu là thần hồn vỡ vụn, tu sĩ kia nhẹ thì sinh ốc, nặng thì mất mạng. Bây giờ xem ra, cái này quỷ kiến sầu bên trong thừa thải hồn châu, có thể trợ giúp tu sĩ ngưng hồn rồi. Các ngươi đang thu thập những vật này? Trần An Chi hỏi, mang ta đi các ngươi đại bản doanh. Nghe vậy, hai tên tu sĩ trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc, sau đó liền minh bạch Trần An Chi ý tứ. Trần An Chi, ngươi đừng tưởng rằng đánh lén đánh bại chúng ta, liền có thể không chút kiêng kỵ. Chúng ta tại Xích Long cung bên trong, thuộc về hạng chót tổ đại, trong đại bản doanh mạnh hơn ta nhiều người đi, càng có cỏ hơn trong đường các đệ tử Lý Trường Thiên sư mình, ngươi cảm thấy ngươi đi còn có thể sống được trở về. Hai người một mặt mỉa mai nhìn qua Trần An Chi, nói: "Lý Trường Thiên, rất mạnh sao?" Trần An Chi chẳng thèm ngó tới. "Hừ, Lý Trường Thiên sư mình, thượng phẩm linh căn, hóa lục phách đỉnh phong, ngươi cứ nói đi." Hai người hừ lạnh một tiếng. "Đánh cho chính là hóa lục phách đỉnh phong, hoặc là mang ta đi, hoặc là bị ta ném vào quỷ kiến sầu chỗ sâu, các ngươi tuyển." Trần An Chi bá đạo vô cùng. Hai tên tu sĩ nhìn thật sâu Trần An Chi một mắt, nói: "Tốt, ta dẫn ngươi đi." Đã Trần An Chi sốt ruột muốn chết, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn. Hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không vì hiện tại quyết định mà hối hận. Chương 67. Đoạn đen nhánh khe núi trên đường nhỏ, Trần An Chi áp lấy hai tên Xích Long học cùng tu sĩ đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, một đoàn người liền tới đến một chỗ hố sâu. Cái này tựa hồ là người vì móc ra. Đứng tại hố sâu bên cạnh cự thạch bên cạnh, Trần An Chi nhìn xuống dưới. Lớn như vậy trong hố sâu, ba mươi mấy tên Xích Long học cùng tu sĩ ngay tại bận rộn tìm kiếm lấy thứ gì. Chắc không được Thanh Châu thi đấu bắt đầu, ngoại trừ chiến lâu đệ tử bên ngoài, liền không có gặp qua Xích Long học cung tu sĩ, nguyên lai đều ở nơi này à? Trần An Chi lẩm bẩm nói. Ba mươi mấy tên Xích Long học cung tu sĩ, lại tất cả đều ở chỗ này đào móc hồn châu. Xuyên thấu qua động sát chi nhãn, Trần An Chi cũng nhìn thấy hồn châu là vật gì. Kia là một viên lớn chừng trái nhãn đen nhánh hạt châu, ẩn chứa trong đó một tia thần hồn chi lực, hoàn toàn chính xác có thể giúp hóa lục phách tu sĩ ngưng hồn. Bây giờ Trần An Chi chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá hóa ngũ phách cảnh giới, khoảng cách ngưng hồn cảnh cũng không xa. Nghĩ được như vậy, Trần An Chi nhịn không được liếm liếm môi khô khốc, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Tựa hồ cảm nhận được Trần An Chi ý nghĩ, Hắc Hoàng rụt cổ một cái, nói: "Ta nói tiểu tử, ngươi sẽ không động tà niệm rồi đi. Mặc dù ta cũng rất muốn đoạt bọn hắn một đợt, nhưng cái này đều là Xích Long học cung tu sĩ, không phải Thanh Châu các tông môn phế vật có thể so sánh." Thô sơ giản lược cảm giác một chút, hóa lục phách đỉnh phong một người, hóa ngũ phách 17 người, còn lại đều là hóa tứ phách cảnh giới. Bực này đội hình, nếu là xảy ra chuyện, ta nhưng không cách nào lại tạo dựng một lần đại đế trận văn mang người trốn. Chu Trúc một mặt cầu khẩn nhìn qua Trần An Chi. Đại ca, không muốn như thế vừa bạn sao? Vừa mới đắc tội ba đại tông môn tu sĩ còn chưa đủ, hiện tại còn muốn từ Xích Long học cung đầu này lão hổ trong miệng đổ răng. Ta cho ngươi tính toán à, từ Thanh Châu thi đấu bắt đầu, ngươi ngoại trừ không có đắc tội ta bên ngoài, giống như đem tất cả mọi người đắc tội mấy lần đi. Thật không sợ bị quần đầu sao? Nhìn thấy Hắc Hoàng cùng Chu Trúc một mặt không muốn biểu lộ, Trần An Chi lập tức khó chịu. Sách, quang minh chính đại cầm đồ vật, sao có thể gọi đoạt đâu? Có thể để đoạt sao? Còn có, cái này hồn châu bên trong ẩn chứa một tia quỷ kiến sầu âm hàn chi lực, nếu là tùy tiện hấp thu luyện hóa, sẽ tổn hại thần hồn, ta là vì cứu bọn họ. Trần An Chi nghĩa chính ngôn từ nói. Hắc Hoàng, Chu Trúc, huynh đệ, muốn chút mặt. Ta Xích Long học cùng tu sĩ luyện hóa hồn châu không có 5 bạn, cũng có 3 bạn, bên trong đều là tinh thuần nhất thần hồn chi lực, nào có cái gì âm hàn chi lực. Một Xích Long học cùng tu sĩ yếu ớt phản bác. Ầm. Vừa dứt lời, Trần An Chi liền thưởng hắn một quyền. Liền ngươi nói nhiều, ta có thể không biết. Yên tâm, không cần các ngươi ra sách, nhìn xem liền tốt. Trần An Chi lột sắn tay áo, liền muốn làm một bộ lớn. Bị đánh tên tu sĩ kia oán hận nhìn xem Trần An Chi. Ừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, một cái hóa tứ phách tiểu tu sĩ, còn muốn cướp ta Xích Long học cung đồ vật, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hắc Hoàng cùng Chu Trúc cũng hữu tâm tiếp tục khuyên đủ. Dù sao, đây cũng không phải là đùa giỡn. Trần An Chi một người, như thế nào đối kháng nhiều như vậy Xích Long học cung đệ tử tinh anh. Huống chi, còn có một hóa lục phách đỉnh phong Lý Trường Thiên tại. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa nói ra miệng, Trần An Chi thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống hố sâu. Hắc Hoàng, Chu Trúc, còn có kia hai cái Xích Long học cung tu sĩ, triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn hắn có nghĩ đến Trần An Chi lợi dụng hắc vụ che đậy thân hình, lặng lẽ chui vào, hoặc là dùng cái gì âm mưu bị kế. Nhưng, bọn hắn không nghĩ tới, Trần An Chi cũng dám công minh chính đại nhảy ra ngoài. Cái này, hố sâu chung quanh, hắc vụ đã rất nhạt. 100 mét nội thị tuyến vô cùng rõ ràng. Trần An Chi một nhảy ra, tự nhiên là hấp dẫn mấy tên Xích Long học cùng tu sĩ chú ý, nhưng, tựa hồ cảm thấy hiệu quả không đủ, Trần An Chi đặc địa hét lớn, Tô Kiếm Đỉnh, hôm nay ta lấy ngươi mạng chó. Sau đó, Trần An Chi cứ như vậy hoa lệ ra sân. Ngay tại bận rộn Xích Long học cung tu sĩ bị một tiếng này gầm thét hấp dẫn, tất cả đều dừng việc làm trong tay, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Trần An thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là nơi nào chạy đến? Cực phẩm a. Giữa đám người, Xích Long học cung thảo đường đệ tử Lý Trường Tiên nhướng mày, trong lòng hiện hiện một vòng bất an. Ngoại trừ Xích Long học cung tu sĩ, còn có những người khác biết nơi đây. Giữa không trung, gặp tất cả Xích Long học cung tu sĩ đều ngẩng đầu lên, Trần An chi khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười như ý. Sau một khắc, hắn từ hệ thống thanh vật phẩm xuất ra lúc trước rút thưởng rút đến M84 dung động đạn, nhẹ nhàng kéo ra khỏi bảo hiểm. Đưa các ngươi một cái đại lễ hoa. Dứt lời, Trần An Chi thưởng dung động đạn ném ra, hướng về trong hố sâu đám người. Nơi đây cần một câu khẩu hiệu. Nắm đấm lớn dung động đạn, tản ra kim sắc quang mang, tại trong hắc vụ quá mức rõ ràng. Xích Long học cung tu sĩ nhìn chăm chú lên cái kia kim sắc điểm sáng, không ngừng rơi xuống, không ngừng tiếp cận. Cẩn thận, né tránh. Lý Trường Thiên trước hết nhất phát giác không thích hợp, lập tức gầm thét một tiếng. Nhưng mà, đã muộn. Oeng. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh tại trong hố sâu bộc phát. Dung động đạn phát nổ. Kinh khủng vô song nguyên khí lập tức tứ ngược ra, điên cuồng tiêu đốt, bộc phát ra quang mang chói mắt. Không chỉ như thế, bạo tạc nguyên khí chấn động, chói hai thanh âm tiến vào lỗ tai, để Xích Long học cung tu sĩ bị mất tỉnh giác. Gặp dung động đạn tấu hiệu về sau, Trần An Chi phi tốc rơi xuống, hướng về phía Lý Trường Thiên chạy như điên. Tất cả hồn châu đều tại Lý Trường Thiên trên thân. Giờ phút này, Lý Trường Thiên bị phong bế ngũ giác, hắn muốn tìm ra tập kích người, lại bất lực. Lập tức, hắn chỉ có thể điên cuồng không khác biệt công kích. Nhưng, tại mở ra động sát chi nhãn Trần An Chi trước mặt, lại là không làm nên chuyện gì. Như là con cá, Trần An Chi trong chớp mắt liền tiếp cận Lý Trường Thiên, trực tiếp đem hắn trên tay càn khôn giới lấy xuống. Mà liền tại Trần An Chi dự định bước ra trở ra lúc, Lý Trường Thiên lại như là khôi phục ngũ giác, một quyền hướng hắn oanh tới. Thấy thế, Trần An Chi chỉ có thể xách quyền cùng hắn cứng đối cứng. Ầm. Một tiếng lột ngạt tâm thanh, Trần An Chi thân thể bay ngược mà ra, thể nội khí huyết một trận bốc lên. Đáng chết. Trần An Chi thầm mắng một tiếng. Đến cùng là hóa lục phách đỉnh phong cảnh giới cường giả, thật đúng là mẫn cảm, ai cho dù tại ngũ giác mất đi tình huống giới, cũng có thể làm ra phản kích. Lắc lắc hơi tê tê cánh tay, Trần An Chi mạnh mẽ đè xuống lăn lộn khí huyết, xông lên hố sâu phía trên. Đi. Hai trưởng đánh ra, kích choáng kia hai tên Xích Long học cùng tu sĩ về sau, Trần An Chi lôi kéo vẫn còn trong rung động Hắc Hoàng cùng Chu Trúc, trốn rời đi nơi đây. Dung động đạn hữu hiệu lúc giải, cũng liền 3 phút. Rất nhanh, Lý Trường Thiên bọn người liền khôi phục lại. Tuy nói trong thai còn không ngừng bù bù, nhưng đã vô ngại. Cảm thấy được càn khôn giới bị trộm về sau, Lý Trường Thiên sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Trần An Chi, ta giết ngươi. Phẫn nộ giống lên một tiếng, tại quỷ kiến sầu bên trong không ngừng tiếng vọng, thật lâu không cách nào tiêu tán về. S, dung động đạn em thấy khá giống với Flash cũng như bùng choáng chương 68. Đột phá. Cướp được Lý Trường Thiên hồn châu về sau, Trần An Chi ba người phương hướng ngược chui vào quỷ kiến sầu chỗ sâu. Ta nói đại ca, chúng ta chạy đi không tốt sao? Làm gì nhất định phải tiến cái địa phương quỷ quái này? Chu Trúc nhìn qua chung quanh dần dần nồng đậm hắc vụ, vẻ mặt đau khổ khóc kể lể. Mặc dù hắn biết Trần An Chi năng lần nữa dẫn hắn đi ra ngoài, nhưng chỉ cần thân ở cái này quỷ kiến sầu, luôn có loại linh cảm không lành. Ngươi biết cái gì? Chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Đây là Xích Long học cung bí cảnh, Lý Trường Thiên bọn người tự nhiên muốn so với chúng ta quen thuộc hơn. Hắc Hoàng lắc lắc cái đuôi, đắc ý nói. Nói hình như là ngươi nghĩ ra biện pháp này tới. Chu Trúc biết miệng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Rất nhanh, Trần An Chi ba người liền tìm một cái địa phương an toàn, động sát chi nhãn cũng đúng lúc đã mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định. Xác nhận an toàn về sau, Trần An Chi tài thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản phun trào khí huyết cũng áp chế không nổi, phun ra một ngụm máu tươi tới. Khu khu, hóa lục phách đỉnh phong tu sĩ một quyền, như bằng vào thực lực bản thân, vẫn là khó mà ngạnh kháng xuống tới. Trần An Chi lau đi khỏe miệng máu tươi, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nghĩ được như vậy, Trần An Chi nhãn bên trong lánh mang chớp động. Kia Khương Nguyệt Tiền cũng là hóa lục phách đỉnh phong, so Lý Trường Thiên chỉ yếu không mạnh. Lý Trường Thiên vẫn là tại ngũ giác phong bế tình huống dưới, một quyền đả thương mình, nếu là đổi lại trạng thái đỉnh phong đâu. Trần An Chi không khỏi trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, hắn tung hoành Thanh Châu thi đấu, chưa hề gặp được một địch thủ. Cho dù là Võ Thành Phỉ, Liêu Tông Nguyên, Nhâm Thiên Hành mấy người hóa lục phách đỉnh phong thiên tiêu đều bị mình buộc nghịch xoay quanh. Nhưng hôm nay xem ra, thực lực của mình đặt ở hóa lục phách đỉnh phong tu sĩ trong mắt, còn chưa đủ nhìn. Về phần Khương Nguyệt Tiền, khả năng càng đáng sợ, còn phải tiếp tục tăng thực lực lên a. Trần An Chi thở dài một hơi. Cũng may, tại Lý Trường Thiên một quyền kích thích phía dưới, nguyên bản sắp đột phá bích trướng, cuối cùng là có chút buông lỏng. Làm hộ pháp cho ta, ta muốn đột phá. Trần An Chi ném cho Hắc Hoàng cùng Chu Trúc một câu, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Cái này vừa bế quan, chính là gần thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, Trần An Chi nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, quanh thân nguyên khí bắt đầu phun trào, điên cuồng hướng về hắn hội tụ mà đi. Thật lâu về sau, động tĩnh mới rốt cục bình ổn lại. Trần An Chi cũng rốt cục bước vào hóa ngũ phách cảnh giới. Trần An Chi đứng dậy, đột nhiên lắc một cái, thân thể đột nhiên phát ra lốt bốt thanh âm, như là giang đầu. Nắm lên nắm đấm, cảm giác thể nội phảng phất tràn đầy vô tận lực lượng. Hắn đột nhiên một quyền xuất kích, cường hành quyền phong, đem chúng quanh hắc vụ đều xua tan đi. Cũng không tệ lắm. Trần An Chi hài lòng nhẹ gật đầu. Hắc Hoàng, thu hồi quyền thế, Trần An Chi quay đầu kêu lên. Nhưng mà, đập vào mi mắt, lại là một đầu hai mắt đỏ bừng to lớn yêu thú, nếu không phải kia chùy lủi cái đuôi, Trần An Chi đâu không nhận ra được. Hắc Hoàng, ngươi làm cái gì? Trần An Chi kèm chút đấm ra một quyền. Trần đại ca, chó chết này, nghĩ thừa dịp ngươi bế quan thời điểm trộm ngươi càn khôn giới, bị ta ấn xuống, ta sắp không chịu được nữa. Chu Trúc hư nhược thanh âm từ Hắc Hoàng sau lưng truyền đến. Trần An Chi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Chu Trúc lôi kéo Hắc Hoàng cái đuôi, một trương mặt béo đều nghẹn thành màu đỏ. Thấy thế, Trần An Chi trên trán hiện hiện mấy đạo hắc tuyến. Chó chết này, quả nhiên liền sẽ giết người quen. Không để ý đến Hắc Hoàng cùng Chu Trúc, Trần An Chi lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, mở ra đã lâu hệ thống bảng. Danh vọng giá trị 54.000. Nhìn thấy cái này kết sủ danh vọng giá trị, Trần An Chi kích động kém chút khóc lên. Cũng may hắn cái này hơn nửa tháng đến không có uổng phí dày vò. Bây giờ có được hơn 5 vạn danh vọng giá trị, hoàn toàn có thể mặc hắn tiêu xài. Mở ra hệ thống cửa hàng, Trần An Chi trực tiếp tìm được cỡ nhỏ Phật nộ Hỏa Liên, lựa chọn hối đoái. Cái này cỡ nhỏ Phật nộ Hỏa Liên, nếu là bộc phát, đủ để miểu sát hóa lục phách đỉnh phong tu sĩ. Xét thấy Khương Nguyệt Tiền thực lực, Trần An Chi vẫn là lựa chọn bảo thủ một điểm. Dù sao, hắn trong trận chiến này thua không nổi. Còn thừa 4000 danh vọng giá trị, Trần An Chi lựa chọn rút thưởng. Tiêu hao 1000 danh vọng giá trị tiến hành mới liên rút. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 3000 nguyên thạch. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 400 thượng phẩm nguyên thạch. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được tạ ơn tham dự. Mới liên rút, đều dài không. Trần An Chi đã thành thói quen, mà không thay đổi tiếp tục rút thưởng. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 1000 thượng phẩm nguyên thạch. Tiếp tục. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 4000 nguyên thạch. Tiếp tục. Trần An Chi cái trán đã nhô lên mấy sợi gân xanh, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn bị cái này cho hệ thống khí rút gần. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được ma cải, thiên đế quyền một bộ. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được ma cải, tam thiên lôi động thân pháp một bộ. Rốt cục, xuất hàng. Thiên đế quyền chính là Diệp Thiên Đế một mình sáng tạo nghịch thiên quyền pháp, đây chính là có thể một quyền đánh nát đại đế kinh khủng võ kỹ. Tam thiên lôi động chính là Viêm Đế Tiêu Viêm tu hành thân pháp võ kỹ, tu hành đến cực hạn, có thể huyễn hóa ra tam thiên lôi nguyên thân, tốc độ không người có thể địch nổi. Hai loại võ kỹ, một công một thủ, chính là Trần An Chi cần. Sử dụng thiên đế quyền, sử dụng tam thiên lôi động. Trần An Chi không kịp chờ đợi, trực tiếp điểm kích sử dụng. Sau một khắc, hai cỗ khổng lồ tin tức xông vào trong đầu của hắn. Thiên đế quyền cùng tam thiên lôi động tin tức, liền như là ấn, thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Tâm niệm vừa động, Trần An Chi đột nhiên ra quyền, phía sau, một đạo kim sắc hư ảnh hiện hiện, đồng dạng là đấm ra một quyền. Quỷ kiến sầu bên trong nồng đậm hắc vụ, vậy mà trực tiếp bị oanh ra một cái trống rỗng tới. Thấy thế, Trần An Chi mừng rỡ, dưới chân đột nhiên sáng lên một vòng ngân quang, thân hình trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa, lưu lại một đạo tàn ảnh. Đợi đến Trần An Chi khi xuất hiện lại, đã là tại ngoài trăm thước. Thiên đế quyền cùng tam thiên lôi động, quả nhiên cường đại. Có cái này một công một thủ võ kỹ cùng thân pháp, Trần An Chi đánh bại Khương Nguyệt Tiền lòng tin lại lớn mấy phần. Tính toán thời gian, chân chính Thanh Châu thi đấu cũng muốn bắt đầu đi. Trần An Chi hít sâu một hơi, bình phục lại thể nội khuấy động nguyên khí. Hắc Hoàng, Chu Trúc, đi, chúng ta đi em mở Dương Cốc. Trần An Chi kêu lên. Em mở Dương Cốc, nơi đó chính là Thanh Châu thi đấu quyết chiến chi địa. Cũng thế, Trần An Chi cùng Khương Nguyệt Tiền chiến trường chân chính. Nghe vậy, Chu Trúc lập tức buông lỏng ra Hắc Hoàng cái đuôi, vọt tới Trần An Chi thân một bên, rốt cục muốn đi ra cái địa phương quỷ quái này. Hắc Hoàng cũng khôi phục nguyên bản thân hình, ghé vào Trần An Chi trên bài, truy vấn, vừa rồi sau lưng ngươi hư ảnh, vì sao quen thuộc như vậy, đó là cái gì võ kỹ? Trần An Chi cười cười, không có trả lời, thi triển Tam Tiên Lôi Động, hóa thành một vòng tia chớp màu bạc, hướng về quỷ kiến sầu bên ngoài phóng đi. Nguyên bản cần nửa ngày thời gian, Trần An Chi dùng một canh giờ liền xông ra quỷ kiến sầu. Nhưng mà vừa xông ra quỷ kiến sầu, Trần An Chi giật nảy mình. Tại quỷ kiến sầu bên ngoài một vùng tung lũng trước, vô số tu sĩ hội tụ ở chỗ này, mỗi một khuôn mặt đều là quen thuộc như vậy. Vũ Thành Phỉ, Liễu Tông Hàn, Nhâm Thiên Hành, Lý Trường Thiên, Tô Kiếm Đỉnh, Cư Đoá Nhi, cùng Khương Nguyệt Tiền, còn có Thanh Châu các tông đệ tử. Những người này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là cùng Trần An Chi có thủ, hẳn không thể đem Trần An Chi rút gần lộ ra. Bây giờ, những người này toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau. Chương 69, các ngươi đều tại a. Trần An Chi xuất hiện, cũng là gây nên không ít người chú ý khi bọn hắn nhìn thấy Trần An Chi lúc, trong mắt trong nháy mắt phun ra nuốt vào ra lửa giận. Một nháy mắt bị nhiều tu sĩ như vậy tiếp cận, Hắc Hoàng cùng Chu Trúc chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ gót chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắc Hoàng kém chút trực tiếp bố trí đại đế trận văn, chạy khỏi nơi này. Chúng ta giống như gặp được phiền toái. Hắc Hoàng nết nết miệng. Ai có thể nghĩ tới, quỷ kiến sầu cửa ra vào, vậy mà liền tại Âm Dương Cốc lối vào. Thật vừa đúng lúc, vừa bạn cùng tham gia Thanh Châu thi đấu các tu sĩ, đụng phải một hối. Ừm, hoàn toàn chính xác gặp được phiền toái. Trần An Chi nhẹ gật đầu. Ánh mắt đảo qua đám kia tu sĩ. Trong sơn cốc này, Thanh Châu các đại tông môn đệ tử, hơn phân nửa đều bị mình lột sạch trôi qua, từng cái đoán khí cũng không nhỏ. Lấy Tô Kiếm Đỉnh cầm đầu Xích Long Học Cung chiến lâu đệ tử, cái này càng không cần phải nói, từ thi đấu bắt đầu, liền nghĩ bắt sống chính mình. Cái khác Xích Long Học Cung tu sĩ, 10 ngày trước vừa mới bị mình hố một thanh, xem ra cũng ngay tại nổi nóng. T. Tế sổ một chút, vậy mà không có một cái nào minh hữu. Này, mấy ngày nay chế tạo có chút lợi hại a, giống như không có dừng. Tại Trần An Chi liếc nhìn Âm Dương Cốc trước tu sĩ lúc, đám người tự nhiên cũng là phát hiện hắn. Mấy trăm người mắt lom lom nhìn chằm chằm Trần An Chi, trên mặt hiện hiện một vòng thoải mái chi sắc. Rốt cục bắt được Trần An Chi. Chạy a. Lần này ngươi chạy không thoát đi. Trước mặt nhiều người như vậy, hôm nay còn không đùa chơi chết ngươi. Thật là đúng dịp a, tất cả mọi người tại a. Vào thời khắc này, Trần An Chi đột nhiên mở miệng, thanh âm nhiệt tình trong sơn cốc vang lên, quên quần thật lâu. Nghe được Trần An Chi, ở đây tu sĩ đều kinh ngạc. Ở đây tất cả mọi người đều hận không thể lột Trần An Chi ra. Vừa rồi bọn hắn còn đang suy nghĩ, nếu là Trần An Chi quay người chạy trốn, bọn hắn nên dùng loại nào phương pháp đi tra tấn hắn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Trần An Chi không những không trốn, ngược lại là tùy tiện hướng về bọn hắn đi tới. Trong miệng còn nhiệt tình chào hỏi. Quá phết lối. Đám người khỏe mắt chực nhảy, ở đây cái nào không muốn lột da của ngươi ra, ngươi còn có mặt mũi quen thuộc như vậy chào hỏi. Nơi xa, Khương Nguyệt Tiền cũng đem ánh mắt đầu tới, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng thực sự không nghĩ ra, Trần An Chi dưới loại tình huống này còn có thể chấn định như thế tự nhiên, giống như trước mặt không phải địch nhân của hắn, mà là bằng hữu. Chôn người lột da tinh, da mặt thật đúng là không là bình thường dày a. Trần An Chi, để mặt lại. Ngay tại Trần An Chi lai đến trước mặt mọi người, một đạo khẽ kêu âm thanh đột ngột truyền đến. Ngay sau đó, một thân mang áo trắng nóng nảy thiếu nữ từ trong đám người chạy vội mà ra, rút kiếm thẳng hướng Trần An Chi. Đoá Nhi sư tỷ, đầu tiên xuất thủ, tự nhiên chính là tính tình nóng nảy nhất Cư Đoá Nhi. Một kiếm đâm ra, hung ác kiếm khí nhấc lên một đạo bình phong, thanh thế dọa người. Cư Đoá Nhi, ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Trần An Chi nghiêng người, một bên tránh né Cư Đoá Nhi công kích, một bên quát. Thử, lão nương biết, nhưng lão nương chính là giận. Cư Đoá Nhi không cam lòng quát. Nàng kia thân thể nho nhỏ bên trong, có thể để dung không được nhiều như vậy hỏa khí, nhất định phải bộc phát mới được. Nghe vậy, Trần An Chi dùng một trận im lặng, rút ra băng xương kiếm, chân đạp tam thiên lôi động, trong nháy mắt xuất hiện ở Cư Đoá Nhi bên cạnh thân. Sau một khắc, Trần An Chi dùng một kiếm đánh ra, hung hăng đập vào Cư Đoá Nhi trên mông. Ba. Thanh âm thanh thúy trong sơn cốc vang lên. Cư Đoá Nhi mặt trong nháy mắt đỏ đều có thể nhỏ ra huyết. Một đôi mắt đẹp xấu hổ giận dữ trừng mắt Trần An Chi. Hoa. Rốt cục, Cư Đoá Nhi nhịn không được khóc ra thành tiếng. Thanh Châu thi đấu quá nguy hiểm, nàng muốn về nhà, muốn về Ngọc Tiên Cung, muốn đi khi dễ Ngọc Tiên Cung sư muội nhóm. Thấy thế, Cư Đoá Nhi sư muội vội vàng chạy ra, nâng Cư Đoá Nhi rời đi nơi đây. Trần An Chi ngơ ngác nhìn qua Cư Đoá Nhi cùng nàng sư muội bóng lưng, chuyện này là sao? Đánh không lại còn muốn đánh, bị đánh còn khóc. Nữ nhân a. Trần An Chi. Ngay tại Cư Đoá Nhi vừa bị đánh chạy, một đạo cuồng loạn giống lên một tiếng truyền đến. Trong đám người, bên trên Xích Loa nhân hình hung thú, từng bước một hướng về Trần An Chi đi đến. Người này chính là Xích Long Học Cung chiến lâu tên điên, Hùng Hạo Không. Hùng tên điên đứng ra, không có chút nào nói nhảm, cả người như là hồng thủy manh thú hướng về Trần An Chi phóng đi. Hóa Ngũ Phách Đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào phong thích. Bị yêu gấu nuôi lớn hắn, cho dù là đứng trước không có chút nào uy hiếp con thỏ, đều sẽ toàn lực nào chi, chớ nói chi là Trần An Chi. Cái này Trần An Chi cũng trêu chọc qua cái tên điên này. Nhìn thấy Hùng Hạo Không tức giận như thế, trực tiếp nổi điên, chung quanh một đám tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, nhất là Xích Long Học Cung tu sĩ. Hùng Hạo Không tên điên chi danh, thế nhưng là vang vọng Xích Long Học Cung, liền liên chiến lâu lâu chủ Lục Trầm cũng dám đi lên cắn một cái. Trần An Chi dám trêu chọc cái tên điên này, đơn giản so tên điên còn tên điên. Nhìn qua như là yêu thú cùng giá Hùng Hạo Không, Trần An Chi khỏe miệng giật một cái này không có đầu góc đồ vật. Trong chớp mắt, Hùng Hạo Không liền bọt tới Trần An Chi trước mặt, hai mắt đỏ bừng, giống như thật hóa thành một đầu yêu thú. Sau một khắc, Hùng Hạo Không ngang nhiên ra quyền, hung hãn nguyên khí mang theo người để cho người ta hít thở không thông uy áp. Thấy thế, Trần An Chi xoay người không lưng, đồng dạng là trực lăng lăng ra quyền. Xem ra, đúng là muốn cùng gấu Hạo Không cứng đối cứng. Cái này Trần An Chi, điên thật rồi a. Hùng Hạo Không thế nhưng là yêu thú nuôi lớn, một thân gân cốt, đơn giản liền cùng yêu thú không sai, liền xem như kim thuộc tính linh căn tu sĩ, cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng a. Hùng Hạo Không một quyền, đã từng trực tiếp miểu sát một mới vào hóa lục phách tu sĩ, Trần An Chi tài bất quá hóa tam phách mà thôi, ta ngược lại muốn xem, đợi lát nữa Hùng Hạo Không một quyền có thể hay không đem hắn đệm thành thịt nát. Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta ngược lại muốn xem, cái này Trần An Chi là thế nào chết. Đám người nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Trần An Chi trong mắt, tràn đầy trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cho dù hai người còn chưa giao thủ, nhưng là bọn hắn tựa hồ đã thấy Trần An Chi bị nện nát cánh tay, bị nện thành thịt nát. Vạn chúng chú mục dưới, Trần An Chi cùng Hùng Hạo Không hai người nằm đấm, rốt cục đụng nhau. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Hai người cho dù là nhục thể va chạm, nhưng tạo thành thanh thế, không chút nào không luận võ kỹ nguyên khí yếu. Cùng bạo nguyên khí lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng tứ ngược. Dưới chân đại địa từng khúc băng liệt, không ngừng hăm sâu, tựa hồ không chịu nổi hai người uy áp va chạm. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, bụi mù nổi lên bốn phía. Thật mạnh trận thế, cái này Hùng Thiên Điên, thật không hổ là yêu thú nuôi lớn, thân thể này tố chất. Một Xích Long Học Cung tu sĩ nhịn không được chật chật lưỡi, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Còn tốt, đối mặt Hùng Hạo chống không phải hắn, mà là Trần An Chi. Không thể không nói, cái này Trần An Chi cũng coi là một đầu hán tử, cho dù chết, cũng chết oanh liệt. Ừ, là hán tử thì thế nào? Kết quả là còn không phải muốn chết, biết rõ Hùng Hạo không ưu thế, còn lựa chọn phương thức như vậy, đây là ngu xuẩn, ngớ ngẩn. Nhìn qua kia văng khắp nơi bụi mù, từng đợt trào phúng âm thanh lại lần nữa vang lên. Chu Trúc một mặt lo lắng, Hùng Hạo không tố chất thân thể, hắn càng rõ ràng hơn, thực lực mạnh hơn hắn cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng, huống chi Trần An Chi, thực lực so với hắn yếu. Trần An Chi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Chương 70. Ta liền đứng ở chỗ này, đến cùng ai thắng a? Bụi mù thật lâu không tiêu tan, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy kim quang cùng thú ảnh hiện hiện. Chu Trúc vẻ mặt nghiêm túc, cực lực trừng to mắt, hướng về trong bụi mù nhìn lại, nhưng cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể lo lắng tại nguyên chỗ chờ đợi. Thời gian dần trôi qua, chung quanh một đám tu sĩ trên mặt vẻ trào phúng cũng phai nhạt xuống dưới. Tình hình chiến đấu tựa hồ tiến vào gay cấn. Hùng Hạo không, còn không có đem Trần An Chi giải quyết sao? Mọi người ở đây cảm thấy nghi hoặc chi lúc, một bóng người từ trong bụi mù chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, muốn trước tiên thấy rõ ràng là ai. Người đệ Trần, là Hùng Hạo không? Hùng Hạo không? Ha ha ha, trong tay hắn kéo lấy Trần An Chi, xem ra Trần An Chi được giải quyết ta. Ta liền nói, chém giết gần người, cùng cảnh giới bên trong có ai sẽ là Hùng Hạo không đối thủ. Một đám tu sĩ cười to lên, tâm tình cực kỳ thoải mái. Ta nói, đây chính là yêu thú nuôi lớn người. Thực lực thật sự là chẳng ra sao cả, động tĩnh cũng không nhỏ, hù dọa một chút tiểu bằng hưu vẫn là có thể. Đáng tiếc ra, ngay cả ta 10 quyền đều không tiếp nổi, quá yếu. Trần An Chi thanh âm từ trong bụi mù chuyển đến, sau đó khuôn mặt cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Giờ phút này, Trần An Chi quang lấy thân trên, vừa rồi kia một đợt xung kích, đem hắn quần áo đều chấn vỡ. Trong tay, kéo lấy đã sớm không biết sinh tử Hùng Hạo không, một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Không, không phải Hùng Hạo không thắng. Nhìn thấy Trần An Chi một cái mắt, đông đảo tu sĩ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, sợ ngây người toàn bộ sơn có người. Cái này sao có thể? Hùng Hạo không làm sao lại tại chém giết gần người thua với Trần An Chi. Ngược lại, Hùng Hạo không bị Trần An Chi nhẹ nhõm giải quyết, lại không chiến đấu chi lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không chân thật, thậm chí có ít người trên mặt trào phúng Trần An Chi tiêu dung, đều còn tại. Những cái kia thực lực không bằng Hùng Hạo không, nhưng là muốn tìm Trần An Chi báo thù tu sĩ, đều là xuất mồ hôi lạnh cả người. Muốn cùng dạng này người chiến đấu, đây không phải là muốn chết sao? Hóa ngũ phách cảnh giới. Trần An Chi vậy mà đột phá đến hóa ngũ phách. Có tu sĩ đồng tử co rụt lại, thân thể nhịn không được run. Nhất là Thái Huyền Tông tu sĩ. Bọn hắn đối với Trần An Chi hiểu rõ càng nhiều. 3 tháng trước, Trần An Chi vẫn là trong miệng mọi người phế vật ở rể. Nhưng lúc này mới 3 tháng mà thôi, vậy mà từ một cái phế vật đột phá tới hóa ngũ phách cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện, cho dù là ngồi lên hỏa tiễn cũng không có nhanh như vậy. A Khương Nguyệt Tiền được vinh dự Thái Huyền Tông thánh nữ, đó cũng là tu luyện 10 năm lâu, mới đứng tại hóa lục phách đỉnh phong. Nếu để cho Trần An Chi thời gian 10 năm, nghĩ được như vậy, Thái Huyền Tông tu sĩ không dám tiếp tục suy nghĩ. Nơi xa, Khương Nguyệt Tiền đôi mi thanh tú cao lại, giờ khắc này, nàng cuối cùng từ Trần An Chi trên thân cảm nhận được một tia áp lực. Bành! Trần An Chi tiện tay đem Hùng Hạo không tia thân thể to lớn ném tới Tô Kiếm đỉnh trước mặt. Hoạt động thân thể, phía sau kim quang hư ảnh mới dần dần tiêu tán. Còn có ai dám đứng ra sao? Cùng một chỗ. Trần An Chi từ trong càn khôn giới xuất ra một bộ quần áo một lần nữa mặc vào, ánh mắt lạnh lùng tại một đám tu sĩ trên thân đảo qua. Phàm là bị Trần An Chi tiếp cận tu sĩ, đều bản năng tránh đi ánh mắt. Mặc dù bọn hắn đoán hận Trần An Chi, nhưng là thực lực sai biệt bày ở ngoài sáng, chỉ có thể đem cái này miệng oán khí nuốt xuống bụng. Trần An Chi, đừng tưởng rằng đánh bại Hùng Hạo không, liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này có thể giết ngươi, không phải số ít. Tô Kiếm Đình sắc mặt băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, nguyên bản khí thế bị đè xuống Thanh Châu các tông đệ tử, một lần nữa ngẩng đầu lên. Cũng đúng a, Trần An Chi mạnh hơn, cũng bất quá là hóa ngũ phách cảnh giới mà thôi. Giờ phút này trong sân gốc, không nói Tô Kiếm Đình, kia Lý Trường Thiên, Vũ Thành Phỉ, Liêu Tô Nguyên, Nhâm Thiên Hành, cái nào không phải hóa lục phách đỉnh phong? Nếu là bọn họ xuất thủ, chém giết Trần An Chi, căn bản không còn nói hạ. Đối với cái này, Trần An Chi lại là khinh thường cười một tiếng. Vậy các ngươi dám ra tay sao? Ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, các ngươi dám ra tay sao? Trần An Chi bước về phía trước một bước, cao giọng chất vấn. Trên mặt tràn đầy khiêu khích vẻ trầm trọng. Cái gì? Nhìn xem Trần An Chi kia phách lối bộ dáng, đám người trong mắt kém chút trừng ra ngoài, từng cái mặt như gan heo. Cái này Trần An Chi, thật sự là tuyệt không thu liễm. Ngay trước nhiều như vậy hóa lục phách đỉnh phong trước mặt, còn dám nói lời như vậy. Thật sự là không biết chữ chết là thế nào biết. Vũ sư huynh, mời ra tay giết cái này không biết liêm sỉ vương bát đản. Đúng vậy à, Liễu sư huynh, cái này Trần An Chi căn bản không có có đem chư vị sư huynh để ở trong mắt, đây là Trần chủi nhục nhã a. Lý sư huynh, ta Xích Long học cung tu sĩ, còn chưa hề nhận qua như thế có đủ, mời sư huynh xuất thủ. Các tông tu sĩ cùng kêu lên thần cầu, hy vọng những này hóa lục phách đỉnh phong cường giả có thể xuất thủ, diễn đi Trần An Chi phách lối khí diễm. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là những này hóa lục phách đỉnh phong tu sĩ xuất thủ, Trần An Chi liền xem như lại yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không thể lại xoay người. Đám người dùng chờ đợi ánh mắt, nhìn qua Nhâm Thiên Hành, Lý Trường Thiên bọn người. Nhưng mà, tất cả hóa lục phách đỉnh phong tu sĩ, không ai lựa chọn xuất thủ. Bọn hắn đều là nhắm mắt xếp bằng ở nguyên địa, tựa như căn bản không có nghe được Trần An Chi khiêu khích. Liền xem như đối Trần An Chi hận chi tận xương Tô Kiếm Đỉnh, cũng chỉ là gắt gao cầm nắm đấm, nhưng thể nội ngay cả một điểm nguyên khí cũng không tiết lộ, chớ nói chi là ra tay giết Trần An Chi. Đây là tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, đông đảo tu sĩ đều ngây mẩn cả người. Trần An Chi như thế công nhiên khiêu khích, những này hóa lục phách đỉnh phong tiên tiêu nhóm, vậy mà có thể không nhìn. Đến cùng vì cái gì? Trần An Chi cũng là một trận thất vọng, nhịn không được lắc đầu. Đã nói xong nhân vật phản diện vô trí thương đâu, vốn cho rằng khích tướng một chút, bọn này hóa lục phách đỉnh phong liền sẽ nhảy ra kêu đánh kêu giết. Nhưng hôm nay xem ra, đám người này cũng không đốc, biết cái gì đối với bọn hắn mới là trọng yếu nhất. Thanh Châu thi đấu cuối cùng chiến sắp mở ra. Cái này âm dương cốc bên trong, thế nhưng là có thiên cấp truyền thừa. Mặc dù Trần An Chi cũng không biết như thế nào thiên cấp truyền thừa, nhưng nhìn Khương Nguyệt Tiền bọn người ngưng trọng đối đãi, tự nhiên cũng không phải cái gì phàm vật. Tô Kiếm Đỉnh trong miệng kêu gào có thể giết chết Trần An Chi. Bọn họ đích xác có thể làm được, nhưng là cần trả giá đắt. Nếu như cái này đại giới là để bọn hắn bỏ lỡ thiên cấp truyền thừa, vậy bọn hắn sẽ không tiếp nhận. Về phần Trần An Chi, nghĩ nhảy liền để hắn nhảy. Đợi đến thiên cấp truyền thừa hết thảy đều kết thúc, hắn tự nhiên là chạy không thoát. Đến lúc đó, cho dù Trần An Chi không khiêu khích bọn hắn cũng sẽ xuất thủ, giết Trần An Chi. Mọi người ở đây riêng phần mình tâm hoài quỷ thai lúc, âm dương cốc bên trong trận bộc phát ra một đoàn kinh khủng quang mang. Vâng, một đạo kinh khủng nguyên khí triều tịch ở giữa không trung hội tụ mà thành, chập trùng thoải mái ở giữa, lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng ba động, mãnh liệt như chạy xiết trường hạ, trận trận gào thét như hoang cổ hung thú. Động tĩnh lớn như vậy, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn âm dương cốc phương hướng, trong mắt dần dần hiện hiện một vòng màu nhiệt huyết. Thiên cấp truyền thừa, bắt đầu. Chương 71. Tục nói tiếp đường. Nguyên khí tại âm dương cốc tứ ngược hồi lâu, mới rốt cục dừng lại. Giờ phút này, âm dương cốc chung quanh nguyên khí mờ mịt, nồng đậm cơ hồ đều có thể hóa thành giọt mưa nhỏ giọt xuống. Mở dương cốc mở ra. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy nguyên bản phong bế âm dương cốc, xuất hiện một lỗ hổng. Xông lên a, thiên cấp truyền thừa liền tại bên trong. Một chút định lực yếu tu sĩ, bất chấp tất cả, tham lam phóng tới âm dương cốc. Ba đại tông môn cùng Xích Long học cùng tu sĩ mặc dù cũng là ngao ngoe muốn động, nhưng lại cũng không xúc động, vẫn đứng tại chỗ, chậm đợi quan sát. Vâng. Quả nhiên, tại những cái kia tham lam tu sĩ vọt tới âm dương cốc trước, một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh đột ngột vang lên. Cốc khẩu, một tấm bia đá, phá đất mà lên, chậm rãi xuất hiện, chặn tất cả tu sĩ đường. Vô tự bia đá. Bia đá xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bộc phát, tiếp cận bia đá tu sĩ, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Thấy cảnh này, còn không có vọt tới bia đá trước mặt tu sĩ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này một màn kinh khủng, để bọn hắn biến mất lý trí dần dần trở về. Mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng của bọn hắn. May mắn tốc độ của bọn hắn tương đối chậm, bằng không thì chết chính là bọn họ. Thật sự là ngớ ngẩn, thiên cấp truyền thừa, há lại ai cũng có tư cách đúng chạm. Lý Trường Thiên cười lạnh châm chọc nói, đây là Xích Long học cung bí cảnh, thân là Xích Long học cung tu sĩ, Lý Trường Thiên tự nhiên muốn so những người khác biết đến càng nhiều. Kia, như thế nào mới có thể tiến vào bên trong đâu? Thiên Võ Tông Võ Thành hóa nhíu mày. Đây là trên tấm bia đá tán phát uy áp, đã không phải là hóa phách cảnh giới tu sĩ có thể tiếp nhận. Nghe được Võ Thành hóa vấn đề, chung quanh tu sĩ cũng cùng nhau hướng Lý Trường Thiên quăng tới ánh mắt. Đây cũng chính là đám người quan tâm. Lý Trường Thiên rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, hắn háng giọng một cái. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, một đạo thanh âm sâu kín từ phía sau lưng truyền đến. Nghe nói cái này âm dương cốc bên trong thiên cấp truyền thừa, là một vị tiên phàm cảnh đỉnh phong cường giả lưu lại. Muốn đi vào âm dương cốc, liền muốn tại cái này không có chữ trên tấm bia đá lưu lại danh tự, dạng này mới có tư cách tranh đoạt thiên cấp truyền thừa. Chu Trúc tiến đến Trần An Chi thân một bên, vì hắn giải thích nói, thì ra là thế. Trần An Chi sờ lên cái cằm, trong lòng sáng tỏ. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Hắc Hoàng ngẩng đầu lại, trên dưới quan sát một chút Chu Trúc. Cái này tiểu mập mạp, tựa hồ đối với Xích Long học cung bí cảnh như lòng bàn tay, giống như đây là nó nhà hậu hoa viên. Địa đồ. Chu Trúc lấy ra một tờ vẽ tay địa đồ, ngửa đầu tự hào nói. Nghe vậy, Hắc Hoàng cùng Trần An Chi đô hung hăng lườm hắn một cái. Tin hắn cái quỷ, hắn trên bản đồ còn vẽ lấy quỷ kiến sổ là một đầu đường tắt đâu. Lý Trường Tiên quay đầu nhìn Chu Trúc một chút, cho mày. Cái tên mập mạp này, làm sao lại đối Xích Long học cung bí cảnh quen thuộc như vậy? Như thế nói đến, chỉ cần tại trên tấm bia đá lưu lại danh tự, liền có tư cách tiến vào âm dương cốc, tranh đoạt thiên cấp truyền thừa. Vũ Thành Phỉ tay cầm trường thương, kích động. Tu sĩ khác đồng dạng cũng là như thế, nhưng là nghĩ đến trước đó cái kia quỷ dị một màn, lại có chút do dự. Tiên phàm cảnh cường giả tối đỉnh lưu lại truyền thừa, nghĩ đến cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tại trên tấm bia đá lưu lại danh tự. Ta tới trước. Thấy không có người dám động, một hóa ngũ phách tu sĩ đứng dậy. Là hắn, Linh Hạc Động thủ tịch đại đệ tử, Thạch Hoành. Trong đám người, có người nhận ra tên tu sĩ này, không khỏi kêu lên sợ hãi. Linh Hạc Động thực lực gần với ba đại tông môn, cái này Thạch Hoành thân là thủ tịch đệ tử, cũng có hóa ngũ phách thực lực, mà lại hắn còn người mang thượng phẩm linh căn, hẳn là có thể khắc xuống tên của mình đi. Đông đảo tu sĩ một mặt mong đợi nhìn qua Thạch Hoành. Nghị luận ở giữa, Thạch Hoành đã đỉnh lấy áp lực kinh khủng, chật vật đi vào trước tấm bia đá. Toàn thân nguyên khí quán chú tới trong tay trường kiếm, bắt đầu ở trên tấm bia đá khắc họa tên của mình. Nhưng mà, mặc hắn cố gắng như thế nào, lại ngay cả một đạo bạch ngấn cũng không tại trên tấm bia đá lưu lại. Phúc. Cuối cùng, nguyên khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, bia đá tán phát uy áp, để hắn thổ huyết bay ngược, trùng điệp rơi đập đến nơi xa. Thấy thế, chung quanh tu sĩ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Thạch Hoành dạng này có được thượng phẩm linh căn, hóa ngũ phách cảnh giới tu sĩ, đều không có tư cách tiến vào âm dương cốc sao? Nghĩ được như vậy, không ít tu sĩ trong lòng một mảnh lạnh bớt. Có chút không chịu thua tu sĩ muốn cưỡng ép tiến lên, kết quả cũng chỉ có thể là thê thảm thổ huyết mà bay. Hừ, thật sự là không có tự mình hiểu lấy. Vũ Thành Phỉ cười lạnh một tiếng, cầm trong tay đen nhánh trường thương, nhanh chân bước ra. kia để hóa ngũ phách đều cảm thấy tim đập nhanh uy áp, tựa hồ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mấy bước bước ra, Vũ Thành Phỉ liền tới đến không có chữ trước tấm bia đá, trường thương trong tay không chút do dự đâm ra, trực tiếp tại trên tấm bia đá xuyên thủng ra một cái một tấc sâu cái hố. Lập tức, cổ tay xoay chuyển, Vũ Thành Phỉ danh tự, cái thứ nhất xuất hiện ở trên tấm bia đá. Những cái kia thất bại tu sĩ nhìn thấy một màn này, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Chẳng lẽ chỉ có hóa lục phách đỉnh phong thiên tiêu mới có tư cách tiến vào trong đó sao? Vũ Thành Phỉ khắc xuống tên của mình về sau, thân hình trong nháy mắt bị âm dương cốc nuốt hết. Liêu Tông Nguyên thấy thế, cũng nhanh nhẹn đi ra, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, lưu lại mình danh tự, tiến vào âm dương cốc. Sau đó, Nhâm Thiên Hành, Lý Trường Thiên, Tô Kiếm Đỉnh đều là lần lượt bước ra, tiến vào âm dương cốc. Một tên sau cùng hóa lục phách đỉnh phong, chỉ còn lại có Khương Nguyệt Thiền. Tất cả tu sĩ đưa ánh mắt về phía Khương Nguyệt Thiền. Cái này Thanh Châu thánh nữ, được vinh dự Thanh Châu thứ nhất thiên tiêu. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Khương Nguyệt Thiền chân đạp bước liên tục, như là cửu thiên tiên nữ, chậm rãi đi vào trước tấm bia đá. Nhìn qua nàng mảnh khảnh bóng lưng, không ít tu sĩ đều cúi thấp đầu. Dạng này thiên chi tiêu nữ, thật là như là như mặt trời lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. A Khương Nguyệt Thiền rỗi ra ngọc thủ, liền muốn tại trên tấm bia đá khắc chữ. Nhưng ngay lúc này, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về cách đó không xa Trần An Chi. Náo đủ rồi, liền trở về đi, con đường sau đó, ngươi đã không đi vào. Khương Nguyệt Thiền thanh âm đạm mạc vang lên. Ngữ khí vẫn như cũng là cao như vậy cao tại thượng. Toàn này bia đá, chân hóa lục phách trở xuống tất cả tu sĩ, Trần An Chi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sau đó sân khấu, là thuộc về hóa lục phách tu sĩ. Dứt lời, Khương Nguyệt Thiền cũng không để ý tới Trần An Chi, trực tiếp bước vào âm dương cốc. Con đường của ta, đoạn tuyệt sao? Trần An Chi vọng lấy Khương Nguyệt Thiền bóng lưng biến mất, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tự giễu. Nói cho cùng, nàng vẫn là xem thường mình. A Trần An Chi nhấc chân, chậm rãi đi vào trước tấm bia đá, ngẩng đầu nhìn tòa này không có chữ bia đá, nhìn qua phía trên Khương Nguyệt Thiền danh tự. Trần An Chi muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng muốn đi vào? Hừ, tất cả hóa lục phách trở xuống tu sĩ đều không có tư cách này, hắn Trần An Chi liền có thể ngoại lệ. Nghĩ đến là không cam tâm đi, dù sao vừa rồi hắn là như vậy phong quang. Nhìn đứng ở dưới tấm bia đá Trần An Chi, đông đảo tu sĩ ở sau lưng nhao nhao nghị luận, trong miệng chảo phúng không thôi. Mà Trần An Chi lại trí nhược không nghe thấy, trong đầu suy nghĩ tung bay, ánh mắt mê mang. Một năm trước, hắn vẫn là cái không việc làm, mỗi ngày chơi đùa trò chơi, lưu manh thời gian, ai có thể nghĩ tới sẽ xuyên qua, trở thành một tông thánh nữ ở rể đâu. Cuối năm gần, nếu ta còn tại bên kia, ngay tại làm cái gì đây? Có lẽ là ngay tại vội vàng tập vũ phúc, ái quốc phúc, dính thẻ đi. Cũng không biết đám kia đồng bạn, tập hợp đủ ngũ phúc không có. Trần An Chi cười lắc đầu, trong mắt của hắn thần quang, càng ngày càng sáng chói, trên người chiến ý, cũng càng ngày càng cường thịnh. Bây giờ, hắn thân ở cái này ầm ầm sóng dậy đại thế giới, hết thảy đều mới bắt đầu mà thôi. Hắn đường phía trước, làm sao có thể đoạn tuyệt? Đã đường gãy rồi, vậy thì do ta, mình nối liền. Trần An Chi chiến ý trùng thiên, hắn thả người nhảy lên, phía sau kim sắc hư ảnh phóng đại. Trong tay băng xương kiếm vung ra, kinh khủng không bỏ kiếm khí, đánh vào trước mặt trên tấm bia đá, để bia đá hung hăng run lên. Nguyên bản chỉ có hóa lục phách cảnh giới mới có thể lưu lại dấu vết bia đá, tại lúc này toát ra một vết nứt tới. Vâng. Trần An Chi không ngừng xuất kiếm, ba cái to lớn kiểu chữ dần dần xuất hiện tại không có chữ trên tấm bia đá. Từ trên xuống dưới, cơ hồ dính đầy tất cả trống không địa phương. Khương Nguyệt Tiền, Vũ Thành Phỉ, Lý Trường Thiên, Tô Kiếm Đỉnh đám người danh tự hoàn toàn bị xa lánh đến một cái góc. Xa xa nhìn lại, đây là trên tấm bia đá giống như cũng chỉ có ba chữ này. Cách đó không xa, ngay tại trào phúng Trần An Chi đông đảo tu sĩ bị một màn này khiếp sợ không ngậm miệng được. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua trên tấm bia đá ba chữ, như là gặp sấm sét giữa trời quang. Một người tu sĩ nhịn không được kêu ra tiếng âm, Trần An Chi. Chương 72, tiến vào âm dương cốc. Âm dương cốc bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua tòa kia vô tự bia đá, phảng phất mất hồn. Trần An Chi tiến vào, không phải chỉ có hóa lục phách đỉnh phong thiên tiêu mới có tư cách tiến vào âm dương cốc sao? Trần An Chi mới bất quá hóa ngũ phách, ra không có đạo lý cũng có thể đi vào a, nhưng chiếm hết vô tự bia đá ba chữ to, lại nói cho bọn hắn đây là sự thực, thật sự là gặp quỷ. Ngay tại đông đảo tu sĩ từ bạn ai chứng minh mình không có nằm mơ lúc, Hắc Hoàng mang theo Chu Trúc cũng tới đến trước tấm bia đá. Có ý tứ gì? Trần An Chi tiến vào, chẳng lẽ hắn pet cũng muốn đi vào sao? Nói đùa cái gì, gặp quỷ chẳng lẽ còn có thể gặp hai lần? Một cái pet có tư cách gì tham dự thiên cấp truyền thừa tranh đoạn? Đối mặt đám người trào phúng cùng khinh thường, Hắc Hoàng ngóc đầu lên, yêu ngạo tựa như là một con vừa đánh thắng trận gà trống. Hừ, một đám dế nhủi, hảo hảo học một ít, nhìn bản hoàng làm sao biểu diễn. Hắc Hoàng ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo Chu Trúc nên ngang đi hướng vô tự bia đá. Lần này Hắc Hoàng ngay cả khắc chữ đều chẳng muốn khắc, cứ như vậy thản nhiên đi tới âm dương cốc. Kia vô tự bia đá phản phất không tồn tại. 3. Hắc Hoàng cùng Chu Trúc thân ảnh biến mất tại vô tự bia đá bên trong, một người tu sĩ hung hăng quạt đồng bạn bên cạnh một bàn tay. Ai u, ngươi làm gì? Xe đau, không phải nằm mơ. Ngoa tạo. Không có thiên lý à, Trần An Chi năng đi bảo, hắn bẹt cũng có thể đi bảo, vì cái gì chúng ta vào không được? Chẳng lẽ ta ngay cả một con bẹt cũng không bằng? Không ít tu sĩ hận không thể nuốt kiếm tự sát, cảm giác mình vài chục năm đều sống vô dụng rồi, tu luyện uổng phí. Còn có một số tu sĩ chưa từ bỏ ý định, vọt tới không có chữ trước tấm bia đá, đưa tay liền muốn khắc xuống tên của mình. Nhưng không có chữ trên bia đá không gian đều bị Trần An Chi ba chữ to chiếm cứ, hắn nghĩ ra tay đều không có không gian. Cái này trời đánh Trần An Chi, em mở Dương Cốc bên ngoài, truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Một chỗ khác, Xích Long học cung trưởng lão Cát, phó trưởng lão cùng một vị trưởng lão khác ngay tại quan sát bí cảnh bên trong thi đấu thí luyện. Lần này Thanh Châu thi đấu, ngược lại là xuất hiện không ít hạt giống tốt, xem ra Thanh Châu các tông môn đều là bỏ hết cả tiền vốn. Phó trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, vừa cười vừa nói: "Ba đại tông môn bồi dưỡng thánh tử, cũng vượt qua dự liệu của chúng ta, lại tất cả đều là hóa lục phách đỉnh phong, đủ để cùng bên trong học cung những quái vật kia phân cao thấp." Một vị khác vương trưởng lão kinh ngạc nói: "Còn có cái kia Trần An Chi, tiểu gia hỏa này đúng là điên cuồng, tất cả tham gia Thanh Châu thi đấu tu sĩ toàn bộ đắc tội mấy lần, liền ngay cả Lý Trường Thiên, Tô Kiếm Đỉnh cũng bị hắn bày một đạo. Nghe nói Lục lâu chủ, thế nhưng là rất tức giận đâu." Phó trưởng lão lắc đầu, trên mặt lại là có một vòng vui mừng. Nhìn ra, hắn đối Trần An Chi vẫn là thật thích, mà kia vương trưởng lão lại là xem thường, nói: "Kia Trần An Chi coi như xong, thiên phú là có một chút, lại không hiểu được tu liễm, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, như thế rêu rao phách lối, không phải ta Xích Long học cùng phong cách." Điểm này, Thanh Châu thánh nữ Khương Nguyệt Thiền liền làm rất tốt. Khương Nguyệt Thiền nâng lên cái tên này, phó trưởng lão cùng vương trưởng lão liếc nhau, đều trầm mặt xuống. Khương Nguyệt Thiền từ khi tiến vào bí cảnh về sau, cũng rất ít xuất thủ, nhưng lại vẫn như cũ che giấu không được hào quang của nàng. Thanh Châu thánh nữ, cực phẩm linh căn, hóa lục phách đỉnh phong, thậm chí ngay cả phó trưởng lão cùng vương trưởng lão đều thấy không rõ nàng hư thực. Nói thực ra, lấy Khương Nguyệt Thiền thiên phú thực lực, đủ để cùng bên trong học cung mấy cái kia chân chính quái vật tương để tịch luận, Thái Huyền Tông tông chủ, thật bồi dưỡng được một cái yêu nghiệt. Hai người đối Khương Nguyệt Thiền thực lực cùng thiên phú, mười phần tán thành. Có lẽ tương lai, Khương Nguyệt Thiền sẽ trở thành Xích Long học cung chói mắt nhất một ngôi sao. Chỉ ít trong vòng trăm năm, không ai có thể dung chuyển Khương Nguyệt Thiền tại Thanh Châu, tại Xích Long bên trong học cung địa vị. Ừm. Ngay tại hai người trò chuyện ở giữa, trước mắt phiên bản thu nhỏ bí cảnh bỗng nhiên hung hăng run rẩy. Em ở Dương Cốc trước vô tự bia đá, kém chút bị hủy rồi. Ai làm? Phó trưởng lão cùng vương trưởng lão liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Ngoại trừ Khương Nguyệt Thiền, hẳn không có những người khác có loại thực lực này đi. Cô nàng này, xuất thủ cũng không có phân tấp. Hai người suy tư một phen, trong lòng có định số. Xem ra lần này Âm Dương Cốc bên trong tiên cấp truyền thừa, không phải Khương Nguyệt Thiền không còn ai a. Xem ra, nàng cũng sẽ trở thành Xích Long học cung thành lập tới nay, cái thứ nhất đặc biệt chiêu đi vào viện yêu nghiệt, em mở Dương Cốc, Trần An Chi tiến vào vô tự bia đá về sau, lại lần nữa xuất hiện, liền tới đến một chỗ trên vách núi. Bốn phía một mảnh chim hót hoa nở, nguyên khí mờ mịt, nhìn như là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Một lát sau, Hắc Hoàng cùng Chu Trúc cũng từ phía sau lưng xuất hiện. Hai người các ngươi cũng tiến vào rồi. Trần An Chi kinh ngạc. Hắc Hoàng ngóc đầu lên đến, tiêu ngạo nói, đúng thế, cũng không nhìn bản hoàng là ai. Một trận pháp nho nhỏ, còn có thể ngăn được bản hoàng. Đối với giám thúi Hắc Hoàng, Trần An Chi tự động xem nhẹ. Đã tới, vậy thì bắt đầu làm việc đi, ngươi có thể biết chỗ nào mới là thiên cấp chuyển thừa chi địa sao? Trần An Chi hỏi. Hắc Hoàng nuôi chó, thế nhưng là tầm bảo lợi khí. Hắc Hoàng ánh mắt đảo qua mảnh này thế ngoại đảo nguyên, hít hà không khí, cho mày. Thật dày đặc cơm khí a. Em mở khí. Trần An Chi lông mày gảy nhẹ. Ha ha, nói cho ngươi, nơi này khẳng định chết không ít người, mà lại thực lực cũng còn không thấp. Cũng đúng lúc, chế tác trận kỳ cuối cùng một loại vật liệu, địa sát thạch, cũng chỉ có ở loại địa phương này mới có thể dựng dục ra đến, theo ta đi. Hắc Hoàng dẫn đầu khởi hành, hướng về Âm Dương Cốc bên trong phóng đi. Thấy thế, Trần An Chi cùng Chu Trúc đội vàng đuổi theo. Hai người một chó, ở bên trong rừng hoa đảo xuyên thẳng qua, không bao lâu, liền tới đến một chỗ trước sân động. Nơi này là thiên cấp truyền thừa chi địa. Chu Trúc nhíu mày, chung quanh ra một chút cây đảo, chẳng còn gì nữa, quá mức đơn sơ một chút đi. Hắc Hoàng trợn nhìn Chu Trúc một chút, nói: "Thiên cấp truyền thừa là dễ tìm như vậy. Nơi này chính là chốn đảo nguyên địa thế thấp nhất chỗ, sát khí hội tụ chi địa, có khả năng nhất ra địa sát thạch. Mập mạp chết bẩm, ngươi xuống dưới tìm kiếm đường. Dựa vào cái gì là ta?" Chu Trúc không vui, nói: "Ngươi đi xuống trước, ngươi ra dày thì béo." Mắt thấy một người một chó lại muốn bóp, Trần An Chi dùng một người một ước, trực tiếp đem hai người đá vào sân động. Đều chớ ồn ào, cùng một chỗ xuống dưới. Tối tăm sân động, một mảnh đen kịt, không có một tia ánh sáng. Trần An Chi ba người xâm nhập mấy ngàn mét, rốt cục thấy được cuối cùng. Đây là một tòa che kín rêu xanh thạch thất. Một tia quỷ dị hắc vụ không ngừng hướng về trong thạch thất hội tụ mà đi. Ngay tại Trần An Chi ba người mới vừa tới đến thạch thất trước, một đạo khàn khàn mà tràn ngập bức thiết thanh âm từ trong thạch thất vang lên. Người đến sao? Là người sống sao? Ngươi tốt, ta là Đại Hạ Hoàng Triều thập tứ hoàng tử, kỳ thật ta cũng chưa chết, chỉ là bị phong ấn ở nơi này. Ta tại Đại Hạ Hoàng Triều ẩn giấu 1000 vạn thượng phẩm nguyên thạch, vô số công pháp võ kỹ, đang lượng, hiện tại chỉ cần ngươi giúp ta giải trừ phong ấn. Nhìn thấy trên vách tường cái kia lỗ khảm sao? Ngươi thả chút tinh huyết, nguyên thạch đều có thể. Chỉ cần cho ta giải trừ phong ấn, chờ ta trở lại Đại Hạ Vương Triều, kế thừa đế vị, để ngươi thống lĩnh tam quân. Thống lĩnh tam quân. Chương 73. Van cầu ngươi, chạy nhanh đi. Trần An Chi, tình huống như thế nào? Dị giới cũng có trá lựa gạn. Còn Đại Hạ Vương Triều thập tứ hoàng tử, ta còn là Tần Thủy Hoàng đâu. Đại Hạ Vương Triều thập tứ hoàng tử. Ngay tại Trần An Chi im lặng lúc, một bên Chu Trúc tựa như là giống như gặp ủy, nét to miệng, tựa như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Thật là Đại Hạ Vương Triều thập tứ hoàng tử. Chúng ta phát. Sau một khắc, Chu Trúc giống như điên cuồng, nhịn không được cười ha hả, cực kỳ hưng phấn. Không phải đâu, loại chuyện hoang đường này cũng có người tin. Trần An Chi giật giật khóe miệng. Ngươi không biết Đại Hạ Vương Triều thập tứ hoàng tử sao? Kia Đại Hạ Vương Triều cuối cùng cũng biết đi. Chu Trúc gặp Trần An Chi dùng một mặt ngộp bức, không khỏi hỏi. Trần An Chi nhíu mày, nói, ta hẳn phải biết sao? Ngươi a? Chu Trúc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, vì Trần An Chi giải thích nói, lại hạ vương triều, thế nhưng là trưởng quản toàn bộ Đông Hoang cảnh siêu cấp vương triều, ngay cả Xích Long học cung đều là phụ thuộc. Nghe đồn hơn 100 năm trước, đại hạ vương triều thập tứ hoàng tử Hạ Vô Ưu đi ra ngoài lịch luyện, từ đây liền đã mất đi tung tích, không người biết lúc nào đi nơi nào. Không nghĩ tới, hắn lại bị phong ấn tại nơi này. Thật sự có người này? Trần An Chi trừng vào mắt. Đương nhiên. Chu Trúc hưng phấn nói, nhanh, nếu như chúng ta cứu được hắn, đó chính là cùng đại hạ vương triều nhờ vá chút quan hệ à, về sau thì sợ gì Xích Long học cung à. Trần An Chi sờ lên cái cằm, tao mày nói, làm sao ngươi biết hắn phẩm tính là tốt là xấu, bạn nhất cứu được hắn, hắn lấy oán trả ơn đâu. Còn có, thần hồn hơn 100 năm bất diệt, chí ít cũng là tiền phạm cảnh, như thả hắn ra, đem chúng ta đều giết làm sao bây giờ. Sẽ không, ta bị phong trăm năm, chỉ còn lại thần hồn chi lực, thực lực sớm đã hao tổn hầu như không còn, sẽ không uy hiếp ngươi nhóm. Nghe được Trần An Chi chất vấn, âm thanh kia vội bằng nói, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. A thì ra là thế. Trần An Chi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn bay đầu cùng Hắc Hoàng liếc nhau một cái, thấy được trong mắt đối phương xấu tính tiêu dung. Cái này, nói miệng không bằng chứng, chúng ta làm sao biết ngươi thật là đại hạ vương triều thập tứ hoàng tử Hạ Vô Ưu? Trừ phi, Trần An Chi mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Trừ phi cái gì? Hạ Vô Ưu liền vội vàng hỏi. Trừ phi ngươi đọc một đoạn đại hạ vương triều hoàng thất công pháp đến, ta mới có thể tin tưởng. Trần An Chi đáp lại nói, ta. Hạ Vô Ưu có loại xúc động mà chửi thề. Ta đại hạ vương triều công pháp, chỉ có dòng chính hoàng thất huyết mạch mới có thể tu hành, chính là bí pháp. Biết cái gì gọi là bí pháp sao? Là có thể há miệng liền đọc đưa cho ngươi sao? Ai, xem ra quả nhiên gặp được tên lường gạt, ta đã nói rồi, đại hạ vương triều thập tứ hoàng tử chính là nhân trung chi long, nhân vật như vậy, sao lại bị nhốt ở đây? Trần An Chi thở dài một hơi, một mặt thất vọng nói. Dứt lời, liền muốn quay người rời đi. Đừng, tiểu huynh đệ dừng bước, ta đọc. Ta thật là Hạ Vô Ưu. Gặp Trần An Chi thật sự có rời đi ý tứ, Hạ Vô Ưu đội vàng nói. Ta đại hạ vương triều tu hành công pháp, tên là Thiên Đế Kinh, ngươi nghe cho kỹ. Đan giả, đan bậy, nhất giả, đan. Duy đạo vô đối, tên cổ viết đan. Thiên đắc nhất dĩ thành, địa đắc nhất dĩ đình, cốc đắc nhất dĩ doanh, nhân đắc nhất dĩ trường sinh. Rất nhanh, Hạ Vô Ưu lấy ra một đoạn pháp quyết, nhưng hắn cũng không đốc, chỉ đọc ra một đoạn ngắn. Trần An Chi cùng Hắc Hoàng quay đầu, nhìn về phía Chu Trúc. Nhìn ta làm gì? Chu Trúc gãi đầu một cái. Hắn đọc đúng hay không? Chu Trúc, ta cũng không phải đại hạ vương triều dòng chính, làm sao lại biết bọn hắn bí truyền Thiên Đế Kinh? Chu Trúc mắt trợn trắng. Ngươi không phải danh xưng bách khoa toàn thư sách sao? Trần An Chi cùng Hắc Hoàng khinh bị nói. Các ngươi chờ một chút. Chu Trúc lại từ trong ngực xuất ra tay hắn vẽ tấm bản đồ kia, tỉ mỉ lật xem, một chương mặt béo kìm nén đến đỏ bừng. Thật lâu về sau, mới nói, ừm, không sai, cái này đích xác là Thiên Đế Kinh tổng cương. Trần An Chi, Hắc Hoàng, đây cũng là địa đồ nói cho ngươi, không phải lại chơi chúng ta đi. Ta đọc chính là thật, mau thả ta ra ngoài đi. Hạ Vô Ưu tiếng thúc giục truyền đến, rất là lo lắng. Trần An Chi miễn cưỡng đem Thiên Đế Kinh tổng cương nhớ kỹ, lại là một mặt khó xử, cái này, dù sao cũng là bí pháp, chúng ta lại không biện pháp nhận ra thật giả, không bằng ngươi lại đọc mấy bộ hoàng thất võ kỹ. Hạ Vô Ưu, các ngươi không có cách nào nhận ra thật giả, kia mới vừa rồi còn để cho ta đọc. Ai, xem ra ngươi thật sự là gặp người, ta đã nói rồi, đại hạ vương triều thập tứ hoàng tử chính là tuyệt đỉnh thiên tiêu, nhân trung chi long, làm sao lại bị nhốt ở đây? Trần An Chi thở dài một hơi, xoay người lần nữa. Ngừng, ta đọc. Hạ Vô Ưu cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Nếu là không có cái này phiến cửa đá phong ấn, hắn đoán chừng muốn bạo tẩu. Vậy ngươi nghe cho kỹ, đây là ta đại hạ vương triều luyện thể quyết, long thần luyện thể quyết. Hạ Vô Ưu lại lấy ra một đoạn luyện thể quyết tổng cương. Đọc xong về sau, Trần An Chi cùng Hắc Hoàng lần nữa nhìn về phía Chu Trúc. Chu Trúc một mặt bất đắc dĩ nói, đây cũng là đại hạ vương triều bí pháp. Đi, ta cho các ngươi tra. Gặp Chu Trúc lại lấy ra tấm kia phá địa đồ, Trần An Chi lời nhắc hỏi lại, đem đoạn này luyện thể quyết cũng nhớ kỹ. Hạ Vô Ưu hoàng tử nha, ngươi liền không thể đọc một chút chúng ta biết rõ võ kỹ sao? Bí pháp này, ai biết là thật là giả? Trần An Chi bất đắc dĩ buông tay. Ta nói tiểu tử, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hạ Vô Ưu tức giận nói, trong thạch thất sát khí bốc lên. Ai? Trần An Chi lần nữa thở dài một hơi, nói, Hạ Vô Ưu hoàng tử, nhân trung chi long, ta dựa vào, lại tới. Tốt tốt tốt, ta đọc. Bát Hoang Thần Kiếm, thế nhân đều biết. Hạ Vô Ưu đạo, hắn nhẫn, vì có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, hắn nhẫn. Trần An Chi, Bát Hoang Thần Kiếm, đời này người đều biết võ kỹ, có phải hay không là ngươi lấy ra gạt ta? Còn có hay không cái khác? Hạ Vô Ưu, Trần An Chi, Hạ Vô Ưu hoàng tử, chính là nhân trung chi long. Na Song Long Chỉ, đây cũng là ngươi đại hạ vương triều bí pháp. Hạ Vô Ưu hoàng tử, chính là nhân trung chi long. Kia ta nguyên Phật thủ, đây là thế nhân đều biết. Hạ Vô Ưu hoàng tử, chính là nhân trung chi long. Trần An Chi sâu kín thở dài bên trên, tựa như là ma chú, tại Hạ Vô Ưu bên thai quần quần. Van cầu ngươi, đi thôi, ta không cần ngươi cứu được, ta cảm thấy chết ở chỗ này cũng rất tốt, cầu ngươi chạy nhanh đi, để cho ta chết ở chỗ này. Hạ Vô Ưu muốn khóc. Đọc đại hạ hoàng thất bí pháp, ngươi nói không biết thực hư. Đọc thế nhân đều biết võ kỹ, ngươi còn nói thân phận ta lúc giả. Một mặt có mười mấy bộ công pháp võ kỹ, ngươi thế nào khó phục vụ như vậy đâu? Cầu ngươi chạy nhanh đi. Chu Trúc che mặt im lặng, cái này Trần An Chi thực sự quá xấu tính. Này nha, Hạ Vô Ưu hoàng tử đừng tức giận nha, ta hiện tại vững tin, ngươi chính là thập tứ hoàng tử, ta cái này cứu ngươi ra. Trần An Chi phất phất tay. Hắc Hoàng đi lên phía trước, ở thạch thất bên trên khắc họa trận pháp. Mấy đạo huyền ảo phù văn khắc ấn ở thạch thất bên trên, nguyên bản phủ đuổi mấy trăm năm thạch thất, đông nhiên bung lòng đi lên. Chương 74. Địa sát thạch. Vâng. 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 Phủ đuổi cửa đá, từ từ mở ra. Giống. Thạch thất vừa mới mở ra một cái khe, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào thét liền chuyển ra. Vô số đen nhánh sát khí tựa như là nhận cái gì dẫn dắt, điên cuồng hướng về thạch thất hội tụ. Trong chớp mắt, một đạo thân hình bóng người cao lớn liền từ trong thạch thất xông ra. Ta Hạ Vô Ưu, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Đen nhánh bóng người ngửa mặt lên trời thét dài, trong giọng nói mang theo cuồng hỉ. Bị đè nén trăm năm một hơi, rốt cục từ trong miệng phun ra. Cái này chính là Đại Hạ Vương triều thập tứ hoàng tử, Hạ Vô Ưu. Trần An Chi vọng lấy đạo này từ sát khí hội tụ bóng người, trong miệng lẩm bẩm nói. Nghe được Trần An Chi thanh âm, Hạ Vô Ưu đông nhiên cúi đầu, nhìn về phía Trần An Chi. Một đôi vằn bện tia máu hai mắt, tràn đầy oán hận. Vừa rồi, cái này nho nhỏ tu sĩ dám đùa bỡn hắn. Hắn, đường đường Đại Hạ Vương triều thập tứ hoàng tử, thân phận tôn quý, vạn người cung bái, lại bị không biết từ cái kia sừng thú mọi ngóc ngách sắp ra tu sĩ cho nhục nhã. Hiện tại, hắn muốn để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng biết cái gì gọi là sợ hãi. Cảm giác được Hạ Vô Ưu trong mắt sắc ý, Trần An Chi thần sắc không thay đổi, khóe miệng vẫn như cũng là treo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn đưa tay chỉ đỉnh đầu, tựa hồ tại ra hiệu lấy cái gì. Hạ Vô Ưu thấy thế, ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy đỉnh đầu đồ bất lúc, lập tức vãi cả linh hồn, sắc ý trong nháy mắt thu liễm. Giờ phút này, tại Hạ Vô Ưu đỉnh đầu, một gốc đen nhánh chồi non ngay tại chậm rãi lơ lửng, từng đạo đen nhánh tiềm điện thỉnh thoảng từ chồi non bên trên tán phát, khiến người ta run sợ không thôi. Đây chính là Trần An Chi tại Lôi Đình Điện đạt được ngàn năm lôi mục chồi non. Phía trên ẩn chứa một tia thiên kiếp chi lực, mà thiên kiếp chính là hết thệ tà vũ khắc tinh. Hạ Vô Ưu tại đất này sát chi địa chờ đợi trăm năm, hấp thu vô số sát khí, tự nhiên nhất é ngại thiên kiếp chi lực. Ha ha, ha ha, tiểu huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, quân tử động khẩu không động thủ a. Hạ Vô Ưu cười khan một tiếng. Cái gì hoàng tử tôn nghiêm, cái gì báo thù rửa hận, tại sinh mệnh trước mặt đều là cầu thí. Quân tử động thủ không động cầu a. Trần An Chi cũng đi theo cười lên, nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu liễm. Đúng vậy, ta cũng không phải cái gì quân tử. Dứt lời, Trần An Chi vây tay, ngàn năm lôi một chồi non buộc phát ra một cỗ hấp lực, trực tiếp đem Hạ Vô Ưu thần hồn thôn phệ. Chồi non bên trên cấu trúc lên một tòa lôi đình lồng giam, Hạ Vô Ưu bị khóa ở trong đó, quanh thân lượn lờ lấy đen nhánh tiềm điện. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra ngoài. Hạ Vô Ưu nhìn xem ở trước mắt không ngừng khiêu động tiên kiếp lôi đình, trong lòng chực ngày. Ta là Đại Hạ Vương triều hoàng tử, ngày khác ta đang lâm đế vị, để ngươi trưởng quản tam quân. Trần An Chi cười nhạt một tiếng, nói: Hạ Vô Ưu hoàng tử à, ngươi nhưng bất lo một chút đi, ta đây chính là đang giúp ngươi à. Ngươi tại đất này sát chi địa bị cầm tù trăm năm, thần hồn lấy bị sát khí ăn mòn, tại cái này ngàn năm lôi một chồi non bên trong tu hành, có thể vì ngươi xua tan sát khí. Còn có à, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, làm sao chạy tới ngàn vạn dặm xa Đại Hạ Vương triều? Ngày khác ta có cơ hội, ta đưa ngươi trở về. Cho nên, ngươi liền hảo hảo ở bên trong ở lại đi. Nói xong, Trần An Chi trực tiếp đem ngàn năm lôi một chồi non thu hồi, không tiếp tục để ý Hạ Vô Ưu gọi. Một bên, Chu Trúc nhìn qua Trần An Chi cái này tựa như nước chảy mây trôi thao tác, sững sờ tại nguyên chỗ. Trần đại ca, kia là Đại Hạ Vương triều thập tứ hoàng tử a. Chu Trúc nhắc nhở. Ta biết, cho nên. Trần An Chi dùng một mặt không hiểu. Ngươi cứ như vậy trói nhốt. Ngày khác như hắn xoay người, ngươi liền xong đời. Chu Trúc phát điên. Có ta ở đây, hắn sẽ không xoay người. Trần An Chi không quan trọng nói ra, lại nói, cái này cũng nhiều ít năm qua đi, ai còn sẽ nhớ kỹ Đại Hạ Vương triều có cái thập tứ hoàng tử. Trần An Chi lắc đầu, cất bước hướng về phong ấn Hạ Vô Ưu thạch thất đi đến. Mới vừa tiến vào thạch thất, một cỗ lạnh lẽo thấu xương sát khí liền nhào tới trước mặt. Cho dù Trần An Chi dụng lôi thuộc tính nguyên khí phòng hộ tự thân, vẫn như cũ cảm giác khó chịu. Thật là nồng nặc sát khí. Trần An Chi sắc mặt nghiêm trọng. Chắc không được Hạ Vô Ưu như thế bức thiết muốn chạy ra nơi này. Như thế nồng đậm sát khí, nếu là thực lực không đủ tu sĩ tiến vào bên trong, chỉ sợ không cần nửa ngày, liền sẽ triệt để biến thành một đầu không để ý tới chí tên điên. May mắn Hạ Vô Ưu thực lực mạnh mẽ, thần hồn cô đọng, bằng không ra mấy năm, hắn đoán chừng liền sẽ bị cái này sát khí ăn mòn mất lý trí, biến thành một bộ cái xác không hồn. Địa sát thạch. Trong thạch thất, một viên u tử sắc tảng đá tản ra hào quang nhỏ yếu, liền tựa như sẽ hô hấp. Trong thạch thất sát khí, lấy địa sát thạch làm trung tâm, không ngừng phun ra nuốt vào. Toàn bộ trốn đảo nguyên sát khí, tựa hồ cũng tại hướng nơi này hội tụ. Trần An Chi nhãn bên trong hiện lên một vòng cực nóng quan mang. Có địa sát thạch, bắt quái phong thần trận trận kỳ liền triệt để chế tác hoàn thành, cái này đem là hắn đối chiến Khương Nguyệt Tiền, lớn nhất át chủ bài. Liếm liếm môi khô khốc, Trần An nhanh chóng bước lên trước, đem địa sát thạch trực tiếp thu hồi. Mất đi địa sát thạch hậu, toàn bộ trốn đảo nguyên sát khí đều bạo động, như là nham tương hỏa trụ phóng lên tận trời. Ngay tại Trần An Chi dự định rút lui lúc, Hắc Hoàng cùng Chu Trúc lại vọt thẳng vào. Tại Hắc Hoàng trên đầu mang một cái huyền ngọc quỷ, quanh thân sát khí vậy mà không thể ăn mòn nó mảy may. Trần đại ca, có người đến. Chu Trúc trầm giọng nói. Ai? Thiên Võ Tông, Vũ Thành Phỉ. Vũ Thành Phỉ. Trần An Chi lông mày nhíu lại. Quả nhiên, sơn động bên ngoài, một đạo khí tức quen thuộc chính hướng bên này chạy như bay đến. Nghĩ đến là bị bạo động sát khí hấp dẫn. Quan bế cửa đá, ta có biện pháp đối phó hắn. Trần An Chi suy tư một lát, trực tiếp đem cửa đá lại lần nữa phủ đuổi. Trong thạch thất, Mặc dù sát khí vẫn tại bạo động, nhưng Trần An Chi cũng lấy ra ngàn năm lôi một chồi non, như thế để bọn hắn ba người không có nỗi lo về sau.
Vâng.
Sau một lát, một đạo tiếng oanh minh từ bên ngoài cửa đá vang lên. Một cỗ khí tức bá đạo tùy theo đến, Vũ Thành Phỉ đã đến. Bạo động chính là từ nơi này chuyển tới. Vũ Thành Phỉ một đôi ánh mắt lợi hại ở thạch thất bên trong đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm vật gì có giá trị. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn mà bức thiết thanh âm ở thạch thất bên trong vang lên. "Ngươi tốt, ta là Đại Hạ Hoàng Triều thập tứ hoàng tử, kỳ thật ta cũng chưa chết, chỉ là bị phong ấn ở nơi này. Ta tại Đại Hạ Hoàng Triều ẩn giấu 1000 vạn thượng phẩm nguyên thạch, vô số công pháp võ kỹ, đang dược, hiện tại chỉ cần ngươi giúp ta giải trừ phong ấn." Nhìn thấy trên vách tường cái kia lỗ khảm sao, "Ngươi thả chút tinh huyết, nguyên thạch đều có thể. Chỉ cần cho ta giải trừ phong ấn, chờ ta trở lại Đại Hạ Vương Triều, kế thừa đế vị, để ngươi thống lĩnh tam quân."
"Thống lĩnh tam quân?"
"Hắc Hoàng,
Chu Trúc,
Hạ Vô Ưu,
huynh đệ,
ngươi đang làm cái gì?" Lời này nghe làm sao quen thuộc như vậy.
Chương 75,
tập kích. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Vũ Thành Phỉ trong lòng nhảy một cái, trường thương trong tay nắm chặt, bắp thịt cả người đều căng cứng. "Đại Hạ Vương Triều thập tứ hoàng tử,
Hạ Vô Ưu."
Vũ Thành Phỉ nhướng mày, cười lạnh nói, "Hừ, Hạ Vô Ưu đã sớm mất tích trên trăm năm, ai biết ngươi có phải hay không thật. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng bản hoàng tử?" Trần An Chi bóp lấy cổ họng, học Hạ Vô Ưu thanh âm nói. Vũ Thành Phỉ trong mắt thần quang lóe lên, âm hiểm cười nói, "Trừ phi ngươi đọc một đoạn Đại Hạ Vương Triều hoàng thất công pháp, ta mới bằng lòng tin tưởng ngươi chính là Hạ Vô Ưu." Nghe vậy, Hắc Hoàng cùng Chu Trúc cùng lôi đỉnh lòng giam bên trong Hạ Vô Ưu cùng nhau nhìn về phía Trần An Chi. Lời này làm sao nghe cũng quen thuộc như vậy. Quả nhiên, đám người này cặn bã đều là một cái dạng, ngay cả Tham Lam sắc mặt đều như thế. Lôi đỉnh lòng giam bên trong Hạ Vô Ưu không nhịn được cười, trong lòng rất là thoải mái. "Trần An Chi đúng không? Hiện tại liền để ngươi nếm thử vừa rồi ta bị hỏi phát cuồng cảm giác. Ta ngược lại muốn xem ngươi đối phó thế nào. Là đem ta vừa rồi đọc ra tới tổng cương, nói cho bên ngoài tu sĩ kia sao? Sau đó lâm vào vòng lập vô hạn sao?" Trong lúc nhất thời, Hắc Hoàng, Chu Trúc, Hạ Vô Ưu ba người đồng thời đem ánh mắt đặt ở Trần An Chi thân bên trên. Đã thấy Trần An Chi khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, lập tức nghiêm nghị quát lớn, "Hừ, ngươi thật to gan, ta Đại Hạ Vương Triều hoàng thất bí truyền công pháp cũng dám đánh nghe. Bản hoàng tử có gan nói, ngươi có lá gan nghe sao? Phạm ta Đại Hạ người, xa đâu cũng giết. Bản hoàng tử dám cam đoan, ngươi nếu là biết được ta hoàng thất bí pháp một chữ, Đại Hạ Vương Triều trên dưới, đem truy sát ngươi đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Hiện tại, ngươi còn muốn nghe bản hoàng tử đọc thuộc lòng hoàng thất bí pháp sao?" Trần An Chi chữ chữ âm vang hữu lực, hoàng uy mười phần, sát khí bốn phía. Dứt lời, một kiếm bung ra, đánh phía trước mặt cửa đá, để nguyên bản cũng nhanh muốn bình ổn lại sát khí, lần nữa bạo động.
"Oanh!"
Màu đen sát khí từ cửa đá khe hở ở giữa toát ra đi, để Vũ Thành Phỉ toàn thân run lên. Trong thạch thất phong ấn, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, thật chẳng lẽ chính là Đại Hạ Vương Triều thập tứ hoàng tử, Hạ Vô Ưu? Nghĩ được như vậy, Vũ Thành Phỉ trầm mặt xuống, không dám tiếp tục đặt câu hỏi. Trong thạch thất, Hạ Vô Ưu trợn mắt hốt hoồm, cảm giác mình tam quan nổ tung, sống vô dụng rồi hơn 100 năm. Cái này giải quyết, cứ như vậy mấy câu, cứ như vậy nhẹ nhõm. Hạ Vô Ưu hung hăng tát mình một cái, làm sao mình cũng không có nghĩ tới dạng này lý do thoái thác đâu. Hắc Hoàng cùng Chu Trúc nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía lôi đỉnh lòng giam bên trong Hạ Vô Ưu, trong mắt tràn đầy xem thường. Con hàng này sợ không phải cái dạng hoàng tử đi. Bị Hắc Hoàng cùng Chu Trúc dùng loại ánh mắt này tiếp cận, Hạ Vô Ưu hận không thể tìm một chỗ chui vào. "Nhìn cái gì vậy? Nếu như các ngươi tại cái địa phương quỷ quái này bị phong ấn mấy trăm năm, như thường cầu sinh dục bạo dạng, bản hoàng tử chỉ là nhất thời không nghĩ tới." Hạ Vô Ưu giải thích nói. Nghe vậy, Hắc Hoàng cùng Chu Trúc trong mắt xem thường càng thêm nồng đậm. "Con nhìn, phạm ta Đại Hạ người, xa đâu cũng giết." Hạ Vô Ưu quát. Thạch thất bên ngoài, Vũ Thành Phỉ trầm mặc một lát sau, lên tiếng lần nữa, "Các hạ thật là Hạ Vô Ưu." Trần An Chi hừ lạnh nói, "Hừ, tại cái này đông hoang cảnh, ai còn dám giả mạo ta Đại Hạ Vương Triều hoàng tử? Bản hoàng tử không thể giả được. Nghe nói thập tứ hoàng tử Hạ Vô Ưu chính là tiên phàm cảnh cường giả, làm sao lại cầm tù nơi này?" Vũ Thành Phỉ vẫn như cũ lòng mang nghi hoặc. Nghe vậy, Trần An Chi thở dài một hơi, trầm mặc nửa ngày, mới buồn bã nói, "Ai, năm đó ta đi ngang qua nơi đây, phát hiện lại có tiên phàm cảnh ma môn tu sĩ ở đây bố trí địa sát đại trận, luyện hóa tu sĩ khát máu tươi dùng cái này đột phá. Ta thân là Đại Hạ Vương Triều hoàng tử, trong thiên hạ đều là vương thổ, há có thể để ma môn tu sĩ thai họa ta Đại Hạ Vương Triều con dân? Dù là hắn thực lực mạnh ta mấy lần, ta cũng muốn xuất thủ chém giết đối phương, kết quả lại bị đối phương lôi kéo đồng quy vu tận, thần hồn mới bị địa sát đại trận cầm tù nơi này. Nhưng ta không oán không hối, tối thiểu ta cứu được thành trên ngàn trăm tu sĩ chính đạo, ta bằng vào ta huyết tế thương thiên, lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm." Trần An Chi ngữ khí cảm khái bi tráng, thấy chết không sờn. Hắc Hoàng cùng Chu Trúc sắp quỳ xuống. "Hạ Vô Ưu, ta có làm qua những này. Năm đó chẳng qua là vì tránh né tiêu địch mới bị cầm tù ở đây, ngươi cái này nói ta đều không có ý tứ. Thật giống như ta thật sự có cao lớn như vậy vĩ ngạn đồng dạng. N, học được, chờ có cơ hội trở lại Đại Hạ Vương Triều, liền dùng bộ này lý do thoái thác đến cho phụ vương trang bước.
A không, thỉnh công."
Thạch thất bên ngoài, Vũ Thành Phỉ đã tin tưởng hơn phân nửa. Hắn cuộc đời kinh nghệ nhất cường giả, cũng nhất hướng tới cường giả. Hạ Vô Ưu lấy yếu thắng mạnh, không lui lại nửa bước, là vì mẫu mực. "Thập tứ điện hạ là tên hắn tử, ta muốn thế nào mới có thể thay thập tứ điện hạ giải trừ phong ấn?" Vũ Thành Phỉ nói. Gặp cá mắc câu, Trần An Chi khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, lập tức nói, "Trên cửa đá có lỗ khảm, để vào thượng phẩm nguyên thạch, lại nhỏ vào máu tươi của ngươi. Đây là địa sát đại trận, dùng tinh thuần nguyên khí cùng trong cơ thể ngươi cường hoành huyết mạch chi lực, có thể tự phá trận. Nghe vậy, Vũ Thành Phỉ gật đầu. Hắn từ trong càn khôn giới xuất ra mấy trăm khối thượng phẩm nguyên thạch, thả ra trên cửa đá lỗ khảm. Lập tức mũi thương một đầm, vạch phá cổ tay, bước ra mấy giọt tinh huyết, đạn hướng cửa đá. Xì xì. Tinh huyết cùng nguyên khí chạm đến trên cửa đá sắc khí, như là giọt nước nhập chảo dầu, bộc phát ra một trận tư tư thanh. Nhưng mà, cửa đá nhưng không có động tĩnh gì. Tinh huyết còn chưa đủ, cái này dù sao cũng là tiên phàm cảnh ma môn tu sĩ lưu lại địa sát đại trận, nếu ngươi nhịn không được, cũng đừng xính cứng rồi. Trần An Chi thở dài một hơi nói, xem ra, bản hoàng tử vận mệnh đã như vậy. Vũ Thành Phỉ nhíu mày, lần nữa bước ra hai giọt tinh huyết, nhưng cửa đá vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Thấy thế, Vũ Thành Phỉ cắn răng một cái, bước ra hai giọt tâm đầu huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên như tờ giấy tái nhợt. Trong thạch thất, Trần An Chi cảm nhận Vũ Thành Phỉ khí tức biến yếu, băng xương kiếm cũng từ thanh vật phẩm bên trong rút ra. Trần An Chi xông hắc hoàng ra hiệu, tiếp tục chờ đợi Vũ Thành Phỉ khí tức biến yếu. Đợi đến Vũ Thành Phỉ khí tức một mực biến yếu đến hóa lục phách sơ kỳ, Trần An Chi quát, hắc hoàng, mở cửa. Veng, veng, veng. Cửa đá rung động, từ từ mở ra. Thấy thế, Vũ Thành Phỉ sắc mặt vui mừng, nói, thập tứ điện hạ, ta. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, chạm mặt tới là một đạo sáng chói kiếm quang bén nhọn. Người nào? Vũ Thành Phỉ sắc mặt trầm xuống, trường thương trong tay nhất chuyển, trực chỉ Trần An Chi. Cho dù cảnh giới xa suốt đến hóa lục phách sơ kỳ, Vũ Thành Phỉ thương vẫn bá đạo như cũ vô cùng. Ken, kiếm cùng thương chạm vào nhau, tinh hỏa văng khắp nơi. Thiên Đế Quyền, Tam Thiên Lôi Động. Trần An Chi dùng một tân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, Tam Thiên Lôi Động cộng thêm Thiên Đế Quyền đánh ra, trong chớp mắt liền tới đến Vũ Thành Phỉ trước mặt. Tinh huyết mất đi, lại thêm Trần An Chi tập kích đột nhiên, để Vũ Thành Phỉ rốt cục bất lực chống đỡ. Quả đấm to lớn đánh vào Vũ Thành Phỉ ngực, để thân thể của hắn như là như đạn pháo bay ra, hung hăng đập vào trong sơn động trên vách đá. Thể nội khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi nhịn không được trực tiếp phun ra. Mà lúc này, hắn cũng thấy rõ ràng từ trong thạch thất giết ra người tới là ai. Trần An Chi. Chương 76. Đoạt xá Trần An Chi. Trong thạch thất, đem nhánh sát khí dần dần tiêu tán, Vũ Thành Phỉ cũng thấy rõ ràng tập kích người tới của mình ngọn nguồn là ai. Sau khi hắn nhìn thấy Trần An Chi lúc, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ không thể tin. Trần An Chi vì cái gì có thể tiến vào Âm Dương Cốc? Không phải chỉ có hóa lục phách tu sĩ mới có tư cách tham gia cướp đoạt tiên cấp truyền thừa tư cách sao? Cứ việc Vũ Thành Phỉ bạn phần không tin, nhưng đứng ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính xác chính là Trần An Chi. Kia vừa rồi trong thạch thất thập tứ hoàng tử Hạ Vô Ưu cũng là Trần An Chi giả trang. Nghĩ được như vậy, Vũ Thành Phỉ xấu hổ giận dữ không thôi. Vài ngày trước tại Lôi Đình Điện, đám người bọn họ liền bị Trần An Chi bày một đạo. Bây giờ tiến vào Âm Dương Cốc, lại bị Trần An Chi lừa gạt. Hắn chưa từng có từng chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã. Mà đứng tại cách đó không xa Trần An Chi, một quyền đánh bại Vũ Thành Phỉ về sau, liền muốn lại lần nữa đi lên bổ đao. Cho dù Vũ Thành Phỉ bị mất trong lòng tinh huyết, nhưng cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm không ổn định nhân tố. Trần An Chi không muốn để lại hậu hoạn. Nhưng ngay tại Trần An Chi dự định xuất thủ lúc, hệ thống băng lánh máy móc gầm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, lấy yếu thắng mạnh, ban thưởng tăng cao tu vi nhất giai. Đinh, chúc mừng túc chủ tu vi đột phá tới hóa lục phách cảnh giới. Hệ thống tiếng nhắc nhở vừa dứt, một cỗ sôi trào mãnh liệt nguyên khí từ Trần An Chi thể bên trong bộc phát, quét sạch toàn bộ thạch thất, đem trong thạch thất sát khí toàn bộ xua tan sạch sẽ. Trần An Chi cảm thụ lấy thể nội đột nhiên tăng vọt nguyên khí cùng lực lượng, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này cũng được, lấy yếu thắng mạnh. Vậy mình trước đó còn lấy hóa tam phách cảnh giới đánh bại không ít mạnh hơn chính mình tu sĩ à, tại sao không có phát động? Khó đến, phát động điều kiện chỉ có hóa lục phách mới có thể. Một bên khác, gặp Trần An Chi đột ngột đột phá, Vũ Thành Phỉ ngây ngẩn cả người. Mấy canh giờ trước, gặp Trần An Chi tại bất quá vừa mới đột phá hóa ngũ phách cảnh giới, làm sao hiện tại lại đột phá? Trần An Chi, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Vũ Thành Phỉ trầm giọng quát. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn qua Trần An Chi, luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Nghe nói Vũ Thành Phỉ quát lạnh âm thanh, Trần An Chi nhãn châu nhất chuyển, trong lòng định bên trên một kế. Đã bây giờ đã đột phá hóa lục phách cảnh giới, cũng không sợ Vũ Thành Phỉ, không bằng cùng hắn hảo hảo chơi bừa. Ha ha ha, Trần An Chi, là cỗ thân thể này danh tự sao? Bản hoàng tử lần thứ nhất đoạt xá, liền gặp được một bộ không tệ thân thể, nhưng tựa hồ thân thể của ngươi càng hợp bản hoàng tử khẩu vị đâu. Trần An Chi sắc mặt dữ tợn cười nói. Nghe vậy, Vũ Thành Phỉ trong lòng run lên. Đoạt xá? Trần An Chi bị đại hạ thập tứ hoàng tử Hạ Vô Ưu cho đoạt xá rồi. Hừ, Trần An Chi, ngươi đừng lại chơi trò hề gì, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Vũ Thành Phỉ lần này có thêm một cái tâm nhãn, hừ lạnh một tiếng nói. Trần An Chi vẫn như cũng là một mặt nhe răng cười, không ngừng hướng về Vũ Thành Phỉ tới gần. Khắc khắc, chờ ta đoạt xá ngươi thân thể, xóa bỏ ngươi thần hồn, ngươi tin hay không, còn trọng yếu hơn sao? Dứt lời, Trần An Chi đột nhiên ra tốc, nguyên bản bị nguyên khí xua tan sát khí, đột ngột từ sau lưng của hắn bộc phát, để hắn nhìn như là từ cựu u địa ngục xông ra giống như ma quỷ. Thật là nồng nặc sát khí. Vũ Thành Phỉ sắc mặt biến đổi lớn, mà lại đều là từ Trần An Chi thể bên trong bộc phát, đây chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Trần An Chi hoàn toàn chính xác bị đoạt xá. Không phải nhiều như vậy sát khí, đủ để cho một người lý trí bị triệt để ăn mòn, biến thành một bộ cái xác không hồn. Đáng chết, tên phế vật này ở rể, Âm Dương Cốc là ngươi có thể tùy tiện vào. Vũ Thành Phỉ thầm mắng một tiếng, nhưng động tác trong tay lại là không chậm, nhặt lên rơi xuống ở bên cạnh đen nhánh trường thương, dùng hết toàn lực hướng Trần An Chi ném đi. Ngay tại lúc đó, thân hình lóe lên, hướng về bên ngoài sơn động điên cuồng bỏ chạy. Bây giờ hắn tổn thất không ít tinh huyết, nếu là cùng Trần An Chi tương chiến, kết quả cũng chỉ có một cái, đó chính là bại.
Bại, liền bị đoạt xá.
Vũ Thành Phỉ chả không nổi cái này đại giới. Vũ Thành Phỉ lựa chọn, để Trần An Chi cũng theo đó sững sờ, hắn đưa tay ngăn lại trường thương, đưa mắt nhìn Vũ Thành Phỉ rời đi. Vì mạng sống, ngay cả mình linh khí cũng không cần, cái này Vũ Thành Phỉ thật đúng là quả quyết ta. Ước lượng trong tay nặng nề trường thương, Trần An Chi khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tâm niệm vừa động, quanh thân bạo động sát khí toàn bộ bị hấp thu đến địa sát thạch bên trong. Ước lượng trong tay địa sát thạch, Trần An Chi có chút đau lòng. Nếu không phải muốn chế tác trợ kỳ, Trần An Chi đâu không nỡ đem địa sát thạch dùng xong. Đây chính là giả danh lừa bịp.
A không, lợi khí bảo vệ tính mạng a bất quá, hôm nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Tìm được địa sát thạch, thực lực còn đột phá nhất giai, còn chiếm được Vũ Thành Phỉ bá vương thương.
Thoải mái a.
Trần
An
Chi,
bản hoàng tử nhân thiết, tất cả đều sập, ngươi cái này trời đánh.
Vào thời khắc này, ngàn năm lôi một chồi non bên trong, Hạ Vô Ưu giật cuống họng quát tầm lên.
Đoạt xá chính là ma môn bí pháp, ta thân là đại hạ vương triều hoàng tử, như thế nào lại tu hành?
Cái này nếu là chuyện đi, vậy ta đại hạ vương triều hoàng ủy còn ở đâu? Mặt mũi còn ở đâu?
Hạ Vô Ưu ngữ khí lòng đầy căm phẫn, cương khí không thiên bị.
Nghe vậy, Trần An Chi trầm tư một tiếng, nói, ngươi nói cũng đúng, không bằng dạng này, ngươi đem đại hạ vương triều thiên đế kinh đọc cho ta cho ngươi một lần nữa tạo nên nhân thiết.
Hạ Vô Ưu,
ngươi nằm mơ.
Thiên đế kinh không được, Na Song Long chỉ được không?
Không được.
Kia Bát Hoang Thần kiếm đâu?
Cái này lại không phải ngươi đại hạ vương triều hoàng thất bí pháp, đọc cho ta tổng không có vấn đề đi.
Cũng không được.
Vậy ngươi còn có cái gì tư cách ở trước mặt ta cầu nhỏ?
Trung thực ở lại đi.
Trần An Chi nộ khe nói, tiện tay bấm một cái pháp quyết, nhất lượt thiên kiếp chi lực đánh vào Hạ Vô Ưu trên thân, để hắn tiếng kêu rên liên hồi.
Không nhìn Hạ Vô Ưu kêu thảm, Trần An Chi mang theo Hắc Hoàng cùng Chu Trúc, rời đi sơn động, tìm dương khí tràn đầy địa phương bắt đầu luyện chế trận kỳ.
Có Hắc Hoàng người tông sư này cấp bậc trận pháp sư xuất thủ, không ra 2 ngày thời gian, 8 tòa khéo léo đẹp đẽ trận kỳ liền bị chế tác được.
Ta tại cái này 8 tòa trận kỳ bên trên đều tăng thêm một chút khi thiên trận văn, đến lúc đó bố trí trận pháp có thể làm được thần không biết, quỷ không hay, coi như Khương Nguyệt Thiền cũng khó có thể phát hiện.
Hắc Hoàng khoe khoang nói.
Trần An Chi nhịn không được vì Hắc Hoàng điểm cái tán, cho đến tận này, đây là Hắc Hoàng làm đáng tin nhất một chuyện.
Thu hồi trận kỳ, Trần An Chi tướng ánh mắt nhìn về phía Âm Dương Cốc chỗ sâu.
Bây giờ, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội,
có thể hướng Khương Nguyệt Thiền khởi xướng kiêu chiến.
Một ngày này, Trần An Chi đợi quá lâu.
Vâng.
Ngay tại Trần An Chi nhìn ra xa Âm Dương Cốc chỗ sâu lúc, đột nhiên chuyển đến một trận sấm sét giữa trời quang.
Ngay sau đó, bầu trời xa xa bên trong lôi vân hội tụ, không hạ một lát công pháp, một mảnh lôi hải liền hình thành.
Kinh khủng lôi uy, cho dù cách xa nhau rất xa, Trần An Chi cũng có thể cảm nhận được.
Có người phát động cốc bên trong cấm chế.
Hắc Hoàng ngưng thần nói,
thật cường hãn năng lượng uy áp, đi qua nhìn một chút.
Trần An Chi thu hồi trận kỳ, thả người nhảy lên, hướng về lôi hải phương hướng chạy đi.
Chương 77
Long thần luyện thể quyết.
Âm Dương Cốc Bắc Bộ, giờ phút này đã hoàn toàn bị lôi đỉnh hải dương bao phủ.
Trần An Chi ba người tới chỗ này, nhìn qua cái này khổng lồ lôi hải, cực kỳ chấn động.
Có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện, nhất định nương theo lấy có thiên tài địa bảo xuất hiện.
Nhưng, khủng bố như thế lôi đỉnh hải dương, lại có mấy người dám xông đi vào tìm kiếm thiên địa dị bảo đâu?
Đây là
Thiên Đàn Lôi Chỉ.
Ngàn năm lôi một chồi non bên trong, Hạ Vô Ưu kinh hô một tiếng.
Thiên Đàn Lôi Chỉ,
có ý tứ gì?
Trần An Chi xuất ra chồi non, hiếu kỳ hỏi.
Hạ Vô Ưu nhếch miệng, nghiêng đầu đi, ngạo kiều vô cùng.
Bản hoàng tử thân phận tôn quý, há lại loại kia ngươi hỏi ta liền nhất định phải cho ngươi trả lời người.
Xoẹt xẹt.
Một đạo đen nhánh thiên kiếp lôi đỉnh tại Hạ Vô Ưu trước mắt xẹt qua, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý cảm nhận được kia đen nhánh lôi đỉnh bên trên mang theo thiên kiếp chi lực, Hạ Vô Ưu lập tức thu hồi ngạo kiều biểu lộ, vội vàng nói, Thiên Đàn Lôi Chỉ là một loại thiên địa dị tượng, trong đó lôi đỉnh không giống thiên kiếp bá đạo, còn tính là tương đối ôn hòa, được vinh dự là rèn thể thần lôi.
Thượng cổ thời đại, một chút bằng vào nhục thân thành thánh đại năng, tại luyện thể sơ kỳ đều sẽ tìm kiếm Thiên Đàn Lôi Chỉ tối thể.
Đây chính là cực giai tối thể thần vật.
Gặp Hạ Vô Ưu thành thành thật thật nói ra ngày này Đàn Lôi Chỉ lai lịch, Trần An Chi lúc này mới lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Hải, trong mắt lóe lên một vòng kích động chi sắc.
Đáng tiếc, không có tốt luyện thể thần quyết, hệ thống trong thương trường luyện thể thần quyết, hiện tại quả là quá mắc, hối đoái không dậy nổi.
Trần An Chi dùng một mặt phiền muộn.
Danh vọng giá trị a.
Nói cho cùng vẫn là thực lực mình không đủ, không phải thu hoạch danh vọng giá trị, chẳng phải là vài phút sự tình.
Mở ra hệ thống giao diện thuộc tính.
Tại vô tự bia đá bên trên lưu lại danh tự, lại vì hắn kiếm lời một bút danh vọng giá trị mặc dù có hơn một vạn, nhưng đối với hối đoái luyện thể thần quyết vẫn như cũ kém xa lắm đâu.
Rút một đợt thưởng, vạn nhất rút chúng đâu.
Trần An Chi trong lòng khẽ động, lập tức ngồi xếp bằng xuống, liền bắt đầu rút thưởng.
Chó hệ thống, ta nguyện ý dùng Hắc Hoàng cùng Chu Trúc 10 năm tuổi thọ đổi ta ra một lần hàng cơ hội.
Trần An Chi trong lòng cầu nguyện nói.
Tiêu hao 100 danh vọng giá trị tiến hành rút thưởng.
Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được ngũ phẩm đan dược Càn Nguyên Thanh Hồn Đan, lấy cất giữ thành vật phẩm.
Trần An Chi
xoay đầu lại, sắc mặt cổ quái nhìn qua đứng tại cách đó không xa ngay tại móc lỗ mũi một người một chó, Trần An Chi nhất thời lâu im lặng.
Tựa hồ cảm nhận được Trần An Chi ánh mắt, Hắc Hoàng cùng Chu Trúc đồng thời xoay đầu lại, thần đồng bộ nói, nhìn cái gì vậy?
Chưa từng gặp qua móc lỗ mũi cũng đẹp trai như vậy người, chó, sao?
Trần An Chi sạm mặt lại, ngượng ngùng nói, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục.
Cái này chó hệ thống,
sẽ không như thế linh đi. Trong miệng thấp giọng nhỉ non một tiếng, Trần An Chi tiếp tục nói, chó hệ thống, ta nguyện ý hiến tế Hắc Hoàng cùng Chu Trúc 100 năm độc thân, đổi một bộ luyện thể thần quyết. Tiêu hao 100 danh vọng giá trị tiến hành rút thưởng. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được ma cải, Long thần luyện thể quyết, lấy cất giữ thành vật phẩm. Trần An Chi, chuẩn như vậy. Lần nữa nhìn Hắc Hoàng cùng Chu Trúc một chút, Trần An Chi trong lòng mà nói, huynh đệ, ngày sau ta rút thưởng có hy vọng rồi, nếu là đã xảy ra chuyện gì thì trách chó hệ thống đi. Tu luyện Long thần luyện thể quyết. Trần An trong lòng mặc niệm. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của hắn, có quan hệ Long thần luyện thể quyết tin tức đều ấn khắc ở trong đầu hắn. Cái này Long thần luyện thể quyết, thật không hổ là đại hạ vương triều luyện thể bí pháp. Mà cải về sau, nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể tu thành chân long thần thể, có thể so với long tộc. Trần An Chi đứng dậy, nhìn về phía đỉnh đầu thiên đàn lôi trì, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ có luyện thể thần quyết, ngược lại là có thể đi vào thử một chút. Ngươi muốn đi làm cái gì? Ta cho ngươi biết ta, không có luyện thể thần quyết, ngươi tiến vào thiên đàn lôi trì chính là muốn chết. Gặp Trần An Chi có muốn nhập lôi trì tôi thể ý tứ, Hạ Vô Ưu đội vần quát. Dạng này, chúng ta làm giao dịch, ngươi thả ta ra ngoài, ta dạy cho ngươi ta đại hạ vương triều luyện thể bí pháp, Long thần luyện thể quyết. Ta cho ngươi biết, ta đại hạ vương triều Long thần luyện thể quyết, thế nhưng là Đông Hoang cảnh đứng đầu nhất công pháp luyện thể, nếu ngươi có thể tu hành, ngày sau có thể tại Đông Hoang cảnh đi ngang. Hạ Vô Ưu một mặt kiêu ngạo nói. Nhìn qua Hạ Vô Ưu kia bành trướng bộ dáng, Trần An Chi chế nhạo cười nói, Long thần luyện thể quyết nha, ta sẽ. Ngươi biết? Hạ Vô Ưu hơi sững sờ, lập tức ngửa đầu cười ha ha. Ha ha, Long thần luyện thể quyết chính là ta đại hạ vương triều bí pháp, ngươi biết? Ngươi làm sao lại? Ta. Nhưng mà, Hạ Vô Ưu còn chưa nói xong, Trần An Chi thể bên trong truyền đến một tiếng long ngâm âm thanh. Một đạo kim sắc long thần hư ảnh từ hắn phía sau bay lên, mơ hồ ở giữa, tựa hồ còn có thể nhìn thấy Trần An Chi trên da, huyền hóa ra từng đạo vảy rồng. Hạ Vô Ưu nhìn thấy một màn này, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Làm sao lại như vậy? Trần An Chi làm sao lại hắn đại hạ vương triều long thần luyện thể quyết, mà lại cố khí tức này, muốn so hắn tu hành long thần luyện thể quyết càng thêm tinh thuần, cường hắn hơn. Cố khí tức này, hắn chỉ có tại phụ vương hắn trên thân cảm nhận được. Đây không có khả năng. Hạ Vô Ưu nhịn không được kêu lên. Lúc trước hắn cũng chỉ là cho Trần An Chi có một đoạn tổng cương mà thôi, Trần An Chi liền thôi diễn ra rồi. Thế gian này, thật sự có yêu nghiệt như thế người. Hiu, hiu. Ngay tại Hạ Vô Ưu rung động trong lòng lúc, hai đạo tiếng xé gió đột ngột vang lên. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh cũng tới đến tiên đàn lôi trì bên cạnh. Hai người này, Trần An Chi cũng không xa lạ gì, chính là Vũ Thành Phỉ cùng Liễu Tông Nguyên. Trần An Chi, ngươi làm sao lại tiến vào Âm Dương Cốc? Nhìn thấy Trần An Chi, Liễu Tông Nguyên một mặt kinh ngạc. Không, hắn không phải Trần An Chi, mà là Đại Hạ Vương triều thập tứ hoàng tử, Hạ Vô Ưu. Trần An Chi bị đoạt xá. Vũ Thành Phỉ một mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trần An Chi, nói: "Bị đoạt xá rồi?" Liêu Tông Nguyên sững sờ, cảm thấy có chút khó tin, nhưng nhìn Vũ Thành Phỉ biểu lộ, tựa hồ cũng không phải là giả. "Ha ha ha, không nghĩ tới bản hoàng tử vận khí thật đúng là tốt, vừa mới đào tẩu con mồi, bây giờ lại trở về." Trần An Chi nhếch nhếch miệng gọi: "Bản hoàng tử?" Liêu Tông Nguyên trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Trần An Chi thật bị đoạt xá rồi? "Trần An Chi, mau tới, ta tìm tới một chỗ lôi đỉnh chi lực yếu nhược địa phương." Ngay tại Liêu Tông Nguyên hồ nghi lúc, Hắc Hoàng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hả? Trần An Chi? Tình huống như thế nào? Lúc này đứng tại trước mặt bọn hắn, đến cùng là Hạ Vô Ưu. Vẫn là Trần An Chi. Ngươi là giả. Tại bên trong hang núi kia, ngươi lừa ta. Vũ Thành Phỉ tựa hồ minh bạch cái gì, cả người liền như là sủ lông lên sư tử. Hắn vì đảm mệnh, ngay cả mình bá vương thương đều bức. Kết quả là, Trần An Chi là lừa dối mình. Trần An Chi bất đắc dĩ nhún vai, hung hăng trả sát Hắc Hoàng một chút. Thứ độ gì? Mình Hạ Vô Ưu nhân thiết cũng còn chưa dựng đứng, liền sụp đổ. Trần An Chi, ta giết ngươi. Vũ Thành Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Trần An Chi sát tới. Thấy thế, Trần An Chi thân lóe lên, trực tiếp chui vào tiên đàn lôi trì bên trong. Có bản lĩnh liền đi theo ta. Chương 78. Ngươi thế nào như thế hồ đâu? Trần An Chi thân ảnh trong nháy mắt bị tiên đàn lôi trì bao phủ. Nhìn thấy một màn này, phía sau Vũ Thành Phỉ đột nhiên ngừng lại bước chân, một mặt kiên kỵ nhìn tiên đàn lôi trì. Tuy nói tiên đàn lôi trì bên trong lôi đỉnh tương đối ôn hòa, là tôi thể thần vật, nhưng lại ôn hòa, đó cũng là lôi đỉnh chi lực. Nếu là không có luyện thể thần quyết, tiến vào bên trong như thường cũng sẽ bị đánh thành tro cạn. Hừ, tên phế vật này, đã ngươi mình muốn chết, cũng là tiết kiệm ta độc thủ, này thiên đàn lôi trì, nếu là không có luyện thể thần quyết, cho dù là hóa lục phách đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Vũ Thành Phỉ cười lạnh nói. Trần An Chi tự nhiên cảm nhận được Vũ Thành Phỉ oán nghiệm, nhưng cũng không có dừng bước lại. Vừa mới bước vào thiên đàn lôi trì, trung quanh lôi đỉnh liền muốn lấy hắn phun trào mà đến, thân thể lập tức như là bị ngàn vạn cái con kiến liều mạng cắn xé, toàn thân tê dại đau nhức không chịu nổi. Một cỗ kinh khủng lôi đỉnh nguyên khí đem hắn bao phủ, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trần An Chi không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển lên Long Thần luyện thể quyết. Nguyên khí trong cơ thể dựa theo kỳ lạ lộ tuyến vận chuyển lại, một đạo kim sắc Long Thần hư ảnh từ hắn phía sau hiện hiện, đem Trần An Chi hoàn quấn ở trong đó. Kim sắc Long Thần hư ảnh cùng màu bạc lôi đỉnh chi lực va chạm, ma sát, để nguyên bản bình tĩnh thiên đàn lôi trì bạo động. Vô Long Thần hư ảnh tại lôi trì bên trong ngửa đầu thét dài, há miệng hút vào, vô số lôi đỉnh chi lực tràn vào Long Thần trong miệng, lập tức bị điên cuồng luyện hóa, phản hồi về Trần An Chi thể nội.
Kinh khủng lôi nguyên điên cuồng quán chú tiến Trần An Chi thể nội, loại kia thống khổ to lớn giống như trong nháy mắt là có thể đem hắn xé rách, cái này khiến Trần An Chi cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Chật vật ngồi xếp bằng xuống, Trần An Chi vội vàng vận chuyển Long Thần luyện thể quyết, bắt đầu luyện hóa cỗ này cuồng bạo lôi nguyên. Oeng! Thiên đàn lôi chỉ lại lần nữa phun trào, theo Trần An Chi luyện hóa, quanh thân Long Thần hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng tựa như một đầu chân chính hoàng kim thánh long. Ngay sau đó, đầu thứ hai Long Thần hư ảnh cũng chậm rãi hiện hiện. Tiếp theo là điều thứ ba, đầu thứ tư, mãi cho đến xuất hiện 9 con rồng thần hư ảnh mới rốt cục dừng lại. 9 con rồng thần vờn quanh Trần An Chi bốn phía, để Trần An Chi nhìn cũng như thần linh hàng thế. Từng tầng tinh mịn bảy rồng cũng từ Trần An Chi dưới ra hiện hiện. Nhìn lớn một màn này, Hạ Vô Ưu trợn mắt hốt hoồm. Cửu Long quý nhất, đây là Long Thần luyện thể quyết cảnh giới tối cao a. Hạ Vô Ưu nhịn không được la hoảng lên. Nghe nói Long Thần luyện thể quyết tu luyện tới cực hạn, liền có thể trở thành thực sự Long Thần thể. Đại Hạ Vương triều hoàng thất từ xưa đến nay chỉ có một vị hạ đế tu hành đến đệ tiểu trọng, Cửu Long quý nhất. Trừ cái đó ra, không còn xuất hiện nhân vật như vậy. Cho dù là Đại Hạ Vương triều đương triều đế chủ, cũng mới tu hành đến đệ thất trọng mà thôi. Mà Hạ Vô Ưu thảm hại hơn, mới tu hành đến đệ tứ trọng. Nhưng Trần An Chi, cái này không thuộc về Đại Hạ Vương triều hoàng thất, mới bất quá vừa mới nghe hắn cóng Long Thần luyện thể quyết, liền đã ngay cả Cửu Long quý nhất dị tượng cho thi triển ra. Hạ Vô Ưu cảm giác mình cái này mấy trăm năm qua tu luyện, muốn tu luyện đến heo trên người. Trần An Chi nhưng lại không biết lúc này quanh thân dị tượng, tinh thần của hắn đắm chìm trong thể nội. 9 con rồng thần thôn vệ lôi đình về sau, phản hồi về tinh thuần vô cùng lôi nguyên. Những này lôi nguyên không ngừng cọ rửa trong cơ thể hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt, mỗi một cái tế bào. Thân thể gân cốt tại lôi nguyên tẩy lễ phía dưới, phi tốc trở nên cứng cáp hơn, cường hãn hơn. Cái này khiến Trần An Chi nhịn không được thét dài một tiếng. Thiên đàn lôi chỉ bên trong, tiếng long ngâm trận trận truyền đến, kim quang cùng ngân điện không ngừng lấp lóe. Vũ Thành Phỉ thấy cảnh này, nguyên bản trên mặt cười lạnh, trong nháy mắt ngừng kết xuống tới. Tại kia vàng bạc hai màu quang ảnh phía dưới, còn có thể nhìn thấy Trần An Chi như ẩn như hiện thân ảnh. Cái này sao có thể? Trần An Chi tại sao có thể có Đại Hạ Vương triều Long Thần luyện thể quyết? Vũ Thành Phỉ một mặt kinh hãi. Thân là Thiên Võ Tông thánh tử, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, Đại Hạ Vương triều Long Thần luyện thể quyết, tự nhiên là được chứng kiến. Nhưng vấn đề là, Long Thần luyện thể quyết chính là Đại Hạ Vương triều bí pháp, vì sao Trần An Chi hội tu hành? Cách đó không xa, Liễu Tông Nguyên cũng là một mặt kinh hãi. Chẳng lẽ Trần An Chi không phải bị Hạ Vô Ưu đoạt xá, mà là đạt được Hạ Vô Ưu truyền thừa? Vũ Thành Phỉ cùng Liễu Tông Nguyên liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một vòng tham lam. Đại Hạ Vương triều thập tứ hoàng tử truyền thừa a, ngay cả Long Thần luyện thể quyết bực này bí pháp đều có, kia có phải hay không có thiên đế kinh đâu? Nghĩ được như vậy, hai người lặng lặng đứng tại thiên đàn lôi trì bên ngoài, chờ đợi lấy Trần An Chi xuất quan. Thiên đàn lôi trì bên trong, Trần An Chi cái này vừa tu luyện, chính là 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, trên bầu trời lôi vân dần dần tiêu tán, lôi trì cũng triệt để bình ổn lại. Trần An Chi thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Vũ Thành Phỉ cùng Liêu Tông Nguyên trước mặt. Thời khắc này Trần An Chi trên thân kim quang lấp lóe, liền như là một đầu hình người hoàng kim thánh long. Mấy đạo tia chớp màu bạc đương theo lấy một ngụm trọc khí từ trong miệng hắn phun ra. Trần An Chi một mặt hưng phấn, hắn giờ phút này cảm giác mình giống như đã thoát thai hoàn cốt, thân thể cường hoành không tưởng nổi. Hiện tại ta nếu là thi triển thiên đế quyền, đủ để ngạnh kháng hóa lục phách đỉnh phong tu sĩ đi. Trần An Chi kích động, hắn xoay đầu lại nhìn chằm chằm cách đó không xa Vũ Thành Phỉ cùng Liêu Tông Nguyên. Một bên khác, Vũ Thành Phỉ cùng Liêu Tông Nguyên cũng sớm đã chuẩn bị xong. Mỗi ngày đàn lôi chỉ tiêu tán, Trần An Chi xuất hiện, hai người nguyên khí trong cơ thể phồng lên. Liêu Tông Nguyên, Trần An Chi nếu là thấy chúng ta liên thủ, tất nhiên sẽ dọa đến đào tẩu, ngươi tuần tự lui, tìm cơ hội ngăn lại đường đi của hắn. Vũ Thành Phỉ thấp giọng truyền âm nói. Liêu Tông Nguyên chăm chú nhẹ gật đầu, thân hình lặng yên lui về phía sau, chuẩn bị ngăn chặn Trần An Chi đường lui. Vũ Thành Phỉ khoẹt miệng dơ lên một vòng cười lạnh. Lần này có hai tên hóa lục phách đỉnh phong tu sĩ xuất thủ, nhìn ngươi Trần An Chi còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Bảo ngươi thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Vũ Thành Phỉ từng bước một, chậm ung dung hướng về Trần An Chi tới gần. Hắn đã không kịp chờ đợi thưởng thức Trần An Chi thất kinh, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn dáng vẻ. Loại này thợ săn truy đuổi con mồi cảm giác thật đúng là thoải mái a. Nhưng mà ngay tại Vũ Thành Phỉ tới gần Trần An Chi lúc, gầm lên giận dữ âm thanh từ Trần An Chi miệng bên trong bộc phát. A, Vũ Thành Phỉ, ngươi lại có hôi nách, dùng hôi nách đánh lén ta, ta giết ngươi. Tiếng nói rơi thôi, Trần An Chi nhấc lên song quyền, khí thế hung hăng hướng về Vũ Thành Phỉ đánh tới. Vũ Thành Phỉ, trong chớp mắt Trần An Chi tiện xuất hiện ở Vũ Thành Phỉ trước mặt. Thời khắc này Vũ Thành Phỉ còn đắm chìm trong thợ săn đuổi bắt con mồi cảm giác bên trong. Khi hắn cảm nhận được Trần An Chi thân bên trên kia cũ cảm giác gáp bách lúc, đã muộn, chỉ có thể vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản Trần An Chi một kích này. Và anh, tiếng vang nặng nề vang lên, Trần An Chi một quyền đem Vũ Thành Phỉ đánh bay, hung hăng nện ở xa xa trên vách đá. Một ngụm máu tươi giống như là không cần tiền đồng dạng từ trong miệng phun ra. Vũ Thành Phỉ ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn về phía Trần An Chi. Hai cái hóa lục phách đỉnh phong tu sĩ vây công ngươi một cái, ngươi chẳng những không biết trốn, ngược lại dám chủ động xuất kích. Ngươi là có bao nhiêu hổ a? A. Chương 79. Thiên cấp truyền thừa hiện. Vũ Thành Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Trần An Chi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng động. Nhưng Trần An Chi lại là không có chút nào dừng lại, một quyền đánh bay Vũ Thành Phỉ về sau, hắn lần nữa hưng phấn vọt tới. Thấy thế, Vũ Thành Phỉ trên trán hiện hiện mấy đầu hắc tuyến. Trần An Chi cái này một mặt dáng vẻ hưng phấn là có ý gì? Đây là làm một con mồi nên có biểu lộ sao? Làm sao cảm giác thân phận của hai người phản tới, mình mới là cái kia con mồi đâu? Nhưng giờ phút này, vòng không được Vũ Thành Phỉ suy nghĩ nhiều, hắn hít sâu một hơi, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, vận chuyển nguyên khí, đứng dậy nên tiếp Trần An Chi. Trước đó hai lần bị Trần An Chi dụng mưu kế tránh thoát đi, nhưng chính diện giao thủ, hắn cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Hắn nhưng là Thiên Võ Tông thánh tử, Hóa Lục Phách Định phong tồn tại. Tại Thanh Châu, cũng chỉ có Thái Huyền Tông thánh nữ Khương Nguyệt Tiễn có thể ép hắn một bậc. Về phần Trần An Chi, hừ, hắn muốn để Trần An Chi biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Hai thân ảnh như là sao băng ở giữa không trùng gặp nhau. Bành, cả hai chạm vào nhau, cuồng bạo nguyên khí trong nháy mắt tứ ngực ra, dưới chân đại địa chấn động, trực tiếp bị tung bay một tầng mặt đất. Cắt bay đá vụn băng khắp nơi. Hai tên Hóa Lục Phách tu sĩ toàn lực giao thủ, tạo thành thanh thế có thể nói dọa người. Vũ Thành Phỉ lật tay xuất ra một cây trường thương màu bạc tới. Mặc dù không bằng Bá Vương thương, nhưng là cũng là một thanh không tệ linh khí. Mà Trần An Chi tắc vung hai nắm đấm, phía sau kim sắc long thần cùng tiên đế hư ảnh giao thế, để cả người hắn biến thành một bộ đáng sợ sát khí. Bèn, bèn, bèn. Hai người kịch chiến cùng một chỗ, nguyên khí cùng thương ảnh bao phủ ở giữa phiến thiên địa này, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Cách đó không xa, Liễu Tông Nguyên nhìn qua trong lúc kịch chiến hai người, lông mày không khỏi nhíu chặt. Nếu để cho hắn cùng Vũ Thành Phỉ tương chiến, cũng có thể đánh một cái thế lực ngang nhau. Nhưng là Trần An Chi là ai? Vừa mới đột phá Hóa Lục Phách, lại có thể làm đến bước này, thực sự có chút quá dọa người. Chẳng lẽ Thái Huyền Tông lại muốn ra một con rồng rồi? Liêu Tông Nguyên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một đạo tuyệt thế thân ảnh tại trong đầu hắn xuất hiện, kia là Khương Nguyệt Tiễn. Nghĩ đến Khương Nguyệt Tiễn, Liêu Tông Nguyên tự rêu cười cười. Cái này Trần An Chi mặc dù mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy cùng Khương Nguyệt Tiễn đánh đồng. Liêu Tông Nguyên trong lòng có cái bí mật, hắn tại đột phá Hóa Lục Phách đỉnh phong về sau, tâm cao khí ngạo, từng tự mình tìm Khương Nguyệt Tiễn luận bàn qua. Nhưng đối mặt sử xuất toàn lực mình, Khương Nguyệt Tiễn chỉ dùng một chiêu, nhẹ nhàng một chiêu, liền để Liêu Tông Nguyên cảm thấy tử thần giáng lâm. Từ ngày đó trở đi, Liêu Tông Nguyên cũng minh bạch, Khương Nguyệt Tiễn chính là một tòa căn bản là không có cách vượt qua núi cao. Nàng cùng Vũ Thành Phỉ, Nhâm Thiên Hành, còn có mình, căn bản không phải người của một thế giới. Bành! Tại Liêu Tông Nguyên tâm thần xem dĩ vãng chi lúc, một đạo tiếng vang nặng nề vang lên. Trong chiến trường, một bóng người bắn ra, hung hăng đập vào trên vách núi đá. Lập tức, từng đạo khe hở tựa như là mạng nhện, phi tốc lan tràn ra. Liêu Tông Nguyên tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bay rất ra ngoài lại là Vũ Thành Phỉ. Nói như vậy, Trần An Chi vậy mà tại chính diện đánh bại Vũ Thành Phỉ. Ha 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 ha. Trong chiến trường, Trần An Chi từ cuồng bạo nguyên khí bên trong nhanh chân đi ra. Quần áo trên người đã bị Vũ Thành Phỉ thương xé rách, lộ ra như ngọc loại da thịt. Nhưng, giờ phút này trên da rẻ của hắn, vậy mà hiện ra một tầng tinh mịn vảy rồng. Vảy rồng phía trên có từng đạo màu trắng dấu vết, Vũ Thành Phỉ thương ý, vậy mà không có cho Trần An Chi tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Long thần luyện thể quyết, lại kinh khủng như vậy. Liêu Tông Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Khô khụ. Trên thạch bích, Vũ Thành Phỉ ho kịch liệt, máu tươi không cầm được từ khóe miệng nhỏ xuống. Trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần An Chi, bất quá vừa mới đột phá Hóa Lục Phách mà thôi, vì sao lại mạnh như vậy? Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đừng nhìn hai người thế lực ngang nhau. Nhưng, Vũ Thành Phỉ thương, lại không cách nào cho Trần An Chi tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng, Trần An Chi nằm đấm, lại là thật có thể nện ở trên người hắn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Vũ Thành Phỉ tự nhiên không địch lại Trần An Chi. Một bên khác, Trần An Chi hoạt động thân thể, một mặt thỏa mãn. Lắng lại trong hạ thể phồng lên nguyên khí, trên da thịt vảy rồng dần dần biến mất xuống dưới. Cùng Vũ Thành Phỉ một trận chiến này, để Trần An Chi đối với mình thực lực cũng hiểu chút đỉnh. Hóa Lục Phách có thể chiến Hóa Lục Phách đỉnh phong, mà lại không có sử dụng Cửu Tự Kiếm Quyết, không có sử dụng Động Sát Chi Nhãn, không có sử dụng Bát Quái Phong Thần Trận, không có sử dụng cỡ nhỏ Phật Nộ Hỏa Liên. Những này át chủ bài, Trần An Chi một cái cũng không có sử dụng. Long Thần Luyện Thể Quyết, tăng thêm Tam Thiên Lôi Động, lại thêm Thiên Đế Quyền, để hắn có thể so với Hóa Lục Phách đỉnh phong. Khương Nguyệt Tiễn, đây sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình đi. Một lần nữa từ càn khôn giới xuất ra một bộ quần áo, Trần An Chi nhàn nhạt lườm Vũ Thành Phỉ một chút, tiêu sái quay người rời đi. Trần An Chi kia nhàn nhạt cong lên, để Vũ Thành Phỉ toàn thân run lên. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn. Trần An Chi là có ý gì? Không đổi tận giết tuyệt, là cảm thấy mình đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp sao? Mình đường đường Thiên Võ Tông thánh tử, cũng coi là nhất đại thiên tiêu, lại còn không đủ để Trần An Chi để ở trong mắt. Hắn chưa từng có nhận qua như thế quất đủ. Trần An Chi, ta muốn giết ngươi. Vũ Thành Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép thôi động bí pháp, hướng về Trần An Chi phía sau đâm tới. Nhưng mà, ngay tại hắn khởi hành một sát na, toàn bộ âm dương quốc bắt đầu rung động. Vâng, vâng, vâng. Bốn phía trên vách đá, núi đá sụp đổ, đại địa băng liệt, trong sơn cốc nguyên khí, giống như là nhận cái gì triệu hoán, điên cuồng hướng về trung tâm hội tụ mà đi. Trên bầu trời, một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy hình thành, có thể thấy rõ ràng. Đó là cái gì? Trần An Chi ngẩng đầu, nhìn về phía kia to lớn nguyên khí vòng xoáy, chau mày. Thiên cấp truyền thừa, muốn bắt đầu, xem ra Khương Nguyệt Tiễn bọn hắn tìm tới truyền thừa cửa vào. Liêu Tông Nguyên thâm sâu nhìn Trần An Chi một mắt, chậm rãi nói: "Nghe vậy, liền ngay cả Vũ Thành Phỉ cũng dừng bước, trông về phía xa nguyên khí kia vòng xoáy. Bọn hắn tiến vào âm dương cốc mục đích chính là vì thu hoạch được thiên cấp truyền thừa. Giờ phút này, thâm cửu đại hận gì, đều có thể trước để qua một bên. Đi, đi qua nhìn một chút." Trần An Chi dẫn đầu khởi hành, mang theo Hắc Hoàng cùng Chu Trúc hướng về bên kia chạy như điên. Liêu Tông Nguyên nhìn lướt qua Vũ Thành Phỉ, cũng khởi hành tiến về. Không chỉ như thế, âm dương cốc bên ngoài, vắt ngang tại sơn cốc cổng vô tự bia đá, đột nhiên rung động. Ngay sau đó, vô tự bia đá chìm vào đại địa, tiến về âm dương cốc đại lộ, triệt để được mở ra. Thiên cấp truyền thừa bắt đầu, nhanh xông. Gặp cản đường vô tự bia đá biến mất, ngoại giới tu sĩ đầu tiên là sửng sở, sau đó một mặt hưng phấn xông vào âm dương cốc. Xích Long học cung, phó trưởng lão cùng vương trưởng lão hai người cũng là chậm rãi đứng dậy. Thiên cấp truyền thừa xuất hiện, Thanh Châu thi đấu tiến vào hồi cuối, xem ra chúng ta cũng nên đi hiện trường. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại âm dương cốc. Trần An Chi trầm mặc đi đường, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Khương Nguyệt Tiền, chúng ta sau cùng quyết chiến, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Chương 80, ta cũng muốn tham gia. Âm dương cốc bên trong, nguyên khí vòng xoáy kéo dài trọn vẹn nửa ngày, mới rốt cục dừng lại. Đợi đến Trần An Chi đổi tới âm dương cốc trung tâm lúc, nơi này đã là kín người hết chỗ. Nồng đậm nguyên khí phiêu đang ở trong thiên địa, nếu là ở chỗ này tu luyện một ngày, đủ để bù đắp được ngoại giới nửa tháng. Bị ngăn ở âm dương cốc bên ngoài tu sĩ, giờ phút này tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Gặp Trần An Chi đến, đông đảo tu sĩ đều hướng ném đi một cái kiêng kỵ ánh mắt. Trần An Chi tại vô tự bia bên trên lưu lại danh tự, đã triệt để chinh phục đám người. Cái này coi như có gốc, bọn hắn cũng biết Trần An Chi cùng bọn hắn không tại một cái cấp bậc. Đám người phía trước nhất, Khương Nguyệt Tiền, Tô Kiếm Đỉnh, Lý Trường Thiên, Nhâm Thiên Hành lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn ra xa nguyên khí vòng xoáy trung tâm. Nơi đó, một tòa cao vút trong mây thang đá kéo dài tới chân trời. Thang đá cuối cùng vẫn như cũng là một tòa bia đá. Lại là một tòa bia đá. Trần An Chi lông mày thoáng chớp chớp. Cái này bí cảnh, liền không thể ra điểm tâm ý sao? Tựa hồ là cảm giác được Trần An Chi, Khương Nguyệt Tiền quay đầu. Nhìn thấy Trần An Chi, Khương Nguyệt Tiền lông mày hơi nhíu, do dự một chút về sau, vẫn là chậm rãi đi tới. Tô Kiếm Đỉnh đi theo Khương Nguyệt Tiền ánh mắt, cũng nhìn thấy Trần An Chi. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng khinh thường cùng sát ý không thể không nói, Khương Nguyệt Tiền hoàn toàn chính xác đẹp không gì sánh được, theo nàng di động, toàn trường ánh mắt tất cả đều hội tụ tại trên người nàng. Trong mắt bọn họ, tràn đầy ái mộ. Bất quá Trần An Chi nhãn thần thanh liệt, chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú lên nàng. Lại tìm đến ta. Trần An Chi khỏe môi nết lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, liền như là đối mặt nhiều năm không thấy lao hưu. Không phải quên bảo qua người sao? Trở về đi, con đường sau đó không phải ngươi có thể đi. Khương Nguyệt Tiền mở miệng, thanh âm như là tiên nhạc. Ta biết ngươi thiên phú không tồi, đã đột phá tới hóa ngũ phách cảnh giới. Nhưng ở Hóa Lục Phách đỉnh phong trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, như lại nói tiếp đi xuống, ngươi sẽ mất đi tính mạng. Khương Nguyệt Thiền dứt lời, đôi mắt đẹp không để lại dấu vết liếc qua bên cạnh Tô Kiếm Đỉnh. Ý kia rất rõ ràng, cảnh cáo Trần An Chi, như hắn tiếp tục ở tại Thanh Châu thi đấu, Tô Kiếm Đỉnh sẽ muốn mệnh của hắn. Trần An Chi tự nhiên đọc hiểu Khương Nguyệt Thiền trong mắt ý tứ, lập tức không quan trọng cười cười, nói, nếu như ngươi chỉ là vì cho ta nói những này, vậy liền không cần, con đường của ta, chính ta sẽ chọn. Chính ngươi sẽ chọn. Nghe được Trần An Chi, Tô Kiếm Đỉnh nhịn không được cười nhạo. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trần An Chi, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng niềm ai. Nếu không phải Nguyệt Thiền tìm tới Thiên Cấp Truyền Thừa mở ra chân pháp, ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào cái này âm dương cốc, còn không phải bị vây ở ngoài sơn cốc? Nói cho cùng, ngươi cũng đều chỉ là dựa vào Nguyệt Thiền tại phía trước trải đường, mới có thể tiếp tục tiến lên. Hiện tại còn dám dõng dạc mà nói, con đường của mình đi. Khương Nguyệt Thiền cùng Tô Kiếm Đỉnh tiến vào âm dương cốc thời gian quá sớm, cũng không hiểu biết Trần An Chi tại âm dương cốc trước náo ra động tĩnh. Đối với Tô Kiếm Đỉnh chào phúng, Trần An Chi cười bỏ qua, trí nhược không nghe thấy. Thế nào, bị ta nói trúng chỗ đau, không cách nào phản bác? Gặp Trần An Chi á khẩu không trả lời được, Tô Kiếm Đỉnh cười lạnh một tiếng nói. Trần An Chi lắc đầu, chậm rãi nói, lão sư nói qua, không cùng ngu xuẩn luận dài ngắn, ngươi nói đều là đúng, ngươi là tuyệt nhất. Dứt lời, Trần An Chi vẫn không quên cho Tô Kiếm Đỉnh dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Nghe vậy, Tô Kiếm Đỉnh sầm mặt lại, trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc. Trần An Chi, ngươi sẽ vì ngươi trước đó làm hết thảy hối hận. Đông nhiên ở giữa, Tô Kiếm Đỉnh cười âm hiểm một tiếng, thần sắc nhìn có chút dữ tợn. Hiu. Ngay tại hai người giằng co ở giữa, mấy đạo tiếng xé gió đông nhiên vang lên. Thanh Châu thi đấu chính là Xích Long học cung cùng Thanh Châu các tông môn đồng thời tổ chức. Bây giờ thi đấu đi vào gay cấn, cuối cùng quyết chiến, Xích Long học cung trưởng lão cùng Thanh Châu các tông đại biểu, tự nhiên cũng là muốn trình diện. Dẫn đầu trình diện, tự nhiên là tông chủ các tông. Trong đó, lấy ba đại tông môn cầm đầu, Thiên Võ tông chủ, Minh Tâm tông chủ, cùng Thái Huyền tông đại trưởng lão, Vương Vũ. Vương trưởng lão, Thái Huyền tông chủ bế quan còn chưa ra, sẽ không đã chết ở bên trong đi. Thiên Võ tông chủ âm dương quái khí mà nói, Thiên Võ tông chủ, ngài bất tử, ta Thái Huyền tông chủ tự nhiên cũng không dám chết a. Vương Vũ cười ha ha một tiếng. Hai người đều là nở nụ cười, nhưng là trong ngôn ngữ mùi thuốc súng lại là như thế nồng đậm. Xích Long học cung trưởng lão đến. Ngay tại Thiên Võ tông chủ còn muốn nói cái gì, Minh Tâm tông chủ thấp giọng nói. Vừa dứt lời, Xích Long học cung phó trưởng lão cùng Vương trưởng lão đồng thời trình diện. Gặp qua phó trưởng lão, Vương trưởng lão. Thanh Châu tông chủ các tông đồng thời hành lễ nói. Xích Long học cung trưởng quản Thanh Châu, cho dù là trưởng lão, cũng là tiên phàm cảnh giới. Tam đại tông tông chủ đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Ha ha, nói nhảm chúng ta cũng không muốn nói nhiều, Thanh Châu thi đấu sau cùng quyết chiến, như vậy bắt đầu đi. Phó trưởng lão đứng ra, lao xuống vừa mới chúng tu sĩ nói. Thông qua cái này thang đá, bên trên có một tòa ngộ đạo bia đá, ai có thể từ trong tấm bia đá đạt được thiên cấp truyền thừa, vậy ai chính là Thành Châu thi đấu quán quân. Thái Huyền Tông, Khương Nguyệt Tiền. Thái Huyền Tông, Nhân Thiên Hành. Thiên Võ Tông, Vũ Thành Phỉ. Minh Tâm Tông, Liêu Tông Nguyên. Xích Long học cung thảo đường đệ tử, Lý Trường Thiên. Xích Long học cung chiến lâu đệ tử, Tô Kiếm Đỉnh. Lần này tranh đoạt thi đấu, liền từ các ngươi 6 người xuất thủ. Ngay vậy, Khương Nguyệt Tiền bọn người đồng thời bước về phía trước một bước, đi vào kia thang đá trước. Chỉ là, lại thiếu đi Vũ Thành Phỉ một người.
Ừm.
Thiên Võ Tông Vũ Thành Phỉ đâu? Vương trưởng lão kinh nghi một tiếng. Thiên cấp truyền thừa xuất hiện, ấn lý thuyết tất cả mọi người sẽ hội tụ tới. Thiên Võ Tông chủ nhíu mày, trên mặt hiện hiện một vòng không vui.
Đến rồi.
Đến rồi. Cách đó không xa, một người tu sĩ kinh hô một tiếng. Lập tức, Vũ Thành Phỉ mang theo một thân tổn thương, đi tới thang đá trước, khóe miệng của hắn máu tươi, cũng còn chưa ngừng kết đâu.
Cái này, đây là thế nào? Vũ Thành Phỉ làm sao bị thương thành dạng này? Chẳng lẽ bị cái khác cùng giai mấy người cho bị thương nặng?
Cũng không đúng a, mấy người khác đều ở nơi này, không có đạo lý đi đánh lén Vũ Thành Phỉ. Đông đảo tu sĩ nhao nhao nghị luận.
Thành Phỉ, xảy ra chuyện gì?
Thiên Võ Tông chủ lạnh giọng hỏi. Vũ Thành Phỉ oán độc nhìn Trần An Chi một mắt, nói, vô sự, không cẩn thận gặp được trận pháp, may mắn chạy trốn một mạng.
Thì ra là thế.
Đám người giật mình, cũng đúng, dùng Vũ Thành Phỉ thực lực, nếu không phải gặp được bí cảnh bên trong trận pháp, làm sao lại bị trọng thương thành dạng này? Cho dù là Nhâm Thiên Hành mấy người liên thủ, Vũ Thành Phỉ đánh không lại, còn có thể trốn.
Đã vô sự, vậy có phải có thể tham gia thiên cấp truyền thừa tranh đoạt?
Phó trưởng lão hỏi.
Có thể.
Vũ Thành Phỉ đứng tại hàng đầu.
Hiện tại ta tuyên bố, thiên cấp truyền thừa tranh đoạt bắt đầu.
Phó trưởng lão cao giọng tuyên bố. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh tịnh thanh âm trong đám người vang lên, ngắt lời hắn.
Chờ một chút, vị trưởng lão này, thiên cấp truyền thừa tranh đoạt, ta cũng muốn tham gia.
Trần An Chi khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, từ trong đám người đi ra.
Chương 81.
Treo lên bậc thang.
Ta cũng muốn tham gia.
Trần An Chi thanh âm vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn đông đảo tu sĩ ánh mắt. Phó trưởng lão cùng Vương trưởng lão liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Trần An Chi.
Đối với cái này đau đầu, bọn hắn thế nhưng là tại Thanh Châu thi đấu lúc bắt đầu, liền biết.
Lập tức hai người nhướng mày.
Trần An Chi, thiên cấp truyền thừa, chỉ có hóa lục phách đỉnh phong mới có thể tham gia, ngươi còn không có đạt tới tiêu chuẩn này.
Phó trưởng lão mở miệng, thản nhiên nói.
Thanh Châu thi đấu bắt đầu ở tức, Trần An Chi tại Xích Long trước thành cũng bày hắn một đạo.
Đối với chuyện này, phó trưởng lão một con canh cánh trong lòng đâu.
Phó trưởng lão, lời này của ngươi ta liền không thích nghe.
Trần An Chi nhẹ nhàng cười một tiếng, tùy ý nói.
Nhưng mà cái này Phong Khinh Vân đạm lời nói, rơi vào tu sĩ khác trong tai, lại lạ như là ban ngày kinh lôi.
Trần An Chi đây là đang làm cái gì?
Công nhiên phản bác Xích Long học cung trưởng lão.
Hắn coi mình là người nào?
Lá gan như thế lớn.
Phó trưởng lão chân mày nhíu càng thêm lợi hại.
Vậy ta nói cái gì lời nói, ngươi mới thích nghe?
Phó trưởng lão nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói nhiều một vòng lạnh lùng.
Trần An Chi lắc đầu, nói, thiên cấp truyền thừa, mọi người bằng vào thực lực tranh thủ, vì sao hóa lục phách đỉnh phong trở xuống liền không có tư cách?
Chẳng lẽ cái này thiên cấp truyền thừa là ngươi lưu lại?
Truyền trưởng không truyền hiền.
Chúng tu sĩ,
đây là cái gì bí bon?
Hừ, Trần An Chi, ngươi một cái ngay cả âm dương cốc vào không được ở rể, có tư cách gì tham dự thiên cấp truyền thừa tranh đoạt?
Lý Trường Thiên một mặt khó chịu nhìn qua Trần An Chi, trầm trọng nói, nếu không phải dựa vào chúng ta mở ra âm dương cốc đại môn, ngươi cho rằng ngươi có thể đứng ở nơi này?
Ta khuyên ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy.
Này,
Trần An Chi bất đắc dĩ nhún vai, nói, có chút tự cho là đúng người, luôn luôn thích giả bộ như một bộ ta cái gì đều so ngươi trâu dáng vẻ, dạy bảo người khác.
Thật tình không biết, mình mới là buồn cười nhất cái kia.
Cái này thiên cấp truyền thừa tranh đoạt, ta tham gia định.
Trần An Chi lời nói, bá đạo vô cùng.
Lý Trường Thiên biến sắc, cái này Trần An Chi, không có chút nào đem hắn để ở trong mắt. Đã ngay tại Lý Trường Thiên dự định khó xử Trần An thời điểm, Xích Long học cung Vương trưởng lão thanh âm từ một bên vang lên.
Ngươi thật muốn tham gia thiên cấp truyền thừa tranh đoạt?
Một khi tham gia, sinh tử từ mệnh, giàu có nhờ trời, không ai có thể giúp ngươi.
Trần An Chi cười nhạt một tiếng, ôn quyền nói, vị trưởng lão này mời yên tâm trăm phần, ta sẽ cẩn thận, sẽ không thất thủ giết bọn hắn.
Vương trưởng lão cùng người khác tu sĩ vẻ mặt cứng lại.
Trần An Chi ngươi cũng quá bành trướng đi.
Vương trưởng lão lời này có ý tứ là cái gì, mọi người trong lòng đều rõ ràng.
Kia là đang cảnh cáo ngươi, nói cho ngươi có sinh mệnh nguy hiểm.
Ngươi còn dám dõng dạc mà nói, sẽ không thất thủ giết Lý Trường Thiên bọn hắn.
Cuồng vọng.
Đã như vậy, mời lên phía trước. Vương trưởng lão mặt lạnh lấy, đạm mặt nói,
nếu là còn có cái khác muốn tham gia thiên cấp truyền thừa, cùng nhau tiến lên.
Nhưng không ai còn dám hướng phía trước đạp một bước.
Nói đùa, bọn hắn lại không đốc.
Mặc dù thiên cấp truyền thừa mê người, nhưng không phải bọn hắn cái này cấp bậc có thể tranh đoạt.
Chớ nói chi là, bởi vì Trần An Chi, Xích Long học cùng hai vị trưởng lão đã không cao hứng,
đã không người lời nói, vậy các ngươi mấy cái trèo lên thang đá.
Vương trưởng lão nhàn nhạt quét Trần An Chi một mắt, cất cao giọng nói,
Khương Nguyệt Tiền, Lý Trường Thiên, Nhâm Thiên Hành, Liêu Tông Nguyên, Vũ Thành Phỉ, Trần An Chi, Tô Kiếm Đình bảy người đồng thời bước ra, đi vào thang đá trước. Tiên phàm cảnh cường giả tối đỉnh lưu lại truyền thừa, cho dù còn chưa đặt chân thang đá, liền đã cảm nhận được mười phần uy áp.
Tô Kiếm Đình ngẩng đầu, nhìn qua thang đá cuối ngộ đạo bia đá, chậm rãi mở miệng.
Nghĩ đến càng lên cao, uy áp sẽ càng mạnh, xem ra đây chính là cửa thứ nhất khảo hạch.
Nhân Thiên Hành hít sâu một hơi, một mặt nghiêm trọng.
Trần An Chi, ngươi không phải nhất định phải tham gia sao?
Có bản lĩnh cái thứ nhất lên a.
Lý Trường Thiên ngoáy đầu lại đến, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Trần An Chi.
Thoáng nhìn Lý Trường Thiên đầy vẻ khinh bỉ dáng vẻ, Trần An Chi lập tức bày ra một khuôn mặt tươi cười, nói, Lý Sư Minh, chúng ta đều quen như vậy, làm sao chỉ toàn kể một ít ngoại nhân mới nói.
Đã sớm nghe nói Lý Sư Minh chính là Thảo Đường Hạch Tâm đệ tử, một thân tu vi mạnh đến hóa lục phách đỉnh phong, chính là chúng ta chi mẫu mực a. Hướng Lý Sư Minh dạng này thiên chi tiêu tử, nhân trung chi long, chẳng lẽ không nên cho chúng ta làm gương mẫu sao?
Hạ Vô Ưu nghe được câu này,
kém chút không ra khỏi miệng phun người. Lại là Nhân Trung Chi Long. Tại Trần An Chi trong miệng, Nhân Trung Chi Long giống như liền không có kết quả gì tốt. Tham chiếu hắn là biết. Trần An Chi một thông cầu vùng cái rắm, để một đám tu sĩ mở rộng tầm mắt. Vừa rồi hai người còn một bộ muốn ngươi chết ta sống, hiện tại ngươi Trần An Chi liền có thể nói lời như vậy. Mặt của ngươi có phải hay không tưởng thành làm? Lý Trường Thiên sắc mặt âm tình bất định, cái này một trận vô nông ngựa hắn sảng khoái, nhưng lại cảm thấy quái dị. Cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không phải là sợ rồi sao?
Sợ?
Lý Sư Minh, thật muốn ta cái thứ nhất bên trên. Trần An Chi giảo hoạt cười một tiếng. Vậy ta liền lên nha. Trần An Chi duỗi ra chân, chuẩn bị hướng thang đá bên trên đạp. Lý Trường Thiên bọn người cười lạnh nhìn qua Trần An Chi, mà không ngôn ngữ. Ta thật lên a, các ngươi không có ý định cản một chút không? Không phải thiên cấp truyền thừa liền bị ta cầm đi a? Trần An Chi kêu lên, nhưng bước chân lại một mực chưa tại trên bậc thang. Thấy cảnh này, đông đảo tu sĩ che mặt im lặng. Vốn cho rằng Thanh Châu thi đấu cuối cùng quyết chiến sẽ là vô cùng thần thánh, vô cùng nghiêm túc. Làm sao hiện tại cảm giác thành vừa ra nháo kịch rồi? Vương trưởng lão càng là mặt sầm lại, trong lòng có chút hối hận, vì sao vừa rồi đáp ứng Trần An Chi? Muốn đi liền đi. Khương Nguyệt Thiền cuối cùng nhìn không được, ngọc thủ rung lên, một đạo kình khí trực tiếp đánh vào Trần An Chi trên lưng, đẩy hắn bước lên thang đá. Đặt vào thang đá, trong tưởng tượng uy áp cũng không có truyền đến. Trần An Chi phong khinh vân nhạt đứng tại chỗ, liền tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Lý Trường Thiên thấy thế, sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn nghi hoặc. Trần An Chi lườm Lý Trường Thiên một chút, khinh bị nói, ngươi cho rằng tiền phạm cảnh cường giả đều giống như ngươi ngớ ngẩn? Bố trí một chút cũ cầu huyết khảo hạch bản, ngươi qua rơi ở phía sau. Dứt lời, Trần An Chi không để ý tới Lý Trường Thiên, quay người hướng về thang đá cuối cùng chạy đi. Cái này đáng chết Trần An Chi. Lý Trường Thiên sắc mặt trầm xuống, thân hình lóe lên, hướng về Trần An Chi đuổi theo. Mấy người còn lại cũng không dám lãnh đạo. Bảy đạo thân ảnh lần lượt leo lên thang đá. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Trần An Chi một người đi đường đi vào thang đá cuối cùng. Đương Trần An Chi ngẩng đầu nhìn về phía cái gọi là Ngộ Đạo Bia Đá lúc, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Khương Nguyệt Thiền bọn người đổ tới, nhìn lướt qua, cũng là một mặt kinh ngạc. Giờ phút này bia đá kia bên trên có 7 cái danh tự, trong đó một cái tên cơ hồ chiếm cứ bia đá toàn bộ. Cái tên này dĩ nhiên chính là Trần An Chi, mà tấm bia đá này cũng là ngăn ở Âm Dương Cốc cửa vào khối kia. Vô Tự Bia Đá. Chương 82. Ngươi cảm thấy chữ của ta đây? Cái này, đây không phải Âm Dương Cốc khẩu tấm bia đá kia sao? Lý Trường Tiên kêu lên sợ hãi. Đương nhiên, để hắn cảm thấy kinh ngạc không phải khối này Vô Tự Bia Đá xuất hiện ở đây, mà là Vô Tự Bia bên trên lại có Trần An Chi danh tự, mà lại cái tên này cơ hồ đem Vô Tự Bia Đá không gian tất cả đều chiếm hết, bọn hắn những người khác danh tự đều bị chen tại góc dưới bên trái nơi hẻo lánh bên trong. Trần An Chi, hắn dựa vào cái gì? Giữa không trung, Phó trưởng lão cùng Vương trưởng lão cũng là một trận ngạc nhiên. Nửa tháng trước, một người cơ hồ đem Âm Dương Cốc bí cảnh lối vào kém chút hủy. Bọn hắn vốn cho rằng là Khương Nguyệt Tiền, ai có thể nghĩ tới, xuất hiện tại bia bên trên danh tự lại là Trần An Chi. Về phần tu sĩ khác, ngược lại là một mặt lạnh nhạt, bởi vì bọn hắn thấy tận mắt kia rung động lòng người tràn diện. Gặp Phó trưởng lão, Vương trưởng lão bọn người một mặt vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng ngược lại có một ít nhỏ thoải mái. Nguyên lai những này cao cao tại thượng đại nhân vật cũng có như thế phàm nhân một mặt. Chậc chậc, ngươi nhìn chữ này, ngược lại là có mấy phần đại gia phong phạm. Lý Sư Minh, ngươi cứ nói đi. Trần An Chi sờ lên cằm, đột nhiên quay đầu hỏi hướng Lý Trường Thiên, một bộ bản thân say mê bộ dáng. Ha ha. Lý Trường Thiên cười khan một tiếng, nói, là. Vậy ngươi cho ta hảo hảo nói một chút, nơi nào có đại gia phong phạm? Trần An Chi hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Lý Trường Thiên. Cặp mắt kia phảng phất tại nói, nhanh cái ta, nhanh cái ta. Lý Trường Thiên mặt tại chỗ liền đen. Ta kia là khách sáo một câu. Khách sáo? Ngươi biết cái gì gọi là khách sáo sao? Ta mẹ nó căn bản liền không muốn xem ngươi cái chữ này, cái tên này. Còn để cho ta nói với ngươi nơi nào có đại gia phong phạm? Ta cho ngươi một gậy truy muốn hay không? Ai, ta còn tưởng rằng Lý Sư Minh là chi kỷ của ta đâu. Xem ra cũng là không hiểu văn nhã lùn có thất phu. Trần An Chi vọng lấy Lý Trường Thiên, một mặt thất vọng cùng u oán. Ta. Lý Trường Thiên tại chỗ nhịn không được liền muốn động thủ. Ngươi mới là lùn có thất phu, cả nhà ngươi đều là lùn có thất phu. Nhậm Sư Minh, ngươi thế nhưng là ta thật Sư Minh, ngươi cảm thấy ta chữ này mà thế nào? Trần An Chi đổi một mục tiêu. Nhậm Thiên Hành mặt không biểu tình, lạnh lùng, không có đại gia phong phạm, xấu vô cùng. Nghĩ sáo lộ ta. Ngươi cho rằng ta giống như Lý Trường Thiên ngớ ngẩn. Nhậm Thiên Hành trong lòng kinh thường. Xấu. Kia Nhậm Sư Minh nói cho ta nghe một chút đi, chỗ nào xấu? Ta nên như thế nào cải tiến? Trần An Chi đồng dạng là hai mắt tỏa ánh sáng. Phản phất tại nói, nhanh đề nghị, nhanh đề nghị. Nhậm Thiên Hành. Ta đang mắng ngươi hiểu không? Ngươi cái này một bộ tò mò khác biểu lộ là có ý gì? Ta biết cái gì thư pháp? Ai, ra vẻ hiểu biết, Nhậm Sư Minh, ngươi nhân phẩm này có vấn đề a? Trần An Chi lại là ai thán một tiếng, một mặt u oán cùng thất vọng. Nhân phẩm ngươi mới có vấn đề, cả nhà ngươi nhân phẩm đều có vấn đề. Liêu Sư Minh, ngươi cảm thấy? Trần An Chi lần nữa biến thành người khác, mặt hướng Liêu Tông Nguyên. Nhưng còn không đợi hắn nói dứt lời, Liêu Tông Nguyên lập tức tới mặt, ôn quyền khiêm cung nói, Trần sư đệ, ta là lùn có thất phu, nhân phẩm cũng không tốt lắm, chữ này ta thưởng thức không đến. Nghe vậy, Trần An Chi kinh ngạc. Ừ a, rất hiểu sự tình a. Trần An Chi hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, như thế hiểu chuyện, vậy liền không làm khó dễ ngươi. Thấy thế, Liêu Tông Nguyên thầm cười khổ một tiếng. người khác không biết, nhưng hắn thế nhưng là được chứng kiến Trần An Chi thực lực, chí ít sẽ không thua hắn. Cùng đối thủ như vậy đối nghịch, không phải một kiện lựa chọn sáng suốt. Trần An Chi vượt qua Liễu Tông Nguyên, đi vào Vũ Thành Phỉ trước mặt, khe khẽ lắc đầu, "Ai, được rồi, bại tướng dưới tay, không có tư cách thưởng thức chữ của ta." Vũ Thành Phỉ nghe vậy, tức giận đến một ngụm nghịch huyết kém chút phun ra ngoài. Bại tướng dưới tay cũng không phải là người. Trần An Chi vượt qua Vũ Thành Phỉ, đi vào Khương Nguyệt Thiền trước mặt. "Nương tử?" "A không, Thiền nương tử, ngươi cảm thấy ta chữ này?" Trần An Chi mở miệng hỏi. Hắn vẫn như cũ không nói xong, Khương Nguyệt Thiền liền mở miệng, thanh âm vẫn là như vậy mê người. "Cũng không tệ lắm." Một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. "Vậy ngươi cảm thấy tốt chỗ nào đâu?" "Gần cốt có, tự thành ngô hứng, thu phong có độ, thanh nhã tú mỹ." Khương Nguyệt Thiền môi son hé mở, chậm rãi nói tới. "Ách." Trần An Chi một sững sờ, cái này đều có thể đáp ra. "Ta chỉ là làm khó dễ ngươi một chút." Quay đầu nhìn một cái tên của mình, Trần An Chi lòng có chút hoài nghi. Mình biết chữ mà có tốt như vậy, kia chỗ thiếu sót ở đâu? Thiếu một phần hoa khí, nhiều hơn một phần khinh cuồng cùng tự phụ, đây là thư pháp tối kỵ. Khương Nguyệt Thiền vẫn như cũ có đầu có đuôi nói tới. "Ngươi đây cũng biết." Trần An Chi quan sát một chút Khương Nguyệt Thiền. Giả bức chứa vào bức vương ra bên trong. "Có chút xấu hổ a." Gặp Trần An Chi một lúc không nói gì, Lý Trường Thiên cùng Nhâm Thiên Hành một mặt niệm ai nhìn về phía Trần An Chi. "Ngươi nhảy a? Tiếp tục nhảy a? Ta nhìn ngươi còn có thể xuất ra cái chiêu gì đến." Trần An Chi trầm tư nửa ngày, trịnh trọng mở miệng nói, "Vậy ngươi cảm thấy, viết chữ này mà người, đẹp trai không? Đẹp trai không?" "À, Khương Nguyệt Thiền, Lý Trường Thiên, Nhâm Thiên Hành, ở đây tất cả mọi người, mặt đâu? Ngài mặt đâu? Lời này ngươi cũng hỏi lối ra." Nhâm Thiên Hành cùng Lý Trường Thiên cảm giác một ngụm ác khí giấu ở ngực, làm sao cũng nhả không ra đi. Khương Nguyệt Thiền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi, không đành lòng nhìn thẳng Trần An Chi, nghiêng đầu đi, nói, "Chữ, như người." A, Trần An Chi bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói, "Vậy là ngươi tại khen ta gần cốt có, tự thành ngô hứng, thu phóng có độ, thanh nhã tú mỹ rồi. Quả nhiên, Tiền nương tử, trên người ngươi tất cả mọi thứ ta đều không thích, duy chỉ có thích một điểm. Đó chính là ngươi nhìn người ánh mắt đặc biệt tốt. Chuẩn bị hôn phu thời điểm là, bây giờ khen người thời điểm cũng là." T. Sau khi nghe xong Trần An Chi, toàn trường vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. "Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người a." Khương Nguyệt Thiền nghiến chặt hàm răng, trong lòng hối hận vô cùng, sớm biết vừa rồi liền không khen hắn. "Ta nói chính là, nửa đoạn sau." Khương Nguyệt Thiền hít sâu một hơi, giải thích nói. Trần An Chi trầm tư một lát, nói, "Ngươi nói ta phạm tối kỵ, đẹp trai phạm ý." Sau đó, hắn ngữ trọng tâm trường đối Khương Nguyệt Thiền nói, "Trong lòng ngươi biết liền tốt, lại như thế khen ta, ta sẽ kiêu ngạo." Chúng tu sĩ một mảnh đều ngược lại. "Ha ha, các hạ năng lực phân tích, thật đúng là chúng ta phụ." Luôn luôn cảm xúc không dễ dàng ba động Khương Nguyệt Thiền, giờ phút này ngực không ngừng chập trùng, biểu hiện ra nội tâm của nàng xấu hổ giận dữ. "Trần An Chi, ngươi đủ." Tô Kiếm Đình ở một bên nổi giận gầm lên một tiếng. Ở ngay trước mặt hắn, đùa giỡn Khương Nguyệt Thiền. Đây chính là hắn độc chiếm. Trần An Chi nhàn nhạt lườm Tô Kiếm Đình một chút, nói, "Gấp làm gì? Ngươi còn không có thượng bị đâu, liền nội và ăn dấm. Ta đều chẳng muốn phản ứng ngươi." "Ngươi?" Tô Kiếm Đình giận mà rút kiếm. "Đủ rồi. Trần An Chi, ngươi nếu không muốn tham gia thiên cấp chuyển thừa tranh đoạn, vậy liền này rời khỏi." Giữa không trung, phó trưởng lão mặt đen lên, lạnh lùng nói, "Phó trưởng lão không nên tức giận, chỉ là lúc trước có người nói, là hắn mang theo ta tiến đến, trong lòng thoáng có chút khó chịu thôi." Trần An Chi khoát tay áo, một mặt không có vấn đề nói, "Vậy ngươi bây giờ xấu rồi." "Ai nha, phó trưởng lão, ngài làm sao giả mà không tính. Dưới ban ngày ban mặt, lái xe." Trần An Chi giận phó trưởng lão một chút, trách cứ, "Ngươi." Phó trưởng lão khuôn mặt giận dữ, một cỗ cường hãn uy áp hướng về Trần An Chi bao phủ tới. Chương 83. Liều chữ anh. Tại phó trưởng lão uy áp sắp rơi vào Trần An Chi thân bên trên sát na, kia bộ tự bia đá run lên bần bật, bộc phát ra một cỗ mạnh hơn uy áp. Ngay sau đó, bia bên trên chữ chậm rãi biến mất, cuối cùng một lần nữa hóa thành một khối không có chữ ngọc bia. Mà cái này mới thật sự là nội đạo bia đá. Ngọc bia hiện hiện, đem phó trưởng lão uy áp toàn bộ ngăn cản được. Cái này khiến phó trưởng lão chau mày. Xem ra thiên cấp truyền thừa tranh đoạt chính là bắt đầu a. Trần An Chi nhìn lướt qua kia ngọc bia, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lại là lưu trữ, thật sự là thật không có có ý mới. Lý Trường Tiên khoe miệng hất lên, một mặt khinh thường, nói, hình như ngươi có thể ở phía trên lưu lại chữ viết đồng dạng. Trần An Chi giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Trường Tiên, nói, trong mắt xem thường, càng là không che giấu chút nào. Bị Trần An Chi hố sợ, Lý Trường Tiên trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tùy ý Trần An Chi ở bên thai khiêu khích, chỉ coi hắn đánh giám thôi. Gặp Lý Trường Tiên không nhìn mình, Trần An Chi không khỏi hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Học tinh a. Trần An Chi cũng không có tiếp tục ngôn ngữ, chậm rãi đi vào kia không có chữ ngọc bia trước, vây quanh dạo qua một vòng, gõ gõ đập đập, trên dưới dò xét. Lấy sau cùng ra băng xương kiếm, tại ngọc này trên tấm bia chém vào mấy lần. Nhưng ngay cả một đạo bạch ngấn cũng không lưu lại. Thật cứng rắn a. Cái đồ chơi này xác định có thể lưu lại chứ? Trần An Chi thử nhai răng, lẩm bẩm nói, "Này ngọc bia, tự nhiên không phải ngươi người kiểu này có thể nhúng chạm." Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Tô Kiếm Đỉnh từ ngọc bia sau đi ra. Thấy thế, Trần An Chi trực tiếp nhường đường, nói, "Ngài lợi hại, vậy ngài tới trước." Tô Kiếm Đình lạnh lùng lườm Trần An Chi một mắt, lập tức xuất ra một thanh linh khí. Sau một khắc, một cỗ nguyên khí mạnh mẽ từ Tô Kiếm Đình thể nội khuấy động, trong tay linh kiếm đâm ra, trực chỉ ngọc bia. Keng! Một đạo thanh thúy sắt thép giao minh tiếng vang lên. Linh kiếm cùng ngọc bia chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Trong lúc nhất thời, thiên địa nguyên khí cũng bạo động. Chiến trận này, hảo hảo lớn nha. Nhưng là, ngọc bia phía trên lại không lưu lại bất cứ thứ gì. Trần An Chi nhìn một chút ngọc bia, lại nhìn một chút Tô Kiếm Đỉnh, lông mày thoáng chớp chớp. Tô Sư Minh, ngươi đây là tại cho bia đá gãi ngứa ngứa? Vẫn là hôm nay không ăn pháp, thêm chút sức a. Trần An Chi thúc giục nói. Nghe vậy, Tô Kiếm Đỉnh sắc mặt trực tiếp đen lại. Trước đó tại Âm Dương Cốc trước, hắn dùng đồng dạng lực đạo, liền tại vô tự bia bên trên lưu lại tên của mình. Thế nhưng là lần này, thậm chí ngay cả một đạo bạch ngấn cũng không lưu lại. Ta cũng không tin. Tô Kiếm Đỉnh trong lòng hung ác, nguyên khí trong cơ thể đều bộc phát, không lưu một tia dư lực. Xoẹt xẹt. Lần này, linh kiếm tại nguyên khí ra chỉ dưới, rốt cục đâm vào ngọc bia mảy may. Thấy thế, Tô Kiếm Đỉnh sắc mặt đại hỉ, đội vàng bắt đầu khắc họa. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy hơi thời gian, nụ cười trên mặt hắn liền ngưng kết xuống tới. Trên trán chảy ra mồ hôi ròng ròng. Ngọc này bia, tựa như là một cái động không đáy, đang điên cuồng thôn phệ nguyên khí của hắn. Tô Kiếm Đỉnh tựa hồ cảm giác được chỗ không đúng, vội vàng thu kiếm. Thu kiếm về sau, ngọc trên tấm bia tản mát ra một đạo nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Lấp loé 4, 5 lần, liền yên tĩnh lại. Trần An Chi lai đến ngọc bia trước, tiến đến ngọc trên tấm bia, nhìn chằm chằm Tô Kiếm Đỉnh lưu lại chính mình. Tô Kiếm Đỉnh hao phí toàn bộ nguyên khí, cũng chỉ tại ngọc trên tấm bia lưu lại một cái tên là Đầu. Thảo, cái này, Tô Sư Minh, ngươi nụ danh này có chút đổ vào ta. Trần An Chi chật chật lưỡi, quay đầu nhìn về phía Tô Kiếm Đỉnh. Nghe vậy, Tô Kiếm Đỉnh nguyên bản bởi vì nguyên khí tiêu hao quá độ mặt, giờ phút này âm trầm đều có thể chảy ra nước. Đó mới là ngươi nhũ danh đâu. Mấy người khác thì là không có rảnh để ý tới Trần An Chi màu đen hài hước. Từng cái cho mày. Tô Kiếm Đỉnh cũng là hóa lục phách đỉnh phong, nhưng kết quả là, lại ngay cả một cái họ đều biết không được đầy đủ. Cái này ngộ đạo thánh địa, thật muốn so Âm Dương Cốc cổng vô tự bia đá khó đối phó hơn. Liêu Tông Nguyên bước ra, đồng dạng học Tô Kiếm Đỉnh động thủ. Mấy hơi xuống tới, Liêu Tông Nguyên sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Cuối cùng, cũng chỉ lưu lại một cái mộc chữ, ngọc trên tấm địa cũng lóe lên một đạo hào quang màu vàng. Lý Trường Thiên cũng là như thế, hao hết lực lượng, cũng chỉ lưu lại một cái mộc chữ. Ngược lại là Nhâm Thiên Hành, có chút ngoài dự liệu, cuối cùng là viết ra mình dòng họ. Ngọc trên tấm địa càng là sáng lên một đạo hào quang màu xanh lục. Mà về phần Vũ Thành Phỉ, bởi vì yêu thương mang theo, thì là càng kém cỏi, chỉ để lại một cái hai. Ha ha, ngược lại là rất thích hợp ngươi. Trần An Chi nhịn cười không được. Vũ Thành Phỉ oán độc ném qua đạo mục quang. Hừ, ngươi đi ngươi lên a. Vũ Thành Phỉ hừ lạnh nói. Trần An Chi lắc đầu, nói, chân chính nhân vật chính đều là cuối cùng ra sân. Nhân vật chính? Hừ, ngươi cũng xứng làm nhân vật chính. Tô Kiếm Đỉnh nhìn Khương Nguyệt Thiền một chút, nhịn không được cười nhạo nói. Hắn nhưng là biết Khương Nguyệt Thiền chân chính thực lực. Có lẽ, chỉ có Khương Nguyệt Thiền mới có thực lực có thể tại ngọc trên tấm bia lưu lại tên của mình. Giữa không trung, Phó trưởng lão cùng Vương trưởng lão thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu. Ngay cả Tô Kiếm Đỉnh cùng Lý Trường Thiên đều không thể tại ngọc trên tấm bia lưu lại tên của mình. Ngược lại là Nhâm Thiên Hành, vượt quá người dự kiến, xem như một con ngựa ô. Ai, lần này thiên cấp truyền thừa, ngược lại là giống vị Khương Nguyệt Thiền chế tạo riêng a. Phó trưởng lão cùng Vương trưởng lão đối mặt cười một tiếng, một lần nữa đưa ánh mắt về phía thang đá bên trên. Chẳng những là hai vị trưởng lão, ở đây tất cả tu sĩ, tất cả đều đem ánh mắt hội tụ tại Khương Nguyệt Thiền trên thân. Bây giờ, liền đợi đến nàng xuất thủ. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Khương Nguyệt Thiền bước liên tục nhẹ dẫm, đi vào trước tấm bia đá. Nàng không dùng linh khí, chỉ là vươn mình xun xuê ngón tay ngọc, điểm nhẹ tại ngọc trên tấm bia. Màu lam nhạt nguyên khí tại đầu ngón tay hiện hiện, đâm vào ngọc trong bia. Kia cứng rắn vô cùng ngọc bia, tại Khương Nguyệt Thiền trước mặt, như là đậu hũ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khương Nguyệt Thiền, vậy mà mạnh như vậy. Theo ngón tay của nàng rung động, thương chữ xuất hiện ở ngọc trên tấm bia. Ngay sau đó, là nguyệt chữ. Cuối cùng, ve chữ cũng xuất hiện ở ngọc trên tấm bia. Khương Nguyệt Thiền, ba chữ, thanh tú thanh nhã, nhìn cảnh đẹp ý vui, như là một thân. Sau một lát, ngọc bia mời nhẹ nhàng run rẩy, một đạo sáng chói ánh sáng màu tím chữ từ ngọc trên tấm bia sáng lên. Đạo ánh sáng này hoa, đủ để cùng ánh nắng đánh đồng. So sánh dưới, Lý Trường Thiên, Nhâm Thiên Hành bọn người chế tạo ra sáng ngời, quả thực là ánh sáng đom đóm. Chúng tu sĩ nhìn qua kia thật lâu không có dập tắt ánh sáng màu tím, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt hồn. Cùng là hóa lục phách đỉnh phong, vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Cái này Khương Nguyệt Thiền, thật không hổ là Thanh Châu thứ nhất thiên tiêu. Thái Huyền Tông thánh nữ. Thu hồi ngón tay ngọc, Khương Nguyệt Thiền quay đầu nhìn một cái Trần An Chi, tựa hồ đang quét hoang. Chỉ là trên trán của nàng, cũng dịn ra mồ hôi ròng ròng. Tuy nói xem như còn có dư lực, nhưng lưu lại danh tự, cũng không phải đơn giản như vậy. Chân chính nhân vật chính, đến lượt ngươi ra sân. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể viết xuống cái gì. Tô Kiếm Đỉnh bọn người đồng thời đưa ánh mắt về phía Trần An Chi, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười chế nhạo. Nghe vậy, Trần An Chi khinh thường cười một tiếng, chậm rãi đi vào ngọc bia trước, ngẩng đầu đánh giá một chút ngọc bia. Sau một lát, Trần An Chi xách quyền, một quyền đánh qua. Chương 84. Thanh Châu thi đấu kết quả. Bành! Một tiếng vang trầm, ngọc bia không nhúc nhích tí nào. Trần An Chi nằm đấm, càng là không có để lại một tơ một hào ân ký. Ha 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 ha. Thấy cảnh này, chúng tu sĩ nhịn không được phình bụng cười to. Liên cái này, còn muốn làm nhân vật chính? Là đến khôi hài a. Loại trình độ này, ta bên trên ta cũng được a, không bằng đổi ta tới đi. Đừng nói ngươi đi, nhà ta linh sủng đi lên vung đi tiểu, cũng còn có thể lưu lại tao khí đâu, mạnh hơn hắn nhiều. Bọn này nhớ ăn không nhớ đánh tu sĩ, lại mở ra trào phúng hình thức. Giữa không trung, phó trưởng lão cùng vương trưởng lão càng là mặt sầm lại. Thanh Châu thi đấu, lúc nào trở nên như thế trò đùa? Lý Trường Thiên, Tô Kiếm Đỉnh, Vũ Thanh Phỉ, khoe miệng đều dơ lên một vòng cười lạnh. Bọn hắn ngờ tới Trần An Chi không được, nhưng không có nghĩ đến hắn là như thế không chịu nổi. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Nộ Đạo Ngọc trên tấm bia không tử khí mờ mịt, đây là vừa rồi Khương Nguyệt Tiễn phát động. Bây giờ những này tử khí đã ngưng tụ thành một đoàn tử vân, xoay quanh tại Khương Nguyệt Tiễn đỉnh đầu, đây tựa hồ là thiên cấp truyền thừa. Xem ra, thiên cấp truyền thừa không phải Khương Nguyệt Tiễn không còn ai. Lý Trường Thiên bọn người trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không có bao nhiêu thất lạc. Dù sao, Khương Nguyệt Tiễn thực lực, bọn hắn vừa rồi đã linh giáo qua, xem như thua tâm phục khẩu phục đi. Chậc chậc chậc, liền cái này đầu hũ đồng dạng ngọc địa, các ngươi thậm chí ngay cả danh tự đều không để lại, là có bao nhiêu đồ ăn à? Ngay tại Lý Trường Thiên mấy người cảm thán lúc, Trần An Chi thanh âm tại bọn hắn vang lên bên hai. Lý Trường Thiên ba người quét Trần An Chi một mắt, không thèm để ý dạng này tôm tép ngại nhép, làm gì đi tự hạ mình đi để ý tới đâu. Hừ, ngay cả nhất bút nhất họa đều không để lại, còn có tư cách chế rêu chúng ta. Trần An Chi, da mặt của ngươi thật đúng là dày a. Vũ Thành Phỉ không lưu tình chút nào châm chọc nói. Hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Trần An Chi liên tiếp hô hắn hai lần, còn đánh tơi bởi hắn dừng lại. Bây giờ Trần An Chi bị trò mèo, hắn ước gì bỏ đá xuống giếng đâu. Thái nhị người, không muốn nói chuyện với ta. Trần An Chi ngạo kiểu nghiêng đầu đi. Ngươi. Vũ Thành Phỉ trong mắt phun ra nuốt vào lửa giận. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Khương Nguyệt Thiền trên đỉnh đầu tử vân một trận cuộn, liền muốn hướng phía dưới rơi đi. Ai, Trần An Chi, ngươi đây là làm gì? Kết quả là, mới chỉ là tự rước lấy đủ. Một đạo sâu kín tiếng thở dài từ Khương Nguyệt Thiền trong miệng vang lên. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần An Chi, tựa hồ không hề để tâm đỉnh đầu thiên cấp truyền thừa, nói, cuối cùng nghe ta một lời khuyên, về Thái Huyền Tông đi, ta sẽ bảo đảm ngươi cả đời vô ưu, đây coi như là ta đối với ngươi đền bù. Trần An Chi hơi sững sờ, quay đầu nhìn về Khương Nguyệt Thiền. Nàng vẫn là cao như vậy cao tại thượng, nói chuyện dáng vẻ tựa như là tại bố thí một tên ăn mày đồng dạng. Khẽ khẽ lắc đầu, Trần An Chi biểu lộ có chút ảo não. Vì cái gì? Vì cái gì ta nói chuyện liền không có người nghe đâu? Vừa rồi ta cũng đã nói, có ít người luôn luôn tự cho là đúng, cho là mình áp đảo trên vạn người, có thể đối với người khác chỉ điểm giang sơn, thật tình không biết, người khác còn mạnh hơn ngươi nhiều. Dứt lời, Trần An Chi tựa như là tiểu hài tử phát cáu, đấm đấm tay cái khác Nộ Đạo Ngọc Địa. Nhìn thấy Trần An Chi cái dạng này, chung quanh chúng tu sĩ rêu cợt âm thanh càng lúc càng lớn. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng nhỏ xíu vỡ tan tiếng vang lên. Tuy nhỏ như rồi muỗi, nhưng rơi vào chúng tu sĩ trong hai, lại như là sấm sét giữa trời quang. Giang giác. Giang giác. Một đạo vỡ vụn tiếng vang lên, tựa như là hiệu ứng hồ điệp, cuối cùng thanh âm kia càng lúc càng lớn. Nhìn. Nhìn kia ngọc địa. Một người tu sĩ tựa hồ phát hiện cái gì, một mặt hoảng sợ chỉ hướng kia Nộ Đạo Ngọc Địa. Thuận tu sĩ kia chỉ hướng, đông đảo tu sĩ đồng thời đem ánh mắt ném qua khứ. Khi bọn hắn nhìn thấy Nộ Đạo Ngọc Địa lúc, trên mặt biểu lộ cũng đồng thời trở nên hoảng sợ. Phản phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Giờ phút này, Nộ Đạo Ngọc trên tấm địa, từng đạo khe hở, giống như là mạng nện lan tràn ra. Mấy hơi ở giữa, cũng đã hiện đầy toàn bộ ngọc địa. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Nộ Đạo Ngọc Địa ầm vang sụp đổ, vỡ vụn thành vô số khối ngọc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Nộ Đạo Ngọc Địa nắc. Hóa Lục Phách Đỉnh Phong hao phí một thân nguyên khí, cũng mới có thể lưu lại nửa chữ dấu vết Nộ Đạo Ngọc Địa nắc. Trần An Chi dụng đem hết toàn lực một quyền, cũng không tại ngọc trên tấm bia lưu lại một đạo vết tích. Nhưng phát cáo lúc nhỏ khẩn thiết, liền đem Nộ Đạo Ngọc Địa nện nát. Mở cái gì thiên đại trò đùa? Không ít người dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Nhưng lần nữa mở mắt ra lúc, kia Nộ Đạo Ngọc Địa đích thật là vỡ thành tạt bã. Đúng như cùng đầu hũ. Giữa không trung, phó trưởng lão cùng vương trưởng lão liếc nhau, cũng là một mặt không thể tin. Cái này Nộ Đạo Ngọc Địa là từ Xích Long Học Cung tự mình chọn, hai người này rõ ràng nhất. Liền xem như ngưng hồn cảnh tu sĩ tới, cũng không dám nói có thể một kích phá hủy cái này Nộ Đạo Ngọc Địa. Nhưng Trần An Chi tùy ý một quyền, liền cho nện nát. Lý Trường Thiên, Tô Kiếm Đỉnh, Nhâm Thiên Hành, còn có Vũ Thành Phỉ, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trên mặt bọn họ kiêu ngạo đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó, đồng dạng là một mặt kinh hãi. Vì cái gì? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Cái này Trần An Chi, mẹ nó bật học đi. Khương Nguyệt Thiền cũng là hơi sững sờ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tử sắc đám mây. Bởi vì Ngộ Đạo Ngọc Bia vỡ vụn, kia tử sắc đám mây bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Cuối cùng tại trong ánh mắt của nàng, ầm vang bạo liệt, hóa thành vô số tử khí, tiêu tán giữa thiên địa. Thiên cấp truyền thừa, hết rồi. T. Thấy cảnh này, chúng tu sĩ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trần An Chi một quyền, lại đem thiên cấp truyền thừa cho nện không có. Vậy cái này Thanh Châu thi đấu kết quả làm như thế nào tính? Ai nha, chết ta, đều tại ta quá không cẩn thận, ta cho là ta dùng một thành lực lượng, cái này Ngộ Đạo Ngọc Bia hẳn là có thể chịu đựng lấy mới đúng. Trần An góc nhìn Ngọc Bia vỡ vụn, một mặt hối hận. Thân mẹ nó một thành lực lượng. Ngươi nếu là chỉ dùng một thành lực lượng, ta dựng ngược ăn một bữa phân. Không ít tu sĩ trong lòng phi bụng nói. Hai vị trưởng lão, thiên cấp truyền thừa không có, kia ta có phải hay không liền trở thành Thanh Châu thi đấu sau cùng quán quân đây? Trần An Chi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung hai vị trưởng lão. Không chỉ là Trần An Chi, tu sĩ khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hai vị trưởng lão. Phó trưởng lão cùng vương trưởng lão cũng là đau cả đầu. Lúc đầu, Khương Nguyệt Thiền thuận lợi lợi trở thành Thanh Châu thi đấu quán quân, gia nhập Xích Long Học Cung. Đây là lý tưởng nhất kịch bản. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, nửa đường ra cái Trần An Chi. Một đường từ Thanh Châu, sóng đến Xích Long học cung bí cảnh, cuối cùng còn đem thiên cấp truyền thừa đánh nát. Nếu nói để Trần An Chi trở thành Thanh Châu thi đấu quán quân, hai vị trưởng lao nói cái gì cũng không nguyện ý, hai người lần nữa liếc nhau một cái, đều hiểu đối phương ý tứ. Phó trưởng lao đi ra, lạnh lùng nhìn lướt qua Trần An Chi, sau đó cao giọng tuyên bố, lần này Thanh Châu thi đấu quán quân bị Khương Nguyệt Thiền. Chương 85. Phiêu chiến Khương Nguyệt Thiền. Thanh Châu thi đấu quán quân bị Khương Nguyệt Thiền. Nghe được phó trưởng lão tuyên bố, chúng tu sĩ đều dài thở dài một hơi. Còn tốt, vẫn còn may không phải là Trần An Chi. Nếu là Thanh Châu thi đấu quán quân định vị Trần An Chi, không ít tu sĩ đều muốn nuốt kiếm tự vẫn. Quá tốt rồi. Vẫn còn may không phải là ta. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hưng phấn từ thang đá bên trên truyền đến, dẫn tới đám người đưa mắt nhìn lại. Thang đá bên trên, Trần An Chi một phó vui mừng khôn xiết dáng vẻ, hưng phấn không được. Thấy cảnh này, chúng tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Trần An Chi cái phản ứng này, có chút khác thường a. Dựa theo hắn nước tiểu tướng, không nên đại náo một trận sao? Phó trưởng lão cũng là vô cùng ngạc nhiên. Khương Nguyệt Thiền chỉ là tại Ngộ Đạo Ngọc trên tấm bia khắc xuống tên của mình, mà Trần An Chi, một quyền đem Ngộ Đạo Ngọc bia làm hỏng. Ai mạnh ai yếu, rõ ràng. Nhưng hắn chính là mở mắt nói lời bịa đặt, không muốn để cho Trần An Chi trở thành Thanh Châu thi đấu quán quân. Nếu là Trần An Chi không phục gây chuyện lời nói, hắn vừa vặn có lý do xuất thủ, trấn áp hắn. Nhưng Trần An Chi vậy mà vui vẻ tiếp nhận đề nghị này, hơn nữa còn một bộ. May mắn không phải nét mặt của ta. Gia hỏa này não mạch kín, thật cùng người khác không giống sao? Trần An Chi, ngươi không có dị nghị sao? Phó trưởng lão lạnh giọng hỏi. Dị nghị? Trần An Chi thản nhiên cười một tiếng, nói, ta tại sao muốn có dị nghị? Khương Nguyệt Thiền được tuyển Thanh Châu thi đấu quán quân, vạn chúng sở quy, lòng người chỗ hướng, huống hồ. Huống hồ cái gì? Trần An Chi bước về phía trước một bước, đứng tại Khương Nguyệt Thiền trước mặt, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng nàng. Thật lâu về sau, Trần An Chi tài chậm rãi mở miệng, huống hồ, chỉ có nàng chúng tuyển Thanh Châu thi đấu quán quân, ta mới có lấy cớ khiêu chiến nàng. Đồng thời, chiến thắng nàng. Soạn. Trần An Chi tiếng nói rơi thôi, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy hơi về sau, bộc phát ra một trận xôn xao. Cái gì? Trần An Chi muốn khiêu chiến Khương Nguyệt Thiền? Đây quả thực so Trần An Chi trở thành Thanh Châu thi đấu quán quân còn muốn rung động lòng người. Khương Nguyệt Thiền chính là Thanh Châu thứ nhất thiên tiêu, Thái Huyền Tông thánh nữ. Nàng liền như là một tòa núi cao, vắt ngang tại Thanh Châu tất cả tu sĩ trước mặt, chỉ có thể để cho người ta ngưỡng vọng. Cho dù Khương Nguyệt Thiền chưa hề xuất thủ qua, nhưng nàng liền đứng ở nơi đó, liền để cho người ta không có chiến ý. Đây không phải quyết đại, mà là nàng thật cứ như vậy mạnh. Thang đá bên trên, Lý Trường Thiên, Nhâm Thiên Hành mấy người cũng đều là nhất thời phản ứng không kịp. Cái này Trần An Chi, thật đúng là có dũng khí a, liền ngay cả biết Trần An Chi thực lực Liêu Tông Nguyên, lông mày cũng nhíu chặt. Hắn cùng Khương Nguyệt Thiền giao thủ qua, hóa lục phách đỉnh phong hắn, chỉ là một chiêu, liền bại. Trần An Chi có lẽ mạnh hơn hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn Khương Nguyệt Thiền. Bởi vì nàng quá mạnh, thực sự quá mạnh. Ta đã nửa bước bước vào ngưng hồn cảnh, tìm được thiên mệnh, dù vậy, ta vẫn như cũ không bằng thánh nữ, ngươi hiểu ý của ta không? Nhân Thiên Hành đứng dậy, hắn mặt không thay đổi đứng tại Trần An Chi trước mặt. Thân là Thái Huyền Tông đệ tử, thánh nữ bị người khiêu chiến, chính là một loại nhục nhã. Nghe được Nhâm Thiên Hành, Lý Trường Thiên bọn người nhịn không được ghé mắt. Nhâm Thiên Hành đã tìm được thiên mệnh, bước kế tiếp chỉ cần luyện hóa thiên mệnh, lại để cho thiên mệnh quý vị, chính là bước vào ngưng hồn cảnh. Lý Trường Thiên cùng Tô Kiếm Đình cho mày, bọn hắn đến nay cũng không tìm kiếm được thiên mệnh. Thân là Xích Long học cung tu sĩ, đi được còn không bằng Thanh Châu một cái tông môn tu sĩ nhanh. Cái này khiến trên mặt của hai người đều có chút khó xử. Nửa bước bước vào ngưng hồn cảnh Nhâm Thiên Hành, đều không phải là Khương Nguyệt Thiền đối thủ. Chẳng lẽ Khương Nguyệt Thiền thật bước vào ngưng hồn cảnh? Tô Kiếm Đình cười lạnh, ở đây chỉ có hắn được chứng kiến Khương Nguyệt Thiền thực lực chân chính. Ngưng hồn cảnh, các ngươi sợ là có chút ít nhìn Khương Nguyệt Thiền. Liền xem như tại Xích Long học cùng, đều cực ít có thể có cùng nàng đánh đồng. Trần An Chi cái này sợ không phải muốn chết. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn xem Trần An Chi, tựa như là nhìn một chuyện cười. Ngược lại là Trần An Chi, một mặt bất đắc dĩ. Ta khó được đứng đắn một lần, các ngươi không nên cố mà chân quý hiện tại ta sao? Dạng này, ta sẽ thủ hạ lưu tình, đánh không chết Khương Nguyệt Thiền, dạng này cũng có thể đi. Ha 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 ha. Nghe vậy, chúng tu sĩ phình bụng cười to. Nhâm Thiên Hành sắc mặt tối đen, toàn thân nguyên khí phồng lên, xem ra liền muốn xuất thủ. Khương Nguyệt Thiền rũi ra ngọc thủ, đem hắn ngăn lại. Nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là vì đánh bại ta, vậy ta nhận thua, dạng này, ngươi có thể trở về Thái Huyền Tông đi. Khương Nguyệt Thiền môi son hé mở. Phúc. Trần An Chi cười nhạo một tiếng, nói, lại là tại bố thí ta. Cảm thấy ta không xứng đánh với ngươi một trận. Khương Nguyệt Thiền im lặng không nói, tựa hồ tại ngầm thừa nhận sự thật này. Thang đá bên trên, lại lần nữa yên tĩnh lại. Đột nhiên ở giữa, một đạo trầm muộn tiếng sấm vang lên. Trần An Chi dưới chân hiện lên một vòng sáng chói lôi quang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến khi xuất hiện lại, đã đi tới Khương Nguyệt Thiền trước mặt. Thiên Đế quyền giận dữ mà ra, thanh thế dọa người, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Bành! Một quyền đánh xuống, vô số vụn băng bay ra. Khương Nguyệt Thiền trước mặt, không biết khi nào xuất hiện một tầng băng phách bình chướng, đỡ được Trần An Chi một quyền này. Cùng lúc đó, một đạo kình phong gợi ra, đem Trần An Chi đẩy ra. Phong thuộc tính linh căn, cảm nhận được kia băng lãnh thấu xương sức gió, Trần An Chi chau mày. Động sát chi nhãn, mở. Đối thủ, Khương Nguyệt Thiền. Thực lực, ngưng hồn cảnh. Thiên phú, cực phẩm băng thuộc tính linh căn, thượng phẩm phong thuộc tính linh căn, thượng phẩm thủy thuộc tính linh căn. Công pháp, cấm pháp huyền thiên băng thần công võ kỹ, cấm pháp băng phong vạn dặm, cấm pháp băng mị ảnh thiếu hụt. chú một cỗ lực lượng thần bí bao phủ tại trên người nàng, ngay tại nếm thử phân tích, hệ thống đẳng cấp quá thấp, phân tích thất bại, đề nghị tăng lên đẳng cấp về sau lại lần nữa phân tích. Nhìn thấy nhìn rõ chi nhãn cung cấp ra tin tức, Trần An Chi lông mày không khỏi nhíu chặt. Ngưng hồn cảnh, có một loại cực phẩm linh căn, hai loại thượng phẩm linh căn. Cái này Khương Nguyệt Thiền, ẩn tàng cũng quá sâu. Hơn nữa nhìn nàng tu hành công pháp, vậy mà toàn bộ đều là cấm pháp. Một đầu cuối cùng chú thích, càng làm cho Trần An Chi cảnh giác. Có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ Khương Nguyệt Thiền, đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lao ra ra? Lại hoặc là cái gì khí vận chi tử? Trần An Chi không được biết. Lần này động sát chi nhãn, ngay cả Khương Nguyệt Thiền thiếu hụt cũng không hiện lộ ra. Cái này là Trần An Chi thức tỉnh hệ thống đến nay gặp được cường đại nhất, đồng dạng cũng là nhất vô giải đối thủ. Có thể bị trở thành Thanh Châu thứ nhất thiên tiêu, Thái Huyền Tông thánh nữ, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Xem ra hôm nay nên liều mạng a. Trần An Chi bẻ bẻ cổ, thể nội lôi thuộc tính nguyên khí cùng hỏa thuộc tính nguyên khí đồng thời phun trào. Thời khắc này Trần An Chi đã tiến vào trạng thái chiến đấu, liền ngay cả cổ sau lông tơ đều thật lợp. Trần An Chi, thu tay lại đi, ta là vì ngươi tốt. Khương Nguyệt Thiền thở dài một hơi, nhưng nàng thể nội nguyên khí cũng phồng lên. Tốt với ta, ngươi là mẹ của ta. Hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chương 86. Chiến Khương Nguyệt Thiền. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Dứt lời, Trần An Chi lại lần nữa phóng tới. Phía sau, kim sắc tiên đế hư ảnh hiện hiện. Trên thân, tinh miệng kim sắc vảy rồng cũng từ trên da hiện hiện. Thiên Đế Quyền, Long Thần Luyện Thể Quyết. Giờ phút này, Trần An Chi tựa như là một đầu hình người hung thú, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều hung hăng run rẩy. Thấy cảnh này, thang đá Hạ Hùng Hạo Nhiên tự hành hổ thẹn. Đều nói hắn mới là hình người hung thú, nhưng cùng Trần An Chi so, hắn nhiều lắm là xem như một đầu con mèo nhỏ. Đây mới thật sự là mãnh hổ. Vâng. Lần này, Trần An Chi một quyền xuống dưới, trực tiếp đem Khương Nguyệt Thiền trước người băng phách bình chướng đánh nát. Trong lúc nhất thời, tuyết bay văng khắp nơi. Nhưng những cái kia vụn băng còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành từng cây mũi tên, từ bốn phương tám hướng hướng về Trần An Chi vọt tới. Đương 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 đương. Băng phách mũi tên đánh vào Trần An Chi thân bên trên vảy rồng, bộc phát ra từng đạo hỏa hoa. Những này băng phách mũi tên, giống như là lại cho Trần An Chi gãi ngương ngứa. Nhưng Trần An Chi lại cảm giác được nguy hiểm vô cùng. Băng phách mũi tên mang theo hàn kình, đang không ngừng xâm nhập trong cơ thể của hắn. Tựa hồ ngay cả nguyên khí của hắn đều muốn ngưng kết. Uống. Trần An Chi thấp quát một tiếng, một cỗ cực nóng hỏa diễm từ hắn thể nội phun trào mà ra, trực tiếp đem những cái kia hàn khí xua tan. Cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn. Khương Nguyệt Thiền trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng biết Trần An Chi có được một viên cực phẩm lôi thuộc tính linh căn, lại không nghĩ rằng hắn còn người mang một viên cực phẩm hỏa thuộc tính linh căn. Song cực phẩm linh căn, bực này thiên phú gần như sắp sánh vai với nàng. Toàn bộ Thanh Châu, thậm chí Đông Hoang cảnh cũng không tìm tới người thứ hai đi. Khương Nguyệt Thiền trong lòng rốt cục có một tia nhìn thẳng vào Trần An Chi ý tứ. Nhưng cho dù thiên phú lại cao hơn, cũng chỉ bất quá là hóa lục phép mà thôi. Mà thực lực chân chính của nàng, xa không chỉ cho thấy đơn giản như vậy. Tán. Tại Khương Nguyệt Thiền kinh ngạc thời điểm, Trần An Chi thủ bên trong trận kỳ huy sái mà ra, Bát Quái Phong Thần trận. Giữa thiên địa nguyên khí tựa như là bị nhen lửa, bắt đầu bạo động, điên cuồng hướng về trong trận pháp hội tụ mà đi. Một tòa Bát Quái đại trận tại Khương Nguyệt Thiền dưới chân hiện hiện. Ta Bát Quái trận. Nhìn thấy trận pháp này, Thiên Võ Tông Vũ Thành Hóa kinh hô một tiếng. Không đúng, là Bát Quái trận tiến giai bản, Bát Quái Phong Thần trận. Đây là ngũ phẩm trận pháp, ta liền nói Trần An Chi là cái ngũ phẩm trận pháp sư. Vũ Thành Hóa lần nữa kêu thành tiếng, giống như là đang khoe khoang cái gì, nhưng cảm nhận được chung quanh quăng tới dị dạng ánh mắt, Vũ Thành Hóa vội vàng ngậm miệng lại. Thang đá bên trên, Khương Nguyệt Thiền lông mày lần nữa nhẹ nhàng chớp chớp. Trận pháp sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là vô dụng. Khương Nguyệt Thiền nhẹ nhàng lắc đầu. Thật sao? Vậy ngươi liền hảo hảo nhấm nháp một chút đi. Trần An Chi cười lạnh, ấn quyết trong tay kết động. Cách tự quyết, Hỏa Thần. Trấn tự quyết, Lôi Thần. Tốn tự quyết, Phong Thần. Cấn tự quyết, Thổ Thần. Khảm tự quyết, Thủy Thần. Theo Trần An Chi thủ trung ấn quyết kết động, Bát Quái trận bên trong ngũ hành phương vị, đột nhiên ngưng tụ ra năm tôn sắc mặt giữ tận tượng thần. Tại trận pháp gia chỉ dưới, mỗi tôn thần tượng đều có được hóa lục phách đỉnh phong thực lực. Đây là Trần An Chi cũng không hoàn toàn trưởng khống Bát Quái phong thần trận. Không bằng nhưng, cái này ngũ phẩm trận pháp ngưng tụ ra tượng thần, cũng chỉ có năm tôn, mà lại thực lực cũng không đơn thuần là hóa lục phách đỉnh phong đơn giản như vậy. Bị năm tôn thần tượng vây khốn ở giữa, Khương Nguyệt Thiền sắc mặt rốt cục có biến hóa. Nhưng cũng chỉ là có một chút mà thôi Trần An Chi, chỉ chút này sao? Nếu muốn bằng vào cái này đánh bại ta, vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Khương Nguyệt Thiền nhìn lướt qua Trần An Chi, thản nhiên nói. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ chưa mắt nhìn thẳng Trần An Chi một mắt. Có được hay không, thử một chút thì biết. Trần An Chi khỏe miệng hở ra, ấn quyết trong tay biến đổi. Trong chốc lát, năm tôn thần tượng gào thét một tiếng, liền muốn lấy Khương Nguyệt Thiền phóng đi. Đối mặt năm tôn thần tượng, Khương Nguyệt Thiền vẫn như cũ là bình thản ung dung. Tay ngọc vươn ra, một đóa băng tinh hoa sen xuất hiện tại Khương Nguyệt Thiền trong tay. Theo đóa này băng tinh hoa sen xuất hiện, giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, thậm chí ngay cả nguyên khí đều muốn bị đông kết. Từng mảnh đông tuyết theo gió nhẹ nhàng rơi xuống. Thời khắc này Khương Nguyệt Thiền liền như là Bắc Cực băng nguyên tuyết nữ, võ tôn tượng thần tại băng tuyết hình ảnh dưới, tốc độ dần dần chậm lại. Trần An Chi mặt không biểu tình, Khương Nguyệt Thiền quả thật không phải dễ đối phó như vậy. Hỏa Thần, bạo! Ấn quyết trong tay khẽ động, hỏa thần tượng thần cấp tốc bành trướng, cuối cùng lại đông đảo tu sĩ kinh hãi trong mắt, ầm vang bạo liệt. Kinh khủng sóng lửa lập tức tứ ngược ra, đem giữa thiên địa hàn băng xua tan. Khương Nguyệt Thiền trong tay băng tinh ngọc liền cũng đứt gãy một. Lôi thần, bạo. Mà Trần An Chi thế công còn chưa kết thúc. Tức biển lửa về sau, kinh khủng lôi đỉnh cũng đến trong nháy mắt nổ tung, tại thang đá phía trên khắp nơi tứ ngược. Khương Nguyệt Thiền trong tay băng tinh ngọc liền lần nữa đứt gãy một. Phong thần, bạo. Thủy thần, bạo. Thổ thần, bạo. Liên tiếp quát lạnh âm thanh từ Trần An miệng bên trong vang lên. Nam tôn thần tượng đều bạo liệt. Đây chính là tương đương với năm tên hóa lục phách đỉnh phong tu sĩ tự bạo. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa nguyên khí bắt đầu bạo động. Năm loại khác biệt quen thuộc công kích hóa thành một đầu kỳ lân thần thú, một ngụm đem Khương Nguyệt Thiền thôn phệ. Lý Trường Thiên, Tô Kiếm Đình bọn người đối mặt khủng bố như thế đi thế, cũng không dám tiếp tục dừng lại tại thang đá bên trên, nhao nhao nhảy xuống. Còn lại tu sĩ cũng đều như là giống như chim sợ đá, tứ tán né ra. Cái này là Trần An Chi chế tạo nên. Lý Trường Thiên chỉ cảm thấy cuống họng hơi khô. Hắn dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, lại phát hiện ngay cả nước bọt cũng không có. Trong lòng của hắn tính toán, nếu là mình thân ở trong đó, Lý Trường Thiên căn bản không dám tiếp tục suy nghĩ. Đừng nói là năm tôn thần tượng cùng nhau bạo tạc, liền xem như chỉ có ba tôn, hai tôn, hắn cũng không chống đỡ được tới. Khương Nguyệt Thiền sẽ không có sao chứ? Liêu Tông Nguyên âm thanh run rẩy. Trước đó đối Khương Nguyệt Thiền tự tin, bởi vì Trần An Chi chiêu này triệt để bị đánh tan. Loại trình độ này công kích còn không gây thương tổn được thánh nữ. Giờ phút này cũng chỉ có Nhâm Thiên Hành còn giữ vững bình tĩnh. Nửa chân đạp đến tiến ngưng hồn cảnh hắn, tự nhiên càng thêm biết được Khương Nguyệt Thiền kinh khủng. Mà Tô Kiếm Đình nắm chặt nắm đấm, trên đầu nổi gân xanh, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Vâng. Thang đá phía trên, Đinh Hai nhức góc tiếng nổ bên tai không dứt. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm phía trên chiến cuộc, chờ đợi lấy kết quả. Giang giác. Đột nhiên ở giữa, một đạo rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang lên. Trên bầu trời, báo tuyết đột nhiên rơi xuống. Nguyên bản tứ ngược nguyên khí, tại cái này báo tuyết phía dưới, đột nhiên ngưng kết. Một đạo nổi bật thân ảnh, dẫm lên bông tuyết, từ kia kinh khủng không ra trong vụ nổ chậm rãi đi ra. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũng là như vậy đi bộ nhàn nhã, Trần An Chi kia kinh khủng công kích, tựa hồ căn bản không có đối nàng tạo thành một điểm tổn thương. Khương Nguyệt Thiền đứng ở đó băng sơn phía trên, cúi đầu nhìn xuống Trần An Chi. Ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Băng sơn phía dưới, Trần An Chi bình tĩnh mà đứng, khỏe miệng đống nhiên giơ lên một vòng tà mị tiêu dung. Hắn buông tay, chỉ Khương Nguyệt Thiền phía sau. Khương Nguyệt Thiền lông mày nặng lớn, im lặng quay đầu. Đương nàng quay đầu, liền nhìn thấy một cái khác Trần An Chi đứng ở sau lưng của nàng. Tại Trần An Chi trong tay, còn bưng một đóa mỹ luân mỹ hoán song sắc hỏa diễm hoa sen. Một tia lực lượng hủy diệt từ cặp kia sắc hỏa diễm hoa sen bên trên tán phát mà ra. Giờ khắc này, Khương Nguyệt Thiền sắc mặt rốt cục đại biến. Chương 87. Phật nộ hỏa liên, bạo. Trang diện bên trên, đối đột nhiên xuất hiện một cái khác Trần An Chi, tất cả tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh chính là, Trần An Chi nơi lòng bàn tay kia đóa song sắc hỏa diễm hoa sen. Nhất là Thái Huyền Tông đệ tử, mấy tháng trước Thái Huyền Tông nội môn khảo hạch, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến, Trần An Chi dụng đóa này song sắc luyện hóa, đánh chết hóa lục phách định phong ngoại môn trưởng lão. Nguyên lai, vừa rồi Trần An Chi dẫn bạo năm tôn thần tượng, đều chỉ là đánh nghi binh. Cái này mới là hắn chân chính sát khí. Phật nộ hỏa liên, bạo. Nơi xa, Trần An Chi miệng bên trong quát lên một tiếng lớn. Kia đóa mỹ luân mỹ hoán song sắc hỏa diễm hoa sen, tại Khương Nguyệt Thiền ánh mắt kinh hãi bên trong, ầm vang bạo liệt. Vâng. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, tại to lớn trong sơn cốc cầm vàng vang lên, tựa như lôi thần lửa giận, để chúng tu sĩ tâm thần nhịn không được hung hăng run rẩy. Ngay sau đó, sán lạn thanh bạch hỏa diễm tại nguyên khí mở mịt bên trên bầu trời nổ tung lên, kinh khủng sóng lửa quét sạch toàn bộ bầu trời. Trong chốc lát, giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên lên cao rất nhiều. Chúng tu sĩ đều là ngốc ngốc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong quét sạch mà qua kinh khủng sóng lửa, cho dù bọn họ đã né tránh mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng kia cổ trích nhiệt biển lửa vẫn như cũng là để bọn hắn mồ hôi đầm địa. Lớn như vậy âm dương cốc nội, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người làm miệng đắng lưỡi khô nuốt một hớp nước miếng, một cỗ kinh lật từ nội tâm chỗ sâu lan tràn. Nếu là cỗ này sóng lửa khoảng cách gần đem bọn hắn quét sạch đi vào, sợ rằng sẽ bị thiêu đến ngay cả xám đều không để lại đi. Cho dù là một mực đã tin trước, nửa chân đạp đến tiến ngưng hồn cảnh Nhâm Thiên Hành, giờ phút này cũng thay đổi sắc mặt. Đây là Trần An Chi chế tạo nên. Làm sao lại khủng bố như vậy? Nhâm Thiên Hành trong lòng bất lực rên rỉ nói. Hắn tưởng tượng, mình nếu là bị công kích này đánh trúng, coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Khương Nguyệt Thiền, còn có thể chống đỡ sao? Em mở dương cốc trên không, sóng lửa thành gợn sóng trạng phun trào mà ra, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, tất cả phạm vi bên trong đồ vật đều bị tựa là hủy diệt đả kích. Như thế ngoại đảo nguyên âm dương cốc, tại lúc này kịch liệt run rẩy lên, từng đạo khe nước to lớn, thuận vách núi lan tràn ra. Núi đá lan xuống, vô số bạch cốt bạo lộ ra, nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Thật lâu về sau, sóng lửa tạo thành thanh thế mới nhỏ xuống tới. Cuối cùng, sóng lửa dần dần mẫn diệt, nhưng giữa thiên địa nhiệt độ lại thật lâu không hạ xuống được. Gặp sóng lửa biến mất, tất cả tu sĩ đều trừng to mắt, hướng trong cuộc chiến ương nhìn lại. Khương Nguyệt Thiền ở vào Phật nộ hỏa liên bạo tạc trung tâm nhất, đối mặt công kích kinh khủng như thế, không biết nàng. Sóng lửa tan đi, vạn mèo không gian lần nữa khôi phục. Một cái cự đại băng cầu cũng xuất hiện ở chúng tu sĩ trong tầm mắt. Giang giác. Băng cầu bên trên hiện đầy khe hở, một trận uy phong thổi qua, băng cầu trực tiếp vỡ vụn. Khương Nguyệt Thiền thân ảnh lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thời khắc này Khương Nguyệt Thiền đã sớm không có lúc trước kiêu ngạo. Quần áo trên người vỡ tan không ít, trên dung nhan tuyệt thế cũng đầy là một mảnh đen kịt. Tựa như là tuyết trắng thiên nga rơi vào vũng bùn bên trong, chật vật không chịu nổi. Phong ngự xuống tới. Khương Nguyệt Tiền vậy mà phòng ngự xuống tới. Nhìn thấy Khương Nguyệt Tiền trên thân cũng không có thương thế rất nặng, trong đám người bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Trận chiến đấu này, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Trần An Chi thắng. Đây chính là người thói hư tật xấu. Bọn hắn có thể tiếp nhận so với mình ưu tú người làm ra một kiện càng thêm ưu tú sự tình, nhưng lại không tiếp thụ được yếu hơn mình người làm ra một kiện càng thêm ưu tú sự tình. Cho nên trận chiến đấu này, bọn hắn càng hy vọng Khương Nguyệt Tiền thắng. Thang đá bên trên, Khương Nguyệt Tiền từ giữa không trung nhảy xuống. Trong mắt của nàng, không còn cao như vậy cao tại thượng, mà là mười phần ngưng trọng nhìn về phía Trần An Chi. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thẳng vào Trần An Chi. Đem ba búi tóc đen cao cao buộc lên, Khương Nguyệt Tiền quanh thân hàn phong gào thét, băng xương bay múa. Trần An Chi, ta chưa hề nghĩ đến, ngươi có thể cho ta như thế lớn kinh hỉ, ngươi bây giờ đầy đủ làm ta đối thủ. Khương Nguyệt Tiền gần từng chữ một. Thời khắc này nàng chăm chú vô cùng, chiến ý dạt dào, đã đem Trần An Chi xem như đối thủ của mình. Ngươi không có nghĩ tới nhiều chuyện đi, còn nữa, muốn làm đối thủ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trần An Chi cười ngạo nghễ. Quả nhiên, thế giới này vẫn là phải dựa vào nắm đấm nói chuyện. Không bằng nhưng, Khương Nguyệt Tiền sao lại mắt nhìn thẳng mình một chút? Một đóa Phật nộ hỏa liên xuống dưới, lời gì đều dễ nói. Một đóa không được vậy liền hai đóa, nộ không chết ngươi. Trần An Chi, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, nếu ta dùng ra toàn lực, ngươi sẽ chết. Khương Nguyệt Tiền hít sâu một hơi, khuyên nhủ nói. Đã ngươi lo lắng ta chết, vậy cũng chớ dùng toàn lực thôi, đứng kia để cho ta đánh. Trần An Chi hung hăng liếc Khương Nguyệt Tiền một chút. Muốn đánh liền đánh, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Gặp Trần An Chi tâm ý đã quyết, Khương Nguyệt Tiền hừ lạnh một tiếng. Trần An Chi, hóa lục phách cảnh giới, song cực phẩm linh căn, nguyên khí hùng hồn trình độ không thua ta. Bắt quái phong thần trận, dựa theo vừa rồi dáng vẻ, hắn tựa hồ còn không thể hoàn toàn nắm giữ, triệu hoán năm tôn thần tượng đã là cực hạn, hắn nhiều nhất còn có thể triệu hoán hai lần. Thiên quyền, long thần luyện thể quyết, đây là cận thân vật lộn chi thuật, như khoảng cách đầy đủ, liền không có bao nhiêu uy hiếp. Về phần vừa rồi song sắc hỏa diễm hoa sen, ta cược trên người hắn, không có thứ hai đóa. Tiến vào trạng thái chiến đấu Khương Nguyệt Tiền, rất là kinh khủng. Mẹn mẹn một lần giao thủ, liền đem Trần An Chi nội tình sở soạn cái rõ ràng. Dựa theo hiện tại chiến lược so sánh, ta thắng qua Trần An Chi tỷ lệ là 100. Nghĩ được như vậy, Khương Nguyệt Tiền khỏe miệng có chút dương lên. Sau một khắc, nàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, liền muốn xuất thủ trước. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ suy yếu cảm giác từ thể nội truyền đến, thậm chí liên tâm nhảy đều chậm lại. Một thân nguyên khí vận chuyển trở nên cực kỳ chậm chạp. Thể nội ngưng hồn cảnh khí tức không ngừng hạ xuống, một mực rơi xuống hóa lục phách đỉnh phong mới dừng lại. Tiên nương tử, có phải hay không cảm thấy thở hổn hển thể hư, nguyên khí vận chuyển không khỏe a? Trần An Chi tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Khương Nguyệt Tiền ngẩng đầu quan tới, tức giận nhìn về phía Trần An Chi, nói: ngươi đối ta làm cái gì? Vừa rồi lúc nổ. Đột nhiên, Khương Nguyệt Tiền tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vừa rồi Phật nộ hỏa liên bạo tắt lúc, một cái khác Trần An Chi tựa hồ đập nàng một chút. Phản ứng của ngươi quá chậm. Trần An Chi quát lạnh một tiếng, dưới chân lôi quang lóe lên, trong nháy mắt biến đi tới Khương Nguyệt Tiền trước mặt. Mạnh như Khương Nguyệt Tiền, Trần An Chi không dám có chút chủ quan. Suy yếu chi tâm cũng trực tiếp ra chỉ tại trên người nàng. Bây giờ, hai người ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên. Ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được đâu. Ngươi cho rằng áp chế thực lực của ta, liền có phần thắng rồi sao? Nam mơ. Khương Nguyệt Tiền trong mắt lửa giận phun ra nuốt vào. Thời khắc này nàng rốt cục tức giận. Kinh khủng nguyên khí từ trong cơ thể nổ phun trào mà ra. Băng thuộc tính linh căn, phong thuộc tính linh căn, thủy thuộc tính linh căn đều bộc phát. Ngọc quyền nhấc lên, nên tiếp Trần An Chi thiên quyền. Gây cấn chiến đấu rốt cục bắt đầu. Chương 88. Hai bàn tay. Veng, veng, veng. Thang đá bên trên, Trần An Chi cùng Khương Nguyệt Tiền chiến đấu trực tiếp tiến vào gây cấn giai đoạn. Cấm pháp, băng mị ảnh. Khương Nguyệt Tiền thân pháp dùng đến cực hạn, huyễn hóa ra 10 đạo thân ảnh. Tam Thiên Lôi Nguyên Thân. Trần An Chi cũng không cam chịu yếu thế, Tam Thiên Lôi động thi triển đến cực hạn, ba đạo thân ảnh đồng dạng từ phía sau hiện hiện. Hai người thân pháp, mỗi người mỗi vẻ. Hơn 10 đạo thân ảnh tại thang đá bên trên va chạm, sinh ra kình phong, trực tiếp đem kia thang đá san bằng. Cái này chiến đấu kịch liệt, để chung quanh vây xem các tu sĩ toàn thân run rẩy, nhất là Lý Trường Thiên bọn người. Bọn hắn cũng là hóa lục phách đỉnh phong, nhưng bọn hắn cũng không dám nói có thể tạo thành dạng này thanh thế. Trên lệch thật sự là quá lớn. Khương Nguyệt Tiền mạnh như vậy bọn hắn còn có thể hiểu được, nhưng vì cái gì Trần An Chi cũng sẽ mạnh như vậy? Cái này nửa năm trước cũng còn chỉ là một cái phế vật ở rể Trần An Chi, hiện tại lại có thể cùng Khương Nguyệt Tiền chiến cái ngang tay. Nói đùa cái gì? Nhưng sự thật chính là như thế tàn khốc. Bành! Tại một đám tu sĩ hoài nghi nhân sinh lúc, xa xa trong cuộc chiến truyền đến hai tiếng trầm đục. Trần An Chi cùng Khương Nguyệt Tiền thân ảnh bay ngược mà ra. Trên thân hai người đều xuất hiện không nhỏ thương thế, khóe miệng đều treo một vòng máu tươi. Cấm pháp, băng phong và dặm. Khương Nguyệt Tiền ấn quyết trong tay kích động, tức giật quát. Ngũ tượng thần, bạo. Trần An Chi lại lần nữa triệu hồi ra năm tôn thần tượng, trực tiếp dẫn bạo. Vâng. Năng lượng lại một lần nữa dẫn bạo. Nhưng, cũng không quét sạch bao xa, chung quanh nguyên khí, đều đã bị hai người tiêu hao hầu như không còn. Đáng chết. Khương Nguyệt Tiền thầm mắng một tiếng. Luôn luôn ung dung không đội nàng, giờ phút này trong mắt cũng nhiều một vòng lo lắng cùng hoảng sợ. Ở trong mắt nàng, Trần An Chi một thằng đều chỉ là một cái phế vật ở rể, để dùng cho mình ngăn cản thiên kiếp tồn tại. Nàng vẫn cho là, Trần An Chi tại nội môn khảo hạch, tại Thanh Châu thi đấu bên trên làm hết thảy, đều chỉ bất quá là vì gây nên mình chú ý. Khi đó nàng nhìn lại, Trần An Chi là cỡ nào ngây thơ, buồn cười biết bao. Hai người căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Nhưng bây giờ, chính là cái này phế vật ở rể lại đưa nàng đưa vào tuyệt lộ. Phó trưởng lão, hiện tại tình thế tựa hồ có chút vượt ra khỏi chúng ta nắm trong tay, cái kia Trần An Chi vậy mà mạnh như vậy. Phó trưởng lão chau mày, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thật lâu về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, nói: "Xem trước một chút đi, Khương Nguyệt Tiễn sẽ không dễ dàng như vậy thua. Thân là Thanh Châu thứ nhất thiên kiêu, như Khương Nguyệt Tiễn chỉ có những này bản lãnh, ngược lại là có chút không dám tin tưởng. Chiến đấu bên trong còn dám thất thần, Khương Nguyệt Tiễn, ngươi thật khiến ta thất vọng a." Trong cuộc chiến, ngay tại Khương Nguyệt Tiễn hoảng hốt ở giữa, Trần An Chi thanh âm sâu kín tại sau lưng nàng truyền đến. "Bành!" Còn chưa chờ Khương Nguyệt Tiễn phản ứng, Trần An Chi thiên quyền, không lưu tình chút nào đập vào sau lưng của nàng. Phốc phốc. Cường hành năng lượng sóng xung kích đánh vào trên người nàng, lập tức Khương Nguyệt Tiễn gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Thân thể đập xuống đất, Khương Nguyệt Tiễn cố nén đau đớn, vừa muốn hoàn thủ, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp nàng trước người nửa thước, Trần An Chi đứng lặng yên. Một thân kim quang vờn quanh ở trung quanh, cặp kia con ngươi đen nhánh, chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Thời khắc này Trần An Chi, không có lúc trước như vậy vô sỉ gương mặt, không có kia tiện muốn cho người đánh ánh mắt. Hắn là lạnh lùng như vậy, lại Khương Nguyệt Tiễn căn bản không biết người thiếu niên trước mắt này đến cùng là ai. Kết thúc, Khương Nguyệt Tiễn. Trần An Chi thấp đầu, nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ kia, thanh âm có chút khàn khàn. Lẻ loi hưu quạng đi vào thế giới này, Trần An Chi không có cái gì nguyện vọng, chỉ muốn hảo hảo sống cả đời. Đột nhiên có thêm một cái nữ tử, dù là tiếp nhận vô số người bạch nhãn cùng niệm ai, Trần An Chi cũng cảm thấy không quan trọng. Nhưng Khương Nguyệt Tiễn lại công nhiên tại nội môn sát hoạch tới lấy góa đến nhục nhã chính mình. Trần An Chi không phải loại kia có thể hô lên 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo nhiệt huyết thiếu niên. Nhưng hắn là cái nam nhân a, một điểm cuối cùng tự tôn liền bị nương tử của mình Khương Nguyệt Tiễn như thế trả đạp. Luôn mồm một câu một cái vì tốt cho ngươi, tấm kia cao cao tại thượng mặt, cặp kia miệt thị hết thảy con mắt, thật đúng là để cho người ta chán ghét a. Khương Nguyệt Tiễn ngẩng đầu nhìn qua trước mặt trương này thanh tú khuôn mặt, ánh mắt có chút hoảng hốt. Trước mắt Trần An Chi đã không phải là cái kia có thể mặc nàng bài bố phế vật ở rể, hắn đã trưởng thành đến ngay cả nàng đều muốn kiêng kỵ thiên tiêu. Khương Nguyệt Tiễn quẹt miệng, đống nhiên giơ lên một vòng nụ cười tự dễ ước. Chúng ta là người của hai thế giới. Câu nói này không ngừng tại bên tai nàng quen quẩn. Lúc trước nàng nói ra câu nói này thời điểm là kiêu ngạo như vậy đương nhiên. Nhưng bây giờ nghe lại là như thế chói tai, như thế trầm trọng. Trần An Chi, đây chính là ngươi trả thù sao? Từ nội môn khảo hạch bắt đầu đến Thanh Châu thi đấu, cố ý lộ ra hư thế để cho ta không ngừng coi thường ngươi, cuối cùng hôn lại tay đánh bại ta. Nhưng ta cho ngươi biết, coi như ngươi đánh bại ta, ta vẫn như cũ sẽ không hối hận tại nội môn sát hạch tới làm ra quyết định. Các ngươi tất cả đều không hiểu rõ ta. Khương Nguyệt Tiễn bật cường nhìn chằm chằm Trần An Chi. Ba. Nhưng trả lời nàng lại là Trần An Chi một bàn tay. Thanh thúy tiếng bật hai, để ở đây tu sĩ tất cả đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần An Chi. Thanh Châu thứ nhất thiên tiêu, Thái Huyền Tông thánh nữ, cứ như vậy bị người tát. Ba. Còn không đợi chúng tu sĩ kịp phản ứng, Trần An Chi lại quạt một bàn tay. Khương Nguyệt Tiễn gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên sưng đỏ. Cái này mới là ta đưa cho ngươi trả thù. Khương Nguyệt Tiễn, ngươi không nên quá xem trọng mình, không phải tất cả mọi người xoay quanh ngươi. Thế giới này thiếu đi ngươi, vẫn như cũ sẽ hảo hảo. Là ngươi, phải tự biết mình, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên. Trần An Chi mặt không biểu tình. Đánh bại Khương Nguyệt Tiễn, vốn cho là mình sẽ có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, nhưng cũng tiếc, cái gì cũng không có. Tâm tình cuối cùng một tia ba động, tại Khương Nguyệt Tiễn lạc bại sát na, cũng bình tĩnh trở lại. Đoạn đường này đi tới, lấy Khương Nguyệt Tiễn làm mục tiêu. Nhưng mà, thời khắc này Khương Nguyệt Tiễn quá làm cho hắn thất vọng. Ngươi biết không, ta vốn là muốn giết ngươi. Trần An ngữ điệu khí xâm nhiên, nhưng là bây giờ ngươi không xứng. Dứt lời, Trần An chi thất nhìn lắc đầu, quay người rời đi. Hiện tại Khương Nguyệt Tiễn đã không đáng hắn đi động thủ. Trận chiến ngày hôm nay, mình sẽ ở Khương Nguyệt Tiễn trong lòng lưu lại vĩnh viễn bóng ma. Ha ha ha, phu quân ngươi liền nhẫn tâm bỏ lại ta đi một mình sao? Người ta thật đau lòng. Ngay tại Trần An chi dự định quay người lúc rời đi, phía sau truyền đến một đạo tê dại tận xương thanh âm. Trần An chi bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía Khương Nguyệt Tiễn. Sau một khắc, Trần An Chi nhãn đồng đống nhiên co rụt lại, thấy lạnh cả người từ gót chân bay thẳng đỉnh đầu, gáy lông tơ đều thật lập. Trước mắt người này là Khương Nguyệt Tiễn.